Chương 250, đúng bệnh hốt thuốc chương 250, đúng bệnh hốt thuốc. Tề Nguyên quay người nhìn vẻ mặt cung kính Dịch Tiên, mở miệng nói ra, tiếp xuống liền cần ngươi cùng Chu Chính cùng đi một chuyến Kỳ Châu.
Kỳ Châu?
Dịch Tiên trong miệng thì thầm, trong lòng không hiểu vì cái gì muốn cùng Chu Chính đi Kỳ Châu.
Ân, dẫn hồn đăng chỉ là cái kiểm tra mà thôi, hiện tại kiểm tra thành công, Chu Chính tiềm lực quả thật không tệ. Luân Hồi Tông người đã để mắt tới hắn, hơn nữa truyền thụ cho hắn thất nhật phản hồn kinh. Bây giờ ngươi nhiệm vụ chính là cùng hắn cùng đi Kỳ Châu, trong bóng tối tổ kiến thế lực chờ đợi mệnh lệnh của ta.
Luân Hồi Tông, thất nhật phản hồn kinh. Dịch Tiên nghi hoặc hỏi, kiếm chủ đại nhân, cái này Luân Hồi Tông cùng thất nhật phản hồn kinh là?
Tế Nguyên ngữ khí tùy ý nói, một đám rình mò luân hồi người tụ tập cùng một chỗ, thành lập tông môn. Bọn hắn nghiên cứu âm thế cùng tư hồn hương rất lâu rồi, lâu đến không có người biết bọn hắn là lúc nào liền đã tồn tại. Tại nghiên cứu bên trong, còn làm ra thất nhật phản hồn kinh, loại này có thể để người chết phục sinh công pháp. Nghe vậy Dịch Thiên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Để người chết phục sinh công pháp? Trên đời này lại có loại này công pháp tồn tại? Cái kia Chu Chính học môn công pháp này, chẳng phải là liền nắm giữ có thể để người chết phục sinh năng lực? Nắm giữ loại này năng lực, nói không phải thần tiên đều không có người tin tưởng. Luân Hồi Tông kinh khủng như vậy, liền phục sinh thủ đoạn đều có, cái kia chú kiếm sơn chẳng đâu? Liên tại Dịch Thiên suy tư thời điểm, Tề Nguyên từ trong ngực lấy ra một bản công pháp bí tịch. Bí tịch bên trên không có viết danh tự. Tề Nguyên đem quyển bí tịch này ném cho Dịch Thiên, cầm đi, đây là Xích Tiêu phái lao tổ luyện công pháp, có thể để ngươi một đường tu luyện tới hóa linh cảnh. Dịch Thiên vội vàng tiếp lấy bí tịch, mừng như điên nói, đa tạ kiếm chủ đại nhân ban thưởng. Tề Nguyên tiếp tục nói, có quyển công pháp này tại, phối hợp hồi khí bí tàng, nhanh lời nói không đến một tháng, ngươi liền có thể bắt đầu ngưng tụ chân đan. Chân đan sau đó, đột phá đến hóa linh tài nguyên, có thể dựa vào tổ kiến đi ra thế lực tu hoạch. Dịch Thiên trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, bình một tiếng, vì trên mặt đất, ngựa khí nghẹn ngào đến, kiếm chủ đại nhân tại thượng, xin nhận thuộc hạ cúi đầu. Bình một tiếng, Dịch Thiên cái chán hung hăng đập tại trên đất. Dịch Thiên tuyệt đối không nghĩ tới, huynh hoặc kiếm chủ bị diệt Xích Tiêu phái sau đó, thế mà còn giao cho hắn có thể một đường tu luyện tới hóa linh cảnh công pháp. Nhà ai trong thế lực sẽ đối thuộc hạ tốt như vậy? Không phải đều là bánh vẽ sao? Đời này có thể gặp phải huynh hoặc kiếm chủ, thật là mấy đời để dành đến phúc phận. Dịch Thiên vô cùng vui mừng, hắn lúc trước tìm tới Tề Nguyên, không phải vậy nơi nào có cơ hội nhận biết huynh hoặc kiếm chủ. Đứng lên đi, sự tình làm xong, tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Phải, kiếm chủ đại nhân. Dịch Thiên liền vội vàng đứng lên, nhìn xem huynh hoặc kiếm chủ con mắt đều có chút cùng nhiệt. Đối với cái này Tề Nguyên cũng không ngoài ý muốn, mỗi người theo đuổi đồ vật đều không giống. Có người là sắc, ví dụ như Dịch Thiên. Có người là tình cảm, ví dụ như Chu Chính. Còn có người người, lấy giết chóc làm vui, ví dụ như Lâm Nguyên. Chỉ cần đúng bệnh hút thuốc, liền không sợ bọn họ không cố gắng làm việc. Lấy sắc đến nói, không có người so Tề Nguyên càng hào phóng hơn. Lấy tình cảm đến nói, Lữ Linh Tố tính mệnh nắm giữ tại trên tay Tề Nguyên. Lấy giết chóc đến nói, ngoại trừ Tề Nguyên, không có người sẽ tiếp thu trời sinh liền yêu thích giết chóc Lâm Nhược Uyên. Người khác luôn cho là Lâm Nhược Uyên là sát phạt quả đoán, tăng thêm thiên phú tốt, mới vô cùng xem trọng Lâm Nhược Uyên. Nhưng nếu như biết Lâm Nhược Uyên chỉ là trời sinh yêu thích giết chóc, vậy liền không đồng dạng. Ai cũng không biết Lâm Nhược Uyên sau khi thực lực cường đại sẽ làm ra cái gì tới. Bọn hắn sẽ đối Lâm Nhược Uyên khắp nơi đề phòng. Hai ngày sau đó, ngươi liền cùng Chu Chính cùng một chỗ đi tới Kỳ Châu. Thuộc hạ tuân mệnh. Thế Nguyên thân ảnh khẽ động, biến mất tại nguyên chỗ. Mắt thấy mình hoặc kiếm chủ rời đi, Dịch Thiên liền không kịp chờ đợi lật ra bí tịch nhìn lại. Càng xem thần sắc càng kích động. Có môn công pháp này, Phong Liên cùng Thạch Tu, Hoán Huyết cảnh sau đó đường liền có. Huynh hoặc kiếm chủ mặc dù không nói có thể đem môn công pháp này truyền thụ cho những người khác, nhưng lấy huynh hoặc kiếm chủ hào phóng, chỉ cần hắn thật tốt làm việc, sau đó cùng huynh hoặc kiếm chủ nâng một chút, huynh hoặc kiếm chủ khẳng định sẽ đồng ý Phong Liên cùng Thạch Tu thiên phú, muốn đến Hoán Huyết cựu trọng thiên, còn rất dài một đoạn thời gian. Khoảng thời gian này đầy đủ hắn lập công. Nói không chừng sau đó còn có thể từ huynh hoặc kiếm chủ trong tay cầu được, mở ra hồi khí bí tàng đan dược. Cứ như vậy, có hồi khí bí tàng, hắn hai cái sư đệ cùng sư phụ hắn tốc độ tu luyện liền sẽ một ngày nản giảm. Đặc biệt là sư phụ hắn, bây giờ tuổi tác đã lớn, càng thêm cần đột phá đến ngự khí cảnh, đến gia tăng tuổi thọ. Dịch Thiên cưỡng ép nhịn xuống tiếp tục lật xem bí tịch suy nghĩ, đem bí tịch thu vào trong ngực. Khởi hành đi tới Húc Nhật võ quán, chuẩn bị trước nói cho Lâm Vĩnh Dương, Xích Tiêu phái bị diệt thông tin. Thuận tiện nhìn xem, có thể hay không cùng tiểu sư đệ chữa trị một cái quan hệ. Thời gian thoáng một cái đã qua, 7 ngày sau, Thiên Nhân Thành bên trong, Thế Nguyên Y quán đã dần dần bị người biết được. Thiên Nhân Thành bên trong bách tính đều biết rõ nơi này có một vị y thuật cao siêu, không quản là bệnh gì chứng, tất cả chỉ cần một châm cũng có thể trị hết thần y lý, cho dù là mấy chục năm bệnh dữ, đều là một châm liền tốt. Trọng yếu nhất chính là thu phí cực kỳ tiện nghi, phổ thông bách tính đều có thể gánh chịu đến lên. Theo danh khí truyền bá, ngoại trừ bách tính bên ngoài, cũng không ít võ giả mộ danh mà đến. Tại kiến thức đến Tề Nguyên y thuật cùng tuổi tác sau đó, nhộn nhịp kinh hãi là thiên nhân. Không nghĩ tới lấy Tề Nguyên tuổi tác, y thuật thế mà đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Hơn nữa tại Tề Nguyên bên trong y quán hỗ trợ làm việc, nghe nói đều là trục lộc thư viện học sinh, từng cái đều là hoán huyết cảnh tồn tại. Tại rất nhiều không có bối cảnh võ giả trong mắt, đó cũng đều là thiên kiêu nhân vật. Thế mà có thể tại Tề Nguyên bên trong y quán làm việc, có thể thấy được Tề Nguyên bối cảnh khẳng định cũng không đơn giản. Đều xếp thành hàng, không muốn chen ngang, đúng, nói chính là ngươi, đàng hoàng xếp hàng. Y quán cửa ra vào, Chu Mục Thiên duy trì lấy đội ngũ trật tự, phòng ngừa xuất hiện cái gì tranh chấp. Tại Chu Mục Thiên nói xong sau đó, xếp hàng người nháy mắt liền trở nên thành thật. Coi như xếp hàng trong đám người có võ giả cũng đồng dạng. Bọn hắn thế nhưng là nghe nói, người trước mắt là Trục Lộc thư viện học sinh, ổn thỏa hoán huyết cảnh, cũng không phải bọn hắn có thể đắc tội. Cho dù là ngự khí cảnh, không có đầy đủ bối cảnh, cũng sẽ không lựa chọn đi đắc tội Trục Lộc thư viện học sinh. Lại nói, cũng không có tất yếu đi đắc tội Trục Lộc thư viện học sinh. Gặp xếp hàng đám người trung thực xuống, Chu Mục Thiên một lần nữa trở lại bên trong y quán, ngồi ở Lữ Chiêu Nhiên mấy người bên cạnh, cầm lấy rượu trên bàn chén, rót một chén rượu, uống. Không sai, bên trong y quán phân chia một chỗ vị trí, để Lữ Chiêu Nhiên mấy người uống chút rượu, ăn một chút đồ vật. Nguyên bản Lữ Chiêu Nhiên mấy người là muốn tại y quán bên trong hỗ trợ, ví dụ như bốc thuốc một loại. Nhưng bọn hắn thực tế không nghĩ tới, Tề Nguyên chữa bệnh xem bệnh đều đơn giản như vậy. Chỉ cần khách nhân nói ra bệnh chứng của mình sau đó, Tề Nguyên một châm đâm vào bệnh nhân trong cơ thể, bệnh nhân tất cả ma bệnh đều tốt. Nhỏ đến bệnh thương hàn cảm cúm, lớn đến nghi nan tạp chứng, tất cả đều là một châm. Châm đến bệnh trừ bỏ, liền thuốc đều không cần mở. Dẫn đến Lữ Chiêu Nhiên một bọn người, liền hỗ trợ bốc thuốc cơ hội đều không có. Chỉ có thể tại bên trong y quán, nhìn xem có người hay không có mắt, muốn gây chuyện. Mới vừa khai trương mấy ngày, xác thực có người đến gây rối, nhưng ở biết bọn hắn đều là Trục Lộc thư viện học sinh sau đó, liền rốt cuộc chưa từng xảy ra loại sự tình này tình cảm. Cho nên hiện tại bọn hắn chỉ có thể tại bên trong y quán, nhàn rỗi không chuyện gì làm, uống chút rượu, ăn một chút gì. Lữ Chiêu Nhiên nhàm chán uống rượu, nhìn thoáng qua cách đó không xa ngay tại cho bệnh nhân thi châm Tề Nguyên. Lại nhìn mới vừa ngồi xuống Chu Mục Tiên, mở miệng nói ra, "Mục Tiên à, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu không ngươi tiếp tục đi cửa thành nhìn xem, thử xem có thể hay không tiếp tục gặp phải giống như Tề huynh tiên tiêu." Lời vừa nói ra, mấy người còn lại cũng là ánh mắt sáng lên, quay đầu nhìn hướng Chu Mục Tiên. Lữ Chiêu Nhiên cái này nói chuyện, mấy người còn lại mới kịp phản ứng, Chu Mục Tiên đã vài ngày đều không có đi cửa thành. Đối với cái này, Chu Mục Tiên lắc đầu, đụng phải Tề huynh đã là cơ duyên to lớn, lại nói, nếu là không cẩn thận đụng phải giống bốn người kia đồng dạng người, cái kia chẳng phải nguy rồi. Chu Mục Tiên không có nói danh tự, nhưng Lữ Chiêu Nhiên mấy người đều hiểu, Chu Mục Tiên nói là Tô Thiền Giao bốn người kia. Cũng không biết Tô Thiền Giao cùng Tạ Vân Sơ thế nào, có hay không cứu trở về. Nhìn cái kia thương thế, coi như cứu trở về, cũng muốn tính dưỡng thời gian không ngắn. Mọi người ở đây trong lúc suy tư, y quán bên ngoài đột nhiên xuất hiện một trận ồn ào tiếng kinh hô. Đem Lữ Chiêu Nhiên mấy người từ trong suy nghĩ kéo lại, liếc mắt nhìn nhau sau đó, mừng rỡ. Mấy người trực tiếp đứng dậy, hướng về y quán bên ngoài đi đến. Đi theo những cái kia xếp hàng bệnh nhân cùng một chỗ, ánh mắt nhìn hướng gây nên đám người kinh hô đầu mượn. Chỉ thấy một người toàn thân nhuốm máu, chính hướng về y quán phương hướng chạy tới. Lữ Chiêu Nhiên mấy người tại nhìn thấy hắn sau đó, kinh ngạc nói, "Đường võ cầu." Chương 251, Đào Phương Minh chương 251, Đào Phương Minh đường võ cầu làm sao sẽ dạng này? Người nào đem đường võ cầu bị thương thành dạng này? Dám đối đường võ cầu độc thủ, không sợ đường gia xuất thủ sao? Đường gia dù sao cũng là thiên nhân thành một trong tam đại thế gia, lại có chân đan cảnh tọa chấn, ai sẽ đối đường võ cầu độc thủ? Lữ Chiêu Nhiên mấy người thấy là đường võ cầu sau đó, hai mặt nhìn nhau, thấp giọng thảo luận nói. Chính đang chạy trốn bên trong đường võ cầu, thở hồng hộc hướng về vạn linh viện vị trí chạy đi, trong mắt tràn đầy đối nhau khát vọng. Đường võ cầu không nghĩ tới, chẳng qua là trở về nhà một chuyến, còn không có tiến vào ra môn đâu, trước hết bị chiến đấu dư âm cho đả thương. Chỉ có thể vô lực nằm trên mặt đất, nhìn xem đường ra bị người diệt môn. Nếu không phải hắn vận khí tốt, hung thủ bị kéo lại, cho hắn tranh thủ chạy trốn thời gian. Chỉ sợ hắn hiện tại cũng đã sớm chết đi. Đến cùng là ai tại đối ta đường ra xuất thủ? Thủ diệt môn, nhất định phải báo. Đường võ cầu mắt lộ sát ý phía trước thời điểm chạy trốn hoảng hốt chạy bừa, không có lựa chọn có khả năng thông hướng Trục Lộc thư viện phương hướng. Vậy bây giờ chỉ có chạy trốn tới Vạn Linh viện bên trong, mới có một chút hy vọng sống. Vạn Linh viện bên trong, có không ít tông môn thế gia người ở, hơn nữa Vạn Linh viện phía sau còn có thành chủ phủ. Lượng trước hung thủ lại thế nào lớn mật, cũng không dám tại Vạn Linh viện bên trong độc thủ. Chạy trốn ở giữa, đường võ cầu đột nhiên biến sắc. Phốc, một miệng lớn máu tươi phun ra ngoài. Đường võ cầu hai chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Thinh linh một màn, dẫn tới quần chúng vây xem theo bản năng kinh hô một tiếng. Xem náo nhiệt tâm tư đều nhạt mấy phần. Cùng lúc đó, nơi xa có hơn 20 người cầm đao kiếm trong tay, chính hướng về nơi đây mà đến. Quần chúng vây xem gặp cái này nhộn nhịp lui lại rời đi, liền đang chờ đợi xếp hàng xem bệnh nhân cũng giống như vậy. Sợ chờ chút độc thủ, nộ thương đến bọn hắn. Liên đến nguyên bệnh nhân bên trong y quán, tại nhìn đến như thế nhiều người đều tại chạy trốn, còn chưa hiểu tình huống như thế nào, cũng đi theo đại bộ đội chạy ra y quán. Thân y đi, ta cái này có thể đi rồi sao? Trong y quán, duy nhất còn tại bệnh nhân, nhìn xem trên cánh tay kim châm, một mặt muốn đi nhưng lại không dám đi biểu lộ, chỉ có thể hướng Tề Nguyên hỏi. Lúc đầu thiên nhân thành võ giả liền nhiều, bây giờ bởi vì Trục Lộc thư viện, đến võ giả càng nhiều, dẫn đến mỗi ngày sinh ra tranh chấp cũng không ít. Mặc dù đều tương đối khắc chế, nhưng vẫn là để thiên nhân thành bên trong bách tính trong khoảng thời gian ngắn liền đã dưỡng thành một cái thói quen tốt, đó chính là nên xem náo nhiệt thời điểm có thể nhìn, không nên xem náo nhiệt thời điểm vậy thì nhanh lên chạy, để tránh nhìn cái náo nhiệt liền bị võ giả ở giữa thù hận cho lan đến gần. Võ giả thời khắc sinh tử động thủ thời điểm cũng sẽ không quản có thể hay không lan đến gần bách tính, nếu là không cẩn thận nhìn cái náo nhiệt bị chiến đấu dư âm đánh chết, đây chẳng phải là rất oan. Đối với cái này, Tề Nguyên gật đầu cười, rút ra bệnh nhân trên tay kim châm, nói ra, được rồi. Lời còn chưa dứt, Tề Nguyên liền gặp mặt phía trước bệnh nhân thần tốc từ trong ngực lấy ra ngân lượng, bột một tiếng đặt lên bàn, nhìn cũng không nhìn bao nhiêu tiền, liền thần tốc quay người hướng về y quán bên ngoài chạy đi. Ai? Tề Nguyên vươn tay muốn gọi lại bệnh nhân, nhưng lúc này bệnh nhân đã chỉ còn lại bóng lưng. Tiền giao nhiều a? Tề Nguyên nhìn thoáng qua trên mặt bàn ngân lượng, không sai biệt lắm 20 lượng tả hữu. Đoán chừng bệnh nhân cái này sơ mó, trực tiếp đem trong ngực ngân lượng móc cái 7-8 phần. Tề Nguyên lắc đầu bật cười, đem trên mặt bàn ngân lượng thu vào, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Sau đó gặp lại bệnh nhân này thời điểm, lại đem dư thừa ngân lượng còn cho hắn tốt. Đây là có chuyện gì? Tề Nguyên đi đến Lữ Chiêu Nhiên mấy người bên cạnh, nhìn cách đó không xa ngã xuống đất Đường Võ Cầu hỏi. Lữ Chiêu Nhiên mấy người ăn ý lắc đầu, trong miệng một lời nói, không biết ta. Tề Nguyên thoáng nhìn thoáng qua, tại trên mặt đất dãy rủa đứng dậy Đường Võ Cầu. Trong cơ thể sinh cơ rối loạn, rất rõ ràng thương thế không nhẹ, nếu là không kịp chữa trị, là sống bất quá hôm nay. Lại nhìn một cái sắp chạy đến 20 mấy người, từ trên quần áo cũng có thể thấy được đến, những người này đều là đến từ cùng một cái thế lực. Trừ phi những người này không biết Đường Võ Cầu lai lịch, không phải vậy dám như thế trắng trợn đối phó Đường Võ Cầu. Đoán chừng giống như Liễu gia, đều bị pháp tướng cảnh thế lực theo dõi. Chỉ có pháp tướng cảnh thế lực mới dám tại Thiên Nhân Thành bên trong đối Đường gia độc thủ. Đi thôi, để tránh dẫn lửa thiêu thân. Thế Nguyên đối Lữ Chiêu Nhiên mấy người nói một câu. Hắn cũng không phải cái gì người tốt, không phải là cái gì người đều sẽ cứu. Đường Võ Cầu cùng hắn cũng không quen, mang đến cho hắn không được cái gì lợi ích, cứu được làm cái gì. Lữ Chiêu Nhiên mấy người nghe đến Tề Nguyên nói như vậy, cũng là tán thành gật đầu quay người liền muốn đi. Bọn hắn cùng Đường Võ Cầu không có gì giao tình, không cần thiết tham dự vào. Ngay tại lúc này, dãy rùa đứng dậy Đường Võ Cầu đội vàng mở miệng nói ra, chờ một chút, chư vị cũng hẳn là trục lộc thư viện học sinh A, tại hạ Đường Võ Cầu, còn mời chư vị xuất thủ tương trợ. Chờ ở bên dưới thoát khốn, ta Đường gia nhất định có hậu báo. Đường Võ Cầu vừa nói vừa miệng phun máu tươi. Trước mắt trong cơ thể hắn thương thế quá nặng, sau lưng còn có truy binh, khẳng định là không trốn được Vạn Linh viện bên trong. Duy nhất cầu sinh cơ hội chính là trước mắt bảy người này. Ngoại trừ có thực lực của hai người hắn nhìn không ra sâu cạn, năm người khác đều là hoán huyết cảnh. Tuổi tác này hoán huyết cảnh, nhất định là trục lộc thư viện học sinh. Bối cảnh khẳng định cũng không tệ, nếu là bảy người này xuất thủ, cho dù không địch lại, tại không biết bảy người bối cảnh dưới tình huống, hung thủ cũng không dám hạ tử thủ, đến lúc đó chính là hắn thời điểm chạy trốn. Chờ hắn chạy trốn, trốn đến Vạn Linh viện bên trong, chờ thư viện chính thức mở ra, hắn cũng không tin hung thủ còn dám động thủ không được. Đường Võ Cầu một phen lời nói xong, đáp lại hắn, chính là Tề Nguyên đám người lạnh lùng bóng lưng. Bảy người cũng không quay đầu lại hướng về y quán đi đến. Lần này cử động để Đường Võ Cầu sững sờ tại nguyên chỗ, hắn không nghĩ tới, Tề Nguyên một đoàn người cư nhiên như thế lạnh lùng. Tất cả mọi người là trục lộc thư viện học sinh, coi như không giúp đỡ, cũng không đến mức như vậy lạnh lùng đi. Còn không đợi Đường Võ Cầu mở miệng lần nữa, sau lưng liền truyền đến tiếng bước chân. Đường Võ Cầu lập tức quay người nhìn hướng sau lưng, không lo được thương thế bên trong cơ thể, khí huyết bắt đầu vận chuyển lại. Các ngươi là thế lực nào người, lại dám tại Thiên Nhân Thành bên trong thực hiện diệt tộc cử chỉ, là không đem Thiên Nhân Thành thành chủ để vào mắt sao? Hơn nữa ta nhưng vẫn là trục lộc thư viện học sinh, các ngươi dám đụng đến ta, chính là đang động trục lộc thư viện. Các ngươi đắc tội nổi sao? Đường Võ Cầu mỗi một cuống họng đều tràn ngập bạo lực, muốn để chuyện này bị càng nhiều người biết, nưu đồ để những truy binh này có chỗ kiêng kỵ. Đường Võ Cầu nói xong, sắc mặt ngưng trọng hơi có hòa hoãn, bởi vì liền tại hắn nói xong mấy câu nói đó sau đó, những truy binh này liền không nhúc nhích. Liền tại Đường Võ Cầu còn muốn nói nhiều gì đó thời điểm, một giây sau, thấy hoa mắt, một cú kịch liệt đau nhức đánh tới. Đường Võ Cầu ánh mắt nháy mắt đảo ngược, trơ mắt nhìn xem một bộ quen thuộc thi thể không đầu ngã trên mặt đất. Ra mắt trưởng lão, 20 mấy người cùng nhau hướng về trước mắt cầm Đường Võ Cầu đầu thân ảnh hành lễ nói: "Ân." Đào Phương Minh nhàn nhạt đáp lại một tiếng, tay phải nhẹ nhàng hất lên. Đường Võ Cầu đầu liền bị quăng bay ra đi thật xa. Máu tươi theo đầu bay ra ngoài quy tích, tung tóe một đường. Chương 252, Tô Kinh Ngự chương 252, Tô Kinh Ngự xử lý tốt Đường Võ Cầu sau đó, Đào Phương Minh không có ngay lập tức rời đi, mà là quay đầu nhìn hướng Tề Nguyên đám người. Lúc này Tề Nguyên bọn người mới vừa bước vào y quán cửa ra vào, trong chớp mắt, Đường Võ Cầu liền đã bị đánh giết. Tại nhìn đến Đào Phương Minh ánh mắt nhìn qua thời điểm, Lữ Chiêu Nhiên mấy người vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Có thể trực tiếp miểu sát Đường Võ Cầu, khẳng định là ngự khí cảnh bên trên không có chạy. Nói không chừng còn là chân đăng cảnh. Cái này nếu là thật không quan tâm giết, có thể ngoại trừ Tề Nguyên bên ngoài, bọn hắn ở đây 6 người đều trốn không thoát. Còn không đi vào. Lúc này, Tề Nguyên một câu để Lữ Chiêu Nhiên đám người thở dài một hơi, quay người cũng không quay đầu lại tiến vào trong y quán. Có ý tứ. Đào Phương Minh thầm nghĩ trong lòng. Trước mắt y quán bảng hiệu bên trên, liền cụ thể kêu cái gì đều không có biết, liền biết y quán hai chữ. Càng có ý tứ chính là, trong y quán người ngoại trừ một cái nhìn không ra lịch, những người khác là hoán huyết cảnh. Chắc hẳn đều là trục lộc thư viện học sinh. Mỗi một cái thư viện học sinh, bối cảnh đều không kém, thế mà lại tập hợp một chỗ, mở cái y quán. Tính toán trị bệnh cứu người hay sao? Học y là cứu không được người. Đây đều là nhà ai thế lực bồi dưỡng ra được đệ tử, thế mà như thế ngây thơ. Đào Phương Minh trong lòng cười lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua nơi xa Đường Võ Cầu đầu. Đi thôi. Đào Phương Minh đối sau lưng đệ tử nói một câu, thân ảnh lóe lên liền biến mất không thấy. Mặc dù tương đối hiếu kỳ trong y quán mấy người kia ra sao lai lịch, nhưng chính sự quan trọng hơn. Trước đem sự tình kết thúc lại nói. Tại Đào Phương Minh biến mất sau đó, chúng đệ tử quay người rời đi, đi tới kế tiếp chỗ cần đến, đang nghe càng lúc càng xa tiếng bước chân, trong y quán Lữ Chiêu Nhiên 6 người thân thể mới xem như bông lòng xuống. Cái này Đường gia đắc tội người nào, nghe Đường Võ Cầu phía trước nói, đây là hướng về phía diệt tộc đi a. Vậy bây giờ Đường gia đoán chừng đã không có. Chẳng lẽ bọn hắn liền thật không sợ thành chủ phủ hoặc là trục lộc thư viện tức giận sao, thế mà lá gan như thế lớn. Những người này đến cùng là cái gì thế lực, như thế không hề cố kỵ. Chu Mục Tiên mấy người trò chuyện với nhau, chỉ có Lữ Chiêu Nhiên cùng Tề Nguyên giữ yên lặng. Tề Nguyên là vì đã sớm biết Thiên Nhân Thành ba đại thế gia đều bị pháp tướng cảnh thế lực theo dõi, cho nên bây giờ thấy cảnh này cũng không có cái gì dư thừa phản ứng. Mà Lữ Chiêu Nhiên thì là lâm vào suy tư bên trong. Hắn mặc dù không biết hủy diệt người của Đường gia là xuất từ cái gì thế lực, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu như là hắn tự tại tông, có khả năng tại Thiên Nhân Thành bên trong to gan như vậy sao? Lữ Chiêu Nhiên nháy mắt bác bỏ ý nghĩ này, khẳng định không được. Hắn tự tại tông sức chiến đấu cao nhất cũng mới hóa linh cảnh, còn chưa đủ tư cách tại Thiên Nhân Thành bên trong không kiêng nể gì cả. Kia đối Đường gia động thủ những người kia, có khả năng nhất chính là xuất từ pháp tướng cảnh hoặc là thiên nhân cảnh trong thế lực. Chỉ là bọn hắn vì cái gì muốn đối Đường gia động thủ đâu? Đường gia chỉ là một cái nho nhỏ chân đan cảnh thế lực, cùng pháp tướng cảnh thế lực hoàn toàn không so được. Ra tay với Đường gia, có thể có chỗ tốt gì? Đột nhiên, Lữ Chiêu Nhiên trong đầu đột nhiên thông suốt, hiện ra Tô Thiền Giao bốn người khuôn mặt. Lúc trước lần thứ nhất gặp Tô Thiền Giao thời điểm, đúng là bọn họ giết Liễu Kinh Thao thời điểm. Mà Tô Thiền Giao phía sau Phượng Dương Tông cũng là pháp tướng cảnh thế lực. Nếu như Tô Thiền Giao bốn người bọn họ nếu là không có đụng tới Tề Nguyên, sau đó có phải là liền sẽ ra tay với Liễu gia? Theo loại này mạch suy nghĩ, Lữ Chiêu Nhiên rất dễ dàng liền suy đoán ra, Thiên Nhân Thành ba đại thế gia bị pháp tướng cảnh thế lực để mắt tới đáp án. Nếu là như vậy, kế tiếp xảy ra chuyện chính là Kim gia, thậm chí có thể đã xảy ra chuyện. Lữ Lao Đại, ngươi tại sao không nói chuyện a? Một bên Chu Mục Thiên nhìn Lữ Chiêu Nhiên nay giờ không nói gì, thế là liền mở miệng hỏi. Lữ Chiêu Nhiên lấy lại tinh thần, đem suy đoán của mình cùng đám người nói ra. Sau khi nghe xong, Chu Mục Thiên vỗ đùi, kích động nói, ta đã nói rồi, gần nhất đi cửa thành nguy hiểm rất lớn. Ngươi nhìn, ta nói đúng à, nếu để cho ta đụng phải những người kia, không cẩn thận, liền không có quả ngon để ăn. Xung quanh mấy người cũng là liên tục gật đầu, xem ra gần nhất Thiên Nhân Thành bên trong, nhưng có náo nhiệt. Khoảng thời gian này xem ra là không thể tùy tiện đi dạo lung tung. Vẫn là ở tại Vạn Linh Viện bên trong, hoặc là Tề Nguyên bên trong y quán an toàn một điểm. Đặc biệt là ở tại Tề Nguyên bên trong y quán. Có Tề Nguyên cái này tiên nhân hậu duệ tại, liền xem như thiên nhân thế lực, cũng không dám động thủ. Nghĩ như vậy, đám người nháy mắt liền có cảm giác an toàn, ánh mắt nhộn nhịp nhìn hướng Tề Nguyên. Ngay tại thu dọn đồ đạc, tính toán trước nghỉ ngơi một ngày Tề Nguyên, cảm nhận được ánh mắt của mọi người, trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi. Đột nhiên, Tề Nguyên ánh mắt sáng lên, ánh mắt nhìn hướng cửa thành phương hướng. Lục tiên sinh, nơi này chính là Thiên Nhân Thành a? Diêu Nguyệt Nhu nhìn trước mắt khí phái to lớn thành trì, vừa nghĩ tới lập tức liền muốn nhìn thấy Thiên Nhân Thành bên trong trục lộc thư viện, trong lòng liền kích động không thôi. Lục Minh Xuyên gật gật đầu, nơi này chính là Thiên Nhân Thành, sau khi đi vào ta mang các ngươi đi Vạn Linh Viện bên trong trước ở. Vạn Linh Viện, không trước đi trong thư viện sao? Đoàn Thiên Giã không hiểu hỏi. Lục Minh Xuyên lắc đầu, giải thích nói, thư viện chính thức mở ra thời gian là thất nguyệt, hiện tại mới tháng 6, tại không có mở ra phía trước, học sinh là không thể đi vào. Tại chưa mở ra khoảng thời gian này, các ngươi trước ở tại Vạn Linh Viện bên trong. Diêu Nguyệt Nhu đám người hiểu nhẹ gật đầu. Thấy thế, Lục Minh Xuyên nói ra, đi thôi, theo sát ta, từ khi thư viện xây dựng ở nơi này sau đó, Vân Châu các đại thế lực đều chạy nơi này tới. Hiện tại Thiên Nhân Thành bên trong có thể nói là rồng rắn lẫn lộn, đặc biệt là Vạn Linh Viện bên trong, các phái tất cả thế gia người đều có. Các ngươi tại trong Vạn Linh Viện, nhớ tới không nên tùy tiện cùng người khác lên xung đột. Lục Minh Xuyên nói xong quay đầu nhìn hướng Linh Thiên Thu, dặn dò, Thiên Thu à, nhớ tới xem trọng bọn hắn. Trong năm người, Linh Thiên Thu ổn trọng nhất, cái này nhiệm vụ giao cho hắn là thích hợp nhất. Lục Minh Xuyên ánh mắt trọng điểm đặt ở Quý Oanh Oanh ba người trên thân. Quý Oanh Oanh, Đoàn Thiên Giã, Diêu Nguyệt Nhu ba người còn chưa đủ trưởng trạng, vẫn là cần nhiều chú ý xuống. Đến mức Lâm Nhược Uyên, Lục Minh Xuyên ngược lại là rất yên tâm. Lâm Nhược Uyên bình thường ngay cả lời đều rất ít nói vài câu, cùng người khác cũng không dạy được cái gì tranh chấp. Linh Thiên Thu chỉnh trọng nói, Lục tiên sinh yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt bọn hắn. Lục Minh Xuyên khẽ gật đầu. Một đoàn người theo đám người tiến vào Thiên Nhân Thành bên trong. Vừa đi không bao lâu, Lục Minh Xuyên mấy người bên thai liền chuyển đến nói nhỏ âm thanh. Một chút bách tính nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Nghe đến những người dân này trò chuyện nội dung, Lục Minh Xuyên hơi nhíu mày. Có người đối Đường gia động thủ. Trước mấy ngày Liễu gia Liễu Kinh Thao còn chết rồi. Trục Lộc thư viện xây dựng ở nơi này, Lục Minh Xuyên tự nhiên đối nguyên bản liền xây dựng ở nơi này ba đại thế gia có hiểu biết, cũng tiếp xúc qua một hai lần. Không nghĩ tới vừa trở về liền nghe đến tin tức này. Lục Minh Xuyên trong lòng suy tư một hồi, liền hiểu trong đó nhất định có đứng đầu thế lực thân ảnh. Không phải vậy không ai dám tùy ý tại Thiên Nhân Thành bên trong động thủ, giết người bên trong còn có thư viện học sinh. Nói không chừng, cái này phía sau màn còn có một điểm thư viện cao tầng sự tình. Lục Minh Xuyên chỉ là nghĩ đến nơi này, liền lại không suy tư. Hắn một cái ngự khí cảnh, nghĩ nhiều như thế có ích lợi gì? Hiện nay khẩn yếu nhất chính là trước đem Lâm Nhược Uyên bọn hắn đưa đến Vạn Linh Viện bên trong, sau đó lại đi trong thư viện tìm tới phó viện trưởng, nói rõ Lâm Nhược Uyên thiên phú. Hắn đã có thể tưởng tượng đến phó viện trưởng tại biết Lâm Nhược Uyên thiên phú sau đó biểu lộ. Liên tại Lục Minh Xuyên vừa đi vừa nghĩ voi thời điểm, một bóng người từ Lục Minh Xuyên bên người đi qua. Tại Lục Minh Xuyên nhìn người nọ lần đầu tiên, mặc dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhưng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra người này. Phượng Dương Tông đương nhiệm tông chủ Tô Kinh Ngữ. Chương 253, như rơi vào hầm băng. Chương 253, như rơi vào hầm băng. Tô Kinh Ngữ, hắn tại sao lại ở chỗ này? Phượng Dương Tông chính là pháp tướng cảnh thế lực, Lục Minh Xuyên mặc dù chưa từng thấy bản nhân, nhưng cũng đã gặp Tô Kinh Ngữ chân dung. Trước mắt Tô Kinh Ngữ cùng hắn tại bức họa bên trên nhìn thấy giống nhau như lúc. Lục Minh Xuyên không hiểu Tô Kinh Ngữ làm sao sẽ xuất hiện tại Thiên Nhân Thành bên trong. Lấy thực lực của Tô Kinh Ngữ cùng địa vị, không nên tỏa trấn Phượng Dương Tông sao? chẳng lẽ là có cái gì chuyện quan trọng? Lục Minh Xuyên nhớ tới Tô Kinh Ngữ có cái nữ nhi, dù thế nào cũng sẽ không phải đích thân đưa nữ nhi đến Thiên Nhân Thành đi. Có thể Tô Kinh Ngữ bên cạnh cũng không có người, a lại nói, hiện tại cách thư viện chính thức mở ra còn có một đoạn thời gian, sớm như vậy liền đến sao? Tựa hồ là chú ý tới Lục Minh Xuyên tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Tô Kinh Ngữ bước chân dừng lại, quay đầu nhìn Lục Minh Xuyên một cái. Liền cái nhìn này, để Lục Minh Xuyên như rơi vào hầm băng. Tô Kinh Ngữ lạnh lùng trong ánh mắt, từ đầu đến cuối có một tầng tan không ra ấm lãnh. Lục Minh Xuyên. Tô Kinh Ngữ cũng tương tự nhận ra Lục Minh Xuyên, thư viện điều động các nơi thu nhận học sinh người, bọn hắn những này thế lực lớn đều có nhận đến tư liệu. Tô Kinh Ngữ nhìn thoáng qua Lục Minh Xuyên, liền đem ánh mắt đặt ở Lục Minh Xuyên sau lưng mấy người trẻ tuổi kia trên thân. Có thể đi theo sau Lục Minh Xuyên, chắc hẳn là Lục Minh Xuyên tuyển nhận đến học sinh. Ánh mắt liếc nhìn những người khác thời điểm, Tô Kinh Ngữ còn có thể bảo trì hờ hững. Nhưng chờ nhìn thấy Lâm Nhược Uyên thời điểm, Tô Kinh Ngữ trong ánh mắt xuất hiện một tia kinh ngạc. Hoán Huyết Cửu Trọng Thiên. Đây là nhà ai tiên nhân thế lực đi ra thiên tiêu? Loại này niên kỷ Hoán Huyết Cửu Trọng Thiên, tại Tô Kinh Ngữ trong ký ức, cũng chỉ có thiên nhân thế gia người mới có thể làm đến. Cũng không biết có hay không luyện thành linh huyết. Tại thiên nhân thế lực bên trong, ngầm thừa nhận chỉ có luyện thành linh huyết người mới có thể gọi là thiên nhân hậu duệ. Nếu là không có luyện thành linh huyết, căn bản không xứng đáng là thiên nhân hậu duệ. Lục Minh Xuyên một cái nho nhỏ ngự khí cảnh, lại có thể đi tới thiên nhân thế lực bên kia nhận người. Này ngược lại là để Tô Kinh Ngữ hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ là quan hệ hộ? Đang ánh mắt liếc nhìn một lần Lục Minh Xuyên mấy người về sau, Tô Kinh Ngữ liền quay đầu tiếp tục hướng về đan đỉnh các vị trí đi đến. Nếu là trước đây, hắn không ngại tiến lên cùng thiên nhân thế lực người giao hảo một phen. Nhưng bây giờ hoàn toàn không phải lúc, việc cấp bách là trước tìm tới Thiên Giao, nhìn nàng một cái thương thế thế nào. Vừa nghĩ tới nữ nhi của mình bị trọng thương, Tô Kinh Ngữ trong lòng liền đốt lên một cơn lửa giận. Vốn chỉ là nghĩ đến để Ngô Tuần mang theo Tô Thiền Giao bọn hắn xử lý một chút liễu ra. Người nào nghĩ tới Hàn Thao Quang cái này không có nao đồ vật, lại dám đắc tội thiên nhân hậu duệ, còn làm hại Tô Thiền Giao cùng Tạ Vân Sơ trọng thương, nếu không phải Hàn Thao Quang đã chết, hắn cần phải đem Hàn Thao Quang lột ra không thể. Tô Kinh Ngữ bước ra một bước, thân ảnh nháy mắt biến mất tại Lục Minh Xuyên đám người trước mắt. Lục tiên sinh, vừa rồi người kia là? Linh Thiên Thu lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Vừa rồi người kia một cái, ẩn chứa vô tận giết lạnh. Tại hắn ánh mắt nhìn kỹ, trái tim đều không tự giác nhảy lên kịch liệt. Tựa như một giây sau trái tim liền muốn nổ tung đồng dạng. Đừng nói là Linh Thiên Thu, liền xem như Lục Minh Xuyên giờ phút này đều có chút khiếp sợ. Lục Minh Xuyên hít sâu một hơi, hòa hoãn hạ cảm xúc, lúc này mới lên tiếng nói ra, vừa rồi người kia là Phượng Dương Tông tông chủ, Tô Kinh Ngữ, thực lực tại hóa linh cảnh bên trong, đều là số 1 số 2. Nói xong, Lục Minh Xuyên nhìn hướng sau lưng Linh Thiên Thu năm người. Vô luận là Linh Thiên Thu, vẫn là Quý Vánh Vánh ba người, đều là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Quý Vánh Vánh ba người hiện tại càng là nói không ra lời, rất rõ ràng không có từ Tô Kinh Ngữ cái nhìn kia bên trong chỉ hoan tới. Chỉ có Lâm Nhược Uyên từ đầu đến cuối mặt không hề cảm xúc, cũng không biết là không sợ, vẫn là nội tâm cường đại. Lục Minh Xuyên hướng Quý Vánh Vánh ba người trong cơ thể truyền một sợi chân khí, trợ giúp ba người vận chuyển trong cơ thể khí huyết, đến hòa hoãn một cái cảm xúc. Gặp ba người khá hơn một chút, Lục Minh Xuyên rồi mới lên tiếng, "Chúng ta mau mau đi thôi, sớm một chút đến Vạn Linh viện bên trong nghỉ ngơi một chút, ta cũng yên tâm một điểm." Nghe vậy, Quý Vánh Vánh ba người liên tục gật đầu. Cái này vừa tới Thiên Nhân Thành, liền đụng tới cái hóa linh cảnh, thoạt nhìn còn không giống như là người tốt lành gì, tùy thời cũng có thể động thủ, thực sự là đủ dọa người. Một đoàn người theo sát Lục Minh Xuyên bước chân, hướng Vạn Linh viện tiến đến. Cùng lúc đó, đan đỉnh các bên ngoài, Tô Kinh Ngữ thân ảnh xuất hiện ở đây. Giữ cửa hai người gặp Tô Kinh Ngữ đột nhiên xuất hiện, lập tức kịp phản ứng, biết đây là có khách quý tới cửa. Thế là đội vàng nên đón tiếp lấy, cung kính nói, gặp qua đại nhân, không biết đại nhân chưa đến, là cần cái gì đan dược? Ta đang đỉnh các đan dược đông đảo, nếu như không có đại nhân ngài cần, chúng ta cũng có thể thông báo Trương đan sư cùng đại nhân ngài thương lượng. Tại hai người định nọt trong ánh mắt, Tô Kinh Ngữ nói ra, thông báo các ngươi Trương đan sư, liền nói Phượng Dương Tông Tô Kinh Ngữ tới. Người giữ cửa hai người nghe xong Tô Kinh Ngữ ba chữ, đều là sửng sở, cảm giác có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Trước mấy ngày, Trương đan sư bên người hai cái thân tín, liền cùng bọn hắn nói qua, chỉ cần Tô Kinh Ngữ vừa đến, liền để Tô Kinh Ngữ đi Vạn Linh viện bên trong tìm Trương đan sư. Hồi tưởng lại hai người, đội vàng nói, nguyên lai là Tô tông chủ, Trương đan sư sớm có phân phó, chỉ cần ngài vừa đến, liền mang ngài đi Vạn Linh viện bên trong, Trương đan sư liền tại loại kia ngài. Vạn Linh viện, Thiền Giao bọn hắn cũng ở đó. Tô Kinh Ngữ nghĩ tới đây, rốt cuộc kìm nén không được trong lòng tâm tình, thân ảnh lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại giữ cửa hai người đứng tại chỗ hai mặt nhìn nhau. Thế Minh, sớm như vậy y quán liền đóng. Đúng vậy a, không nhìn nữa điểm bệnh nhân. Lữ Chiêu Nhiên đám người nhìn xem đóng lại y quán đại môn Tế Nguyên, hỏi. Tế Nguyên mặt lộ bất đắc dĩ, chỉ nơi xa, còn tại trên đất đường võ cầu đầu. Còn có cách y quán không xa thi thể không đầu. Đây cũng không phải là ta nghĩ không nghĩ vấn đề, hôm nay ra loại sự tình này tình cảm, nơi nào còn có người dám sang đây xem bệnh. Lữ Chiêu Nhiên đám người nhìn xem xung quanh trống rỗng khu phố, coi như nơi xa có người tới. Nhưng vừa nhìn thấy thi thể hoặc là đầu, trực tiếp xoay người rời đi, cũng không dám lưu lại một lát. Tế Nguyên tiếp tục nói, hơn nữa đường võ cầu gặp chuyện không may, khó đảm bảo hôm nay sẽ không có càng nhiều chuyện hơn phát sinh. Nếu như Lữ Minh đệ đoán không sai, vậy cái này thế nhưng là pháp tướng cảnh thế lực đều có tham dự. Ta ngược lại là không sợ, nhưng các ngươi, nhưng là khó mà nói. Tế Nguyên vừa nói, Lữ Chiêu Nhiên đám người lập tức kịp phản ứng, nhộn nhịp nói ra, Tế Minh nói có đạo lý, vậy chúng ta trở về trước. Xác thực, an toàn thứ nhất, không hổ là Tế Minh, nghĩ chính là chủ đáo. Vừa vặn sau khi trở về, có thể mượn Vạn Linh Viện trận pháp, nhiều tu luyện một hồi. Có Vạn Linh Viện trận pháp tập hợp linh khí tại, bọn hắn ở bên trong tu luyện cũng là làm ít công to. Nếu như không phải là vì cùng Tề Nguyên mở y quán, muốn nhiều cùng Tề Nguyên chỗ tốt quan hệ, bọn hắn hiện tại đã sớm tại Vạn Linh Viện bên trong tu luyện, chỗ nào sẽ còn đi ra. Lữ Chiêu Nhiên 6 người bên trong, cũng liền Chu Mục Thiên tự biết thiên phú không đủ, thế là phía trước mới nghĩ đến mỗi ngày ở cửa thành ngẫu nhiên gặp thiên tài. Nhưng từ khi gặp phải Tô Thiền Giao mấy người sau đó, Chu Mục Thiên cũng liền không đi cửa thành. Như không tất yếu, thậm chí liền Vạn Linh Viện đều không muốn đi ra. Cứ như vậy, Tề Nguyên một đoàn người hướng về Vạn Linh Viện đi đến. Lấy bọn hắn tốc độ, không bao lâu liền đã đến Vạn Linh Viện cửa ra vào. Liền tại Tề Nguyên đám người muốn đi vào thời điểm, một thanh âm đánh gãy bọn hắn. "Tề huynh đệ." Chương 254, gặp nhau chương 254, gặp nhau. Tề Nguyên đám người nghe đến âm thanh, theo bản năng quay đầu nhìn. Chỉ thấy Lục Minh Xuyên đang một mặt ngạc nhiên nhìn xem Tề Nguyên. Tại xác định chính mình không nhìn nhầm sau đó, Lục Minh Xuyên bước nhanh về phía trước, đi đến Tề Nguyên một đoàn người trước mặt. Tề Nguyên một mặt vẻ kinh ngạc nói ra, "Lục huynh, đã lâu không gặp a, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, tại chỗ này gặp phải." Lục Minh Xuyên cũng rất bất ngờ, vốn cho rằng Tề Nguyên rời đi Vân Mộng Thành sau đó, sẽ rất khó có cơ hội gặp lại. Không nghĩ tới hôm nay thế mà tại Thiên Nhân Thành bên trong nhìn thấy. Lục Minh Xuyên cảm khái nói, "Là rất khéo, ta còn tưởng rằng sau đó không có cơ hội nhìn thấy Tề huynh đệ nha." "Ai, Tề huynh đệ, ngươi như thế nào đến Thiên Nhân Thành?" Tề Nguyên giải thích nói, "Cũng là trên đường nghe nói Trục Lộc thư viện mở tại nơi này, thế là ta liền đến nhìn xem náo nhiệt, sau đó có thể muốn tiếp tục vân du tứ phương." Hai người trò chuyện ở giữa, Lữ Chiêu Nhiên 6 người nhìn nhau, trong lòng âm thầm suy đoán Lục Minh Xuyên lai lịch. Ngày bình thường Tề Nguyên đối với bọn họ xưng hô đều là Lữ huynh đệ, Chu huynh đệ loại hình. Cái này Lục Minh Xuyên là ai, thế mà có thể để cho Tề Nguyên xưng hô Lục huynh. Liên tại Lữ Chiêu Nhiên 6 người âm thầm suy đoán thời điểm, Linh Thiên Thu 5 người cũng đi tới Lục Minh Xuyên sau lưng. Tại nhìn đến lẫn nhau lần đầu tiên, bọn hắn liền biết, riêng phần mình cũng đều là thư viện học sinh. Cái kia Lục Minh Xuyên không phải là thư viện phụ trách thu nhận học sinh lão sư a? Tề đại ca. Lâm Nhược Uyên vẫn như cũ rất ít nói, nhưng vẫn là để Linh Thiên Thu mấy người mở to hai mắt nhìn, đều có chút hoài nghi có phải là chính mình nghe lầm. Dọc theo con đường này, Lâm Nhược Uyên cũng không có chủ động nói chuyện qua. Hiện tại thế mà chủ động nói chuyện, bất khả tư nghị. Thật bất khả tư nghị. Tề Nguyên ánh mắt nhìn hướng Lâm Nhược Uyên, vừa cười vừa nói, "Ôi, Lâm nha đầu, đã lâu không gặp, ngươi tới buổi bạn. Dù sao cách thư viện mở ra còn có đoạn thời gian, khoảng thời gian này, ngươi liền đến ta y quán giúp đỡ chút. Yên tâm, nên cho tiền sẽ không thiếu ngươi." Lâm Nhược Uyên. Lâm Nhược Uyên trong lòng nghi hoặc, Tề Nguyên như thế nào đột nhiên mở lên y quán, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu, đồng ý được. Lục Minh Xuyên lúc này không hiểu hỏi, "Y quán? Tề huynh đệ còn mở y quán, không ra Hoàng Lương nhất ngộng." Tề Nguyên xua tay, nói ra, "Không mở, không mở, hiện tại sửa mở y quán." Nói xong Tề Nguyên chỉ Vạn Linh Viện bên trong, nói ra, "Không bằng đi vào trước nói." Lục Minh Xuyên nghe xong, đương nhiên đồng ý, bọn hắn mục đích tới nơi này cũng là Vạn Linh Viện. Thế là lấy Tề Nguyên cùng Lục Minh Xuyên cầm đầu hai nhóm người, cùng nhau đi vào Vạn Linh Viện bên trong. Chờ hai nhóm người tới Tề Nguyên hiện tại ở sân viện ngồi xuống về sau, lẫn nhau giới thiệu một phen. Linh Thiên Thu bọn hắn cùng Lữ Chiêu Nhiên đám người, mới xem như bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Tề Nguyên thật tại trong Vân Mộng Thành mở qua một cửa tiệm, mà Lâm Nhược Uyên lúc ấy liền tại Tề Nguyên trong cửa hàng làm việc. Lục Minh Xuyên tìm Tề Nguyên thời điểm, vừa vặn đụng phải Lâm Nhược Uyên, thế là liền đem Lâm Nhược Uyên chiêu đến Trục Lộc thư viện bên trong. Lữ Chiêu Nhiên 6 người bừng tỉnh đại ngộ đồng thời, cũng ghen tị nhìn xem Lâm Nhược Uyên. Từ Lục Minh Xuyên trong miệng, bọn hắn biết, Lâm Nhược Uyên sư phụ thế nhưng là pháp tướng cảnh. Trên giang hồ, có thể trực tiếp trở thành pháp tướng cảnh đồ đệ người, vậy nhưng quá ít quá ít. Hơn nữa Lâm Nhược Uyên cái này pháp tướng cảnh sư phụ, cùng bình thường pháp tướng cảnh còn không giống nhau lắm. Tầm thường pháp tướng cảnh đều tại nhà mình thế lực bên trong đợi, cơ bản rất ít đi ra. Mà Lâm Nhược Uyên sư phụ, Huỳnh Hoặc kiếm chủ thì là trên giang hồ hành tẩu. Cái này nếu là người nào đắc tội Lâm Nhược Uyên, nói không chừng Huỳnh Hoặc kiếm chủ lập tức liền giết tới. Những người khác độc thủ, có lẽ còn muốn cân nhắc, tất cả mọi người trên giang hồ lan lộn, có phải là muốn chừa chút tay, để tránh chính mình sở thuộc thế lực sau đó bị nhằm vào. Nhưng Huỳnh Hoặc kiếm chủ liền không đồng dạng. Huỳnh Hoặc kiếm chủ phía sau là Chú Kiếm Sơn Trang, thuộc về ẩn thế thế lực, cũng không có người biết Chú Kiếm Sơn Trang vị trí. Muốn nhằm vào Chú Kiếm Sơn Trang, còn tìm không thấy phương châm đối đây. Vô hình bên trong, Huỳnh Hoặc kiếm chủ độc thủ, khẳng định là càng thêm không có cố kỵ. Đây cũng là một cái bắt đuổi. Lữ Chiêu Nhiên 6 người trong lòng khẳng định nói. Một bên Linh Thiên Thu mấy người, ý nghĩ cùng Lữ Chiêu Nhiên bọn hắn cũng kém không nhiều. Đan sư thế nhưng là cái hi hữu tồn tại a, từ Tề Nguyên cùng Lục Minh Xuyên trong lúc nói chuyện với nhau, cũng có thể thấy được đến Tề Nguyên người này rất dễ thân cận. Có lẽ có thể thừa dịp khoảng thời gian này, quen biết một phen. Về sau cần đan dược, cũng tốt tìm Tề Nguyên. Cứ như vậy, đám người mang không sai biệt lắm tâm tư, bắt đầu nói chuyện phiếm. Trong đó, Trịnh Hạo còn từ trong phòng cầm vài hũ rượu cùng một chút bát đi ra, đám người vừa uống vừa trò chuyện. Uống đến thích thú lúc, Lục Minh Xuyên mở miệng nói ra, "Tề huynh đệ, ngươi nơi đó hiện tại còn có Hoàng Lương Nhất Mộng sao?" Từ khi dùng qua Hoàng Lương Nhất Mộng sau đó, Lục Minh Xuyên liền không có lại dùng qua. Bây giờ gặp phải Tề Nguyên, khó tránh khỏi muốn lại dùng một chút Hoàng Lương Nhất Mộng. Dù sao Hoàng Lương Nhất Mộng mộng cảnh thực sự là quá chân thực, liền sử dụng qua một lần, khó tránh quá đáng tiếc. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người tập trung tại trên người Tề Nguyên. Người ở chỗ này bên trong, ngoại trừ Lâm Nhược Uyên cùng Lục Minh Xuyên bên ngoài, còn không có người sử dụng qua Hoàng Lương Nhất Mộng. Lúc trước, Lục Minh Xuyên nói lên Hoàng Lương Nhất Mộng thời điểm, trong lòng bọn họ liền hiếu kỳ không thôi. Hiện tại Lục Minh Xuyên nhấc lên, trong lòng bọn họ hiếu kỳ nháy mắt liền bị cong lên. Tế Nguyên khẽ mỉm cười, nhẹ gật đầu, mang theo một chút, Lục Minh muốn, ta đi trong gian phòng cầm, vừa vặn cũng để cho đại gia thử xem. Vậy liền đa tạ Tế huynh đệ. Lục Minh Xuyên ý cười đầy mặt nói. Tế Nguyên xua tay, ra hiệu không cần khách khí, liền đứng dậy đi về phòng. Có người đưa tới cửa, muốn cho Hoàng Lương nhất ngộng thôn vệ tinh thần. Tế Nguyên cũng không có cự tuyệt ý nghĩ. Nếu không phải cẩn thận lý do, hắn mở liền chưa chắc là ý quán. Nhìn thấy Tề Nguyên đi vào phòng, Quý Bánh Bánh nhỏ giọng hướng Lâm Nhược Uyên hỏi, "Nhược Uyên, cái kia Hoàng Lương nhất ngộng thật có thần kỳ như vậy à?" Lâm Nhược Uyên suy xét một hồi, nhẹ gật đầu, "Rất thần kỳ, tất cả đều giống như thật. Ngoại trừ trong ngộng giết người, trong hiện thực không thể chết bên ngoài." Lâm Nhược Uyên tựa hồ cũng tìm không ra cái gì khuyết điểm. Lục Minh Xuyên nói đùa, "Chẳng lẽ ta sẽ còn lừa các ngươi không được? Nói thật, đời ta đều chưa từng thấy giống Hoàng Lương nhất ngộng thần kỳ như vậy đồ vật. Chờ chút các ngươi thử qua sau đó liền biết." Lục Minh Xuyên dừng một chút, lại nhắc nhở, "Bất quá trong ngộng cảnh lại chân thật, cũng chỉ là một cảnh, thỉnh thoảng nhập mộng một lần không có gì. Nhưng ghi nhớ kỹ, không thể trầm mê trong đó." Lục Minh Xuyên càng nói như vậy, đám người càng hiếu kỳ, không yên lòng gật đầu sau đó, nhìn xem Tề Nguyên từ trong phòng, cầm một cái lư hương đi ra. Đem lư hương đặt ở trên bàn đá về sau, Tề Nguyên hỏi, "Đều có ai muốn nhập mộng?" Lời còn chưa dứt, ngoại trừ Lâm Nhược Uyên bên ngoài, những người khác nhộn nhịp giơ tay lên. Gặp cái này, Tề Nguyên đè xuống lư hương bên trên chốt mở, lư hương mặt ngoài mở ra một tia khe hở. Một sợi khói từ lư hương bên trong chậm rãi bay ra. Hút vào Hoàng Lương nhất mộng sau đó, liền có thể tiến vào một cảnh. Tế Nguyên mới vừa nói xong, Lục Minh Xuyên liền dẫn đầu hấp thu cái này sợi Hoàng Lương nhất mộng. Tại mọi người ánh mắt bên trong, Lục Minh Xuyên ghé vào trên bàn đá tiến vào một cảnh. Có Lục Minh Xuyên làm mẫu, đám người cũng nhất nhất học Lục Minh Xuyên bộ dạng, hút vào Hoàng Lương nhất mộng. Chỉ chốc lát sau, đám người liền đều tiến vào mộng cảnh bên trong. Tế Nguyên nhìn hướng duy nhất không có sử dụng Hoàng Lương nhất mộng Lâm Nhược Uyên. "Ăn một chút không?" Lâm Nhược Uyên há to miệng, lời còn chưa nói ra, Vạn Linh Viện một chỗ vị trí, liền bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. Ngay lập tức, Vạn Linh Viện dưới nền đất trận văn liền sáng ngời lên. Liên Vạn Linh Viện trên trời cũng hiện lên một tia sáng. Tại trận văn sáng lên một khắc này, cỗ khí tức này liền bị che lấp. Mặc dù khí tức xuất hiện thời gian cực kỳ ngắn ngủi, không có lan đến gần những người khác, nhưng vẫn là bị Vạn Linh Viện bên trong một chút người phát giác. Tế Nguyên ánh mắt xuyên thấu tầng tầng ngăn cản, nhìn xem khí tức đầu nguồn, khóe miệng nhấc lên một tia không dễ dàng phát giác độ cong. Tô Kinh Ngữ. Chương 255, nhập cửu trọng chương 255, nhập cửu trọng ngươi nói là, thiền giao bọn hắn đều không thấy. Còn một điểm manh mối đều không có. Tô Kinh Ngữ trên thân khí tức mãnh liệt, ánh mắt sát khí lộ ra. Vị trí sân viện dưới mặt đất trận văn sáng lên. Sân viện phía trên hiện lên một chút ánh sáng, đem Tô Kinh Ngữ trên thân bạo phát đi ra khí tức, cho hạn chế tại quân thân. Trương Hàm Quang gặp Tô Kinh Ngữ một bộ tựa hồ lập tức liền sẽ đại khai sát giới thần sắc, lập tức khuyên nhủ, "Tô tông chủ, ngươi chưa tỉnh táo, nơi này chính là Vạn Linh Viện, phía sau chính là Thiên Nhân Thành thành chủ. Nếu là tại chỗ này động thủ, kinh động đến thành chủ, nhưng là không tốt thu tràng." Trương Hàm Quang nói xong, ánh mắt thấp thỏm nhìn xem Tô Kinh Ngữ. Tô Kinh Ngữ kinh hãi không kinh động Thiên Nhân Thành thành chủ không quan trọng. Dù sao đắc tội thành chủ là Tô Kinh Ngữ, cũng chuyện không liên quan tới hắn. Trương Hàm Quang sợ chính là Tô Kinh Ngữ nhất thời khống chế không nổi, không cẩn thận đem hắn đánh giết. Vậy hắn nhưng chết quá oan. Cũng may Tô Kinh Ngữ vẫn chưa hoàn toàn đánh mất lý trí, tại Trương Hàm Quang nói xong sau đó, mặc dù trong ánh mắt sát khí chưa giảm ít mảy may, nhưng khí tức đã thu vào. Thế thế, Trương Hàm Quang mới xem như thở dài một hơi. Còn tốt hắn có dự kiến trước, lựa chọn tại Vạn Linh Viện bên trong cùng Tô Kinh Ngữ gặp mặt. Không phải vậy nếu là tại Đan Đỉnh các bên trong, cũng không có trận pháp có thể hạn chế Tô Kinh Ngữ khí tức, cũng không có khả năng một hai câu liền để Tô Kinh Ngữ thu hồi khí hơi thở. Liên tại Tô Kinh Ngữ thu hồi khí hơi thở sau đó, trong sân trận văn cũng chậm rãi biến mất. Tô Kinh Ngữ nhìn xem Trương Hàm Quang, mặt như phủ băng xác nhận nói, "Trương đan sư, ngươi xác định không có nói sai. Thiền giao bên cạnh thế nhưng là có Ngô tồn tại, mặc dù chỉ là hóa linh cảnh sơ kỳ, nhưng nói thế nào cũng là hóa linh cảnh. Tại đan đỉnh các bên trong, làm sao có thể một điểm động tĩnh đều không có phát ra tới, liền biến mất không thấy gì nữa, còn một điểm manh mối đều không có lưu lại." Đối với cái này, Trương Hàm Quang bất đắc dĩ giải thích nói, "Ta đây cũng không biết à, ta rời đi đi lấy thuốc thời điểm, còn rất tốt. Nhưng mà chờ ta thuốc lấy không sai biệt lắm, đột nhiên liền sưng lên. Nội sưng ngủ." Tô Kinh Ngữ hơi nhíu mày, thấp giọng thì thầm nói, "Đúng à, mới đầu ta còn tưởng rằng chỉ là một chút mê vụ loại hình, đối ta không có ảnh hưởng gì, ai biết cái này sương mù rất quỷ dị, liền ta đều có thể mê mất." Trương Hàm Quang nhẹ gật đầu nói, một lần nhớ tới cái kia sương mù, đã cảm thấy không đơn giản. Thế mà liền hắn một cái đan sư đều có thể mê mất. Trương Hàm Quang tiếp tục nói, cái kia sương mù liền ta đều có thể mê mất, nói không chừng Ngô trưởng lão bọn hắn chính là bị cái này sương mù cho mê mất, mới có thể một điểm động tĩnh đều không có phát ra tới, liền bị người mang đi. "Đúng rồi, Tô tông chủ, Ngô trưởng lão nói qua, Tô Thiền Giao cùng Tạ Vân Sơ thương thế đều là bị Liêu gia người đánh lén. Cái này sương mù, nghĩ đến có lẽ cùng Liêu gia cũng thoát không được quan hệ đi." Nói xong, Trương Hàm Quang cười thầm trong lòng, hắn tự nhiên là không tin Liêu gia có thể làm đến chuyện này, nhưng cũng không trọng yếu, dù sao Ngô Tuần lúc trước chính là như thế nói với hắn. Vậy hắn cũng liền như thế suy đoán đi xuống, sau đó cùng Tô Kinh Ngữ nói liền tốt. Rất rõ ràng, chuyện này không hề đơn giản, can đảm dám đối với Tô Kinh Ngữ nữa nhi hạ thủ. Nói không chừng trong bóng tối cái này thế lực, cũng là pháp tướng cảnh thế lực. Tại kinh lịch bị sương mù mê ngất sau đó, hắn cũng thu hồi một điểm nạo khí, không còn cảm thấy không người nào dám đối đan sư động thủ. Đã như vậy, vậy liền để Tô Kinh Ngữ cùng cái này thế lực giao thủ tốt, hắn cũng không muốn tham dự vào. lần này chỉ là mê ngất, lần sau nói không tốt chính là lấy tính mạng của hắn. Đối mặt Trương Hàm Quang phiên này suy đoán, Tô Kinh Ngự sắc mặt có chút mất tự nhiên. Nô Tuần tại cho hắn truyền tin nội dung bên trong, tự nhiên đã nói rõ tất cả. Tô Thiển Giao thương thế của bọn hắn thế chỗ nào là bị Liêu gia đánh lén đưa đến, rõ ràng chính là bị tiên nhân hậu duệ gây thương tích, chỉ là trở ngại tiên nhân hậu duệ uy danh, sợ Trương Hàm Quang không cứu chữa, mới nói là bị Liêu gia đánh lén đưa đến. Các loại, chuyện này chẳng lẽ là tiên nhân hậu duệ làm? Tô Kinh Ngữ sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Nếu như là tiên nhân hậu duệ làm, vậy hắn tựa hồ cũng không thể làm những gì. Tô Thiển Giao đắc tội tiên nhân hậu duệ trước, coi như bị tiên nhân hậu duệ đánh giết, đó cũng là gieo gió gặt bão. Tô Kinh Ngữ không thể vì Tô Thiển Giao liền đối tiên nhân hậu duệ làm loạn. Sau lưng của hắn nhưng vẫn là có cả một cái Phượng Dương Tông. Mặc dù Tô Kinh Ngữ rất thương yêu Tô Thiển Giao, nhưng Phượng Dương Tông cùng Tô Thiển Giao một người so, cái gì nhẹ cái gì nặng, Tô Kinh Ngữ vẫn là phân rõ. Không phải vậy hắn cũng làm không lên cái này Phượng Dương Tông tông chủ. Thế nhưng là, Thiên Nhân Hậu Duệ có cần phải làm như vậy không? Lấy Thiên Nhân Hậu Duệ tính cách cùng bối cảnh, thật muốn giết, lúc trước liền có thể trực tiếp đánh chết tại chỗ Thiển Giao bọn hắn. Hà tất tại buông tha Thiển Giao bọn hắn sau đó, còn muốn đem bọn họ mang đi. Điểm này hoàn toàn không phù hợp Thiên Nhân Hậu Duệ tác phong làm việc. Tô Kinh Ngữ trong lòng âm thầm suy đoán. Hoài nghi Thiển Giao bọn hắn bị bắt đi, căn bản là cùng Thiên Nhân Hậu Duệ không có quan hệ gì. Chẳng lẽ là bị những người khác để mắt tới, muốn nhờ vào đó uy hiếp Phượng Dương Tông? Tô Kinh Ngữ trong lòng đủ loại nghi vấn, Tô Thiển Giao bọn hắn mất tích, không có nửa điểm manh mối, hắn căn bản không thể nào tra được. Hiện tại duy nhất có thể tìm tới, tựa hồ chính là cái kia kêu Tể Nguyên Thiên Nhân Hậu Duệ. Một bên Trương Hàm Quang nhìn Tô Kinh Ngữ sắc mặt nghiêm trọng, liền biết chính mình đoán không lầm. Chuyện này không hề đơn giản, càng thêm kiên định không tham dự trong đó quyết định. Thế là Trương Hàm Quang liền mở miệng nói ra, "Tô tông chủ, tiếp xuống, ngươi định làm như thế nào?" Tô Kinh Ngữ từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, trước cùng Trương Hàm Quang nói tiếng xin lỗi, mới vừa rồi là Tô Mộ nhất thời kích động, lo lắng quá mức tiểu nữ an nguy, mong rằng Trương đan sư không nên trách tội. Sau đó Tô Kinh Ngữ tiếp tục nói, chuyện kế tiếp, cứ giao cho ta xử lý tốt. Nghe vậy, Trương Hàm Quang không thèm để ý chút nào xua tay, biểu hiện vô cùng rộng lượng, nhân chi thường tình mà thôi, ta hiểu, ta hiểu. Hai người đều ăn ý không có đề cập, Nô Tuần đáp ứng Trương Hàm Quang cứu chữa Tô Thiển Giao thủ lao. Đối Tô Kinh Ngữ đến nói, hiện tại Tô Thiển Giao người đều không có, không rõ sống chết, còn muốn cái gì thủ lao? Trương Hàm Quang cũng vui vẻ đến Tô Kinh Ngữ không đề cập tới việc này. Dù sao chỉ cần có thể từ chuyện này bên trong thoát thân là được rồi. Ngay tại lúc này, một thân ảnh đi đến. Tô tông chủ uy phong thật to à, vừa tới Vạn Linh viện, liền làm một màn này, chẳng lẽ là ai không mở to mắt, đắc tội ngươi sao? Tô Kinh Ngữ cùng Trương Hàm Quang đột nhiên quay đầu nhìn hướng người tới. Chỉ thấy một cái vóc người cực kỳ khôi ngô, tướng mạo thu kịch trung niên nhân chính hướng bọn họ đi tới. Nhậm Cửu Trọng. Tô Kinh Ngữ cùng Trương Hàm Quang nhìn xem hướng bọn hắn đi tới trung niên nhân, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn. Biết là vì vừa rồi bộc phát khí tức, Nhậm Cửu Trọng mới sẽ tới nơi này. Chỉ là Nhậm Cửu Trọng không nên tại thành chủ phủ sao? Như thế nào vừa vặn liền tại Vạn Linh viện bên trong, thật sự là xui xẻo. "Ôi, Trương đan sư cũng ở nơi đây a, hai người các ngươi ghé vào nơi này làm cái gì đây? Chẳng lẽ mới vừa rồi là Trương đan sư chọc cho Tô tông chủ không thích? Vậy còn không tranh thủ thời gian cùng Tô tông chủ nói lời xin lỗi?" Nhậm Cửu Trọng nhìn xem hai người trêu ghẹo nói. Chương 256, nhậm gia chương 256, nhậm gia Trương Hàm Quang ngay lập tức liền nói, mặc cho thành chủ hiểu lầm, "Không, có chuyện gì, đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm." Trương Hàm Quang cũng không muốn để Nhậm Cửu Trọng biết Tô Thiển Giao bọn hắn sự tình. Nhậm Cửu Trọng thế nhưng là người của triều đình, nếu là Nhậm Cửu Trọng cũng tham dự vào, chuyện kia sẽ càng thêm phức tạp. Tô Kinh Ngữ ý nghĩ trong lòng cùng Trương Hàm Quang không sai biệt lắm, lúc đầu Tô Thiển Giao mấy người mất tích, tăng thêm đắc tội thiên nhân hậu duệ liền đủ phiền phức. Triều đình lại hướng trong đó chặn ngang một cước, vậy chuyện này liền xử lý không tốt. Thế là Tô Kinh Ngữ cũng nói, Trương đan sư nói rất đúng, chỉ là một chút hiểu lầm, hiện tại đã giải quyết. Nhậm Cửu Trọng ánh mắt thâm thúy nhìn xem hai người, cũng không có đâm thủng bọn hắn bụng về nói dối. Trước mấy ngày Liễu gia Liễu Kinh Thao bị người giết chết, Nhậm Cửu Trọng suy nghĩ một chút liền biết là Phượng Dương Tông làm. Liễu gia, Đường gia, Kim gia cái này thiên nhân thành ba đại thế gia, cũng sớm đã bị ba cái pháp tướng cảnh thế lực dự định chia cắt. Trong đó để mắt tới Liễu gia chính là Phượng Dương Tông. Tại Liễu Kinh Thao bị giết sau đó, Nhậm Cửu Trọng liền điều tra. Lần này tới thiên nhân thành xử lý Liễu gia, là Tô Kinh Ngự nữ nhi, Tô Thiền Giao. Còn có Tô Thiền Giao mang tới ba người. Một người trong đó vẫn là hóa linh cảnh thực lực Nô Tuần, xử lý Liễu gia dư xài. Chỉ là tại Viễn Hương lâu giết chết Liễu Kinh Thao sau đó, Tô Thiển Giao một đoàn người tựa hồ cũng xảy ra chuyện. Tô Thiển Giao bọn hắn vị trí nhã gian bên trong, chỉ có khắp nơi trên đất máu tươi, còn có Liễu Kinh Thao đầu. Mặt khác động thủ vết tích một chút cũng không có. Sau đó cũng không có người gặp lại qua Tô Thiển Giao một đoàn người. Thông qua Viễn Hương lâu bên trong lấy được một chút manh mối, có người thấy được Tô Thiển Giao bọn hắn vị trí nhã gian bên trong, đi ra qua một nhóm người. Căn cứ nhóm người này hình dạng, Nhậm Cửu Trọng tra đến những người này đều ở tại Vạn Linh viện bên trong. Lúc đầu Nhậm Cửu Trọng không có ý định quản lý. Cái này một không có ảnh hưởng đến hắn, hai không có ảnh hưởng đến triều đình. Giang hồ thế lực ở giữa thù hận, để người giang hồ tự mình giải quyết liền tốt. Bất quá Nhậm Cửu Trọng vẫn là để ý, dặn dò Vạn Linh viện bên trong nhân viên, nếu là nhìn thấy Phượng Dương Tông người, lập tức thông báo hắn. Quả nhiên, hiện tại Phượng Dương Tông người thật đúng là đến, hơn nữa đến vẫn là Tô Kinh Ngữ. Xem ra cái này Tô Thiền Giao mấy người tình huống, thật không tốt ta tốt à, tất nhiên là hiểu lầm, vậy coi như xong, nhắc nhở các ngươi một câu, có chuyện ra bên ngoài xử lý, đừng tại Vạn Linh viện bên trong động thủ, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Nhậm Cửu Trọng ngữ khí không có chút nào khách khí. Nhưng Tô Kinh Ngữ cùng Trương Hàm Quang cũng không giận, chỉ là nhẹ gật đầu bảo đảm nói, mặc cho thành chủ yên tâm, sẽ không có lần sau. Gặp hai người thái độ coi như không tệ, Nhậm Cửu Trọng mới nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Mắt thấy Nhậm Cửu Trọng thân ảnh biến mất không thấy, Tô Kinh Ngữ chân khí nháy mắt che kín sân viện. Hai người khuôn mặt mới âm trầm xuống. Nhậm Cửu Trọng có thể trở thành tiên nhân thành chủ, ngoại trừ thực lực bản thân bên ngoài, lai lịch cũng không nhỏ. Chính là tiên nhân thế gia một trong, Nhậm gia người. Cái này Nhậm gia thế nhưng là Đại Chu triều đình khai quốc liền tồn tại gia tộc. Đi theo Đại Chu triều đình trải qua 6000 năm mưa gió, còn sừng sững tại triều đình bên trên, có thể thấy được thực lực của Nhậm gia cường đại. Nhậm Cửu Trọng đã là thiên nhân thế gia đi ra, lại lưng tựa Đại Chu triều đình. Cả hai cộng lại, mới là Nhậm Cửu Trọng nói chuyện không hề cố kỵ sức mạnh vị trí. Tô Kinh Ngữ cùng Trương Hàm Quang cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể tại Nhậm Cửu Trọng đi rồi, mới bắt đầu sinh khí. Trong viện trầm mặc một hồi, Tô Kinh Ngữ mới mở miệng nói ra, "Trương đan sư, ta đi trước. Cái kia Tô tông chủ đi thong thả." Lời còn chưa dứt, Tô Kinh Ngữ liền quay người rời đi. Nếu Trương Hàm Quang nơi này không có bất kỳ cái gì manh mối, vậy cũng chỉ có thể chính mình đi tìm. Trước đi tìm tên kia kêu Tề Nguyên Tiên nhân hậu duệ, xử lý xong Tề Nguyên sự tình, thuận tiện nhìn xem Tề Nguyên bên kia có hay không manh mối. Tô Kinh Ngữ hiện tại tỉnh táo lại sau đó, biết gấp gáp là vô dụng. Mấy ngày thời gian trôi qua, Tô Thiền Giao ba người sống hay chết, đã sớm không phải hắn có thể quyết định. Bây giờ chỉ có thể trước giải quyết một vấn đề quan trọng nhất, suy nghĩ thêm Tô Thiền Giao ba người vấn đề. Trương Hàm Quang ánh mắt nhìn chăm chú lên Tô Kinh Ngữ bóng lưng rời đi, cho đến bóng lưng biến mất trong tầm mắt. Ai, sớm biết liền không cái thứ nhất tới tọa trấn đan đỉnh các, vừa đến đã đụng phải loại sự tình này tình cảm. Trương Hàm Quang thở dài, còn tốt Tô Kinh Ngữ tới. Không quản chuyện này là dạng gì, Tô Kinh Ngữ đều đến, khẳng định sẽ có kết quả. Đến lúc đó hắn cũng liền có thể an tâm trở lại đan đỉnh các bên trong. Vừa nghĩ tới đan đỉnh các, hắn liền hoài niệm lên phòng của hắn trong mật thất tiên địa linh hỏa cùng đan lô. Tại Vạn Linh viện bên trong mấy ngày nay, hắn đều không có cơ hội luyện chế đan dược, tay đều ngứa. Hơn nửa đời người đều tại luyện chế đan dược, hiện tại một ngày không luyện thành toàn thân không dễ chịu. Chờ trở lại đan đỉnh các sau đó, hắn nhất định muốn hung hăng luyện chế đan dược. Cùng lúc đó, Tế Nguyên vị trí ở ngoài viện, Nhậm Cửu Trọng thân ảnh xuất hiện ở đây. Ngay lập tức, giữ cửa hai người liền nhận ra Nhậm Cửu Trọng. Vừa muốn nói chuyện, Nhậm Cửu Trọng liền đưa tay ra hiệu hai người giữ yên lặng. Hai người muốn nói mà nói, cũng chỉ đành giấu ở trong miệng. Nhậm Cửu Trọng ánh mắt nhìn chằm chằm sân viện đại môn, không có lựa chọn lập tức đi vào, mà là đang nghĩ có nên hay không nhúng tay chuyện này. Hắn xem như thiên nhân thành chủ, lương tựa triều đình, tự nhiên biết Tô Thiền Giao mấy người mất tích, cùng triều đình không có quan hệ, không phải triều đình làm. Vậy cũng chỉ có thể là trên giang hồ cùng Phượng Dương Tông không hợp nhau thế lực làm. Trên giang hồ thế gia hoặc là tông môn thế lực lẫn nhau cơ phản, là triều đình rất tình nguyện nhìn thấy. Trong lịch sử không có cái nào triều đình sẽ thích thế gia cùng môn phái hài hòa cùng tồn tại. Nếu là cả hai ở chung hòa thuận, triều đình liền nên hoài nghi bọn họ có phải hay không có mục đích khác. Cho nên đại bộ phận thời điểm, trên giang hồ rất nhiều thế lực ở giữa cơ phản, triều đình là nhạc kiến kỳ thành. Chỉ có tác động đến vô cùng rộng, hoặc là ảnh hưởng đến rất nhiều bách tính sinh tồn, triều đình mới sẽ xuất thủ hòa giải. Chỉ là tình huống bây giờ không đồng dạng. Cửu Châu bên ngoài thế lực đều đã bắt đầu bố cục. Hải ngoại tiên môn người tại Cửu Châu các nơi đều sắp xếp không ít người. Bắc Nguyên sáu quốc Dương Nghiệt tại biên cảnh nhìn chằm chằm, muốn một lần nữa nhập chủ Cửu Châu. Tây Mạc bên kia Phật Tông nghe nói còn có Phật Đà chuyển thế, muốn đi vào Cửu Châu truyền đạo, trọng trình Cửu Châu Phật môn. Thập Vạn Đại Sơn bên trong thiên nhân yêu tổ thống ngự tất cả yêu thú, tại Thập Vạn Đại Sơn nội ẩn mà không phát, không biết tại mưu đồ cái gì. Bọn hắn đều đang đợi Đường Kim Hoàng đế mất đi. Chỉ cần Tần Thiên Võ chết, người của các phe thế lực tay, khẳng định đều sẽ độc thủ. Vì phòng ngừa trường hợp này phát sinh, Trục Lộc thư viện mới sẽ khởi động lại. Hiện tại liền nhìn Tần Thiên Võ có hay không cái này mệnh, có thể nhìn thấy Trục Lộc thư viện những người kia trưởng thành. Nhậm Cửu Trọng đứng tại chỗ suy tư một hồi, liền nhấc chân hướng sân viện đi đến. Trục Lộc thư viện còn không có chính thức mở ra, Tô Thiền Giao bọn hắn liền xảy ra chuyện. Nếu là trễ ngăn lại mà nói, tình thế một mở rộng, rất dễ dàng liền ảnh hưởng đến Vân Châu thế cục. Bây giờ tình huống đặc thù, vẫn là ổn định một chút tốt. Sân viện bên trong, Lâm Nhược Uyên ăn bánh ngọt, mà Tề Nguyên ánh mắt thì là xuyên thấu che chắn, nhìn xem sân viện bên ngoài không ngừng hướng hắn đến gần Nhậm Cửu Trọng. Chương 257, đi thẳng vào vấn đề. Chương 257, đi thẳng vào vấn đề ân. Hoán huyết cửu trọng tiên. Nhậm Cửu Trọng lông mày nhíu lại, nhìn xem trong viện ngay tại yên lặng ăn bánh ngọt Lâm Nhược Uyên. Người kia là ai? Trước đây chưa bao giờ thấy qua, Vân Châu thiên nhân thế lực bên trong, cũng không có cái này một hào nhân vật. Vân Châu có 3 cái thiên nhân thế lực. Cái này 3 cái thiên nhân thế lực bên trong thiên tiêu, hắn đều biết rõ dáng dấp ra sao. Nhưng trước mắt nữ tử lại không có gặp qua. Là thiên nhân thế lực bên trong ẩn tàng thiên tiêu, hoặc là ẩn thế thiên nhân thế lực bên trong đi ra. Nghe Thẩm Tinh Nam nói, có mấy cái ẩn thế thế lực bên trong tiên tiêu đều sẽ gia nhập thư viện, nữ tử trước mắt này chẳng lẽ chính là một cái trong số đó. Nhậm Cửu Trọng ánh mắt đảo qua Lâm Nhược Uyên, nhìn hướng bên cạnh Tề Nguyên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Thế mà nhìn không thấu người này thực lực, có khả năng liền hắn đều nhìn không thấu thực lực, hoặc là công pháp đặc thủ, hoặc chính là trên thân có bảo vật che lấp. Xem ra lai lịch người này không nhỏ, a sẽ không cũng là đến từ ẩn thế thế lực bên trong đi. Nhậm Cửu Trọng giờ phút này không còn che lấp bước chân, Lâm Nhược Uyên lúc này mới đột nhiên phát giác Nhậm Cửu Trọng đến. Lâm Nhược Uyên con mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Nhậm Cửu Trọng, tay phải đã đặt ở ẩm huyết kiếm trên chuôi kiếm. Thật nặng sát ý. Nhậm Cửu Trọng âm thầm bình luận. Tại hắn thấy qua thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu bên trong, cũng không có mấy cái có thể có Lâm Nhược Uyên loại này sát ý, vẫn là cực kỳ thuần túy sát ý không có việc gì. Thế Nguyên nói với Lâm Nhược Uyên. Lâm Nhược Uyên lúc này mới đem tay phải từ trên chuôi kiếm thả xuống, cầm lấy bánh ngọt tiếp tục ăn. Chỉ là ánh mắt từ đầu đến cuối đặt ở Nhậm Cửu Trọng trên thân. Các hạ là ai? Tới đây có gì muốn làm? Tề Nguyên một mặt bình tĩnh, tựa như đối Nhậm Cửu Trọng đến, cũng không ngoài ý muốn. Thấy thế, Nhậm Cửu Trọng đối Tề Nguyên hứng thú càng lớn. Có thể để cho một cái hoán huyết cửu trọng thiên tiên kiêu như vậy nghe lời, chỉ có thể là so cái này thiên tiêu càng mạnh tồn tại. Thiên nhân hậu duệ, không thuộc về Vân Châu ba đại thiên nhân thế lực thiên nhân hậu duệ. Nhậm Cửu Trọng vừa đi vừa nói chuyện, nhắc tới cũng đúng dịp, lúc đầu chỉ là đi qua, nhưng vừa rồi có hóa linh cảnh bộc phát khí tức. Vì lý do an toàn, cho nên ta liền đến nhìn xem, ta cái này Vạn Linh viện chủ yếu chính là cho thư viện học sinh ở tạm. Nếu là thư viện học sinh xảy ra chuyện, ta cái này thành chủ, nhưng là khó từ tội lỗi. Ta vừa rồi đã cùng cái kia hóa linh cảnh nói qua, chư vị có thể yên tâm ở tại chỗ này, sẽ lại không có lần sau. Thành chủ, Nhậm Cửu Trọng. Những ngày này, Tề Nguyên cũng là nghe Lữ Chiêu Nhiên nói qua Nhậm Cửu Trọng. Chỉ là Lữ Chiêu Nhiên hiểu rõ không nhiều, chỉ biết là Nhậm Cửu Trọng là Trung Châu bên kia tới. Trở thành thiên nhân thành thành chủ cũng không có bao lâu. Nguyên lai là mặc cho thành chủ, cửu ngưỡng đại danh, tại hạ Tề Nguyên, đến, ngồi bên này. Tề Nguyên cười đem Nhậm Cửu Trọng dẫn tới trong viện một cái khác không người bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Nhậm Cửu Trọng cũng không có cự tuyệt, vừa vặn có cơ hội giải một cái Tề Nguyên lai lịch. Ngồi xuống về sau, Nhậm Cửu Trọng hiếu kỳ nhìn thoáng qua, một bên rơi vào mộng cảnh bên trong Lục Minh Xuyên đám người. Chỉ Lục Minh Xuyên đám người, mở miệng hỏi, bọn hắn đây là làm sao vậy? Sớm tại tiến vào trong viện một khắc này, hắn liền chú ý tới Lục Minh Xuyên bọn hắn. Chỉ là coi khí tức, hoàn toàn không có chuyện gì, liền cùng ngủ đồng dạng. Tế Nguyên giải thích nói, bọn hắn dùng Hoàng Lương nhất mộng, lâm vào mộng cảnh bên trong, chờ chút sẽ tỉnh lại. Hoàng Lương nhất mộng? Đây là vật gì, ta còn chưa từng nghe nói qua. Nhậm Cửu Trọng trong lòng dâng lên một tia hiếu kỳ. Mặc cho thành chủ chưa từng nghe qua rất bình thường, đây là sư phụ ta ẩn cư núi rừng thời điểm nghiên cứu ra được. Có thể để người trong mộng tâm tưởng sự thành, hơn nữa mộng cảnh vô cùng chân thật. Tế Nguyên nói xong ánh mắt nhìn hướng Nhậm Cửu Trọng, mặc cho thành chủ muốn hay không thử một lần. Nhưng mà Nhậm Cửu Trọng không hề nghĩ ngợi liền nói, vẫn là quên đi, ta đối nằm mơ cũng không có cái gì hứng thú. Bất quá ta ngược lại là đối tiểu huynh đệ sư phụ thật cảm thấy hứng thú. Có thể nuôi dưỡng được tiểu huynh đệ loại này thiên tiêu, chắc hẳn sư phụ của ngươi hẳn là cũng không phải cái gì hạng người vô danh đi. Không biết sư phụ của ngươi là ai, có thể báo cái danh hiệu. Tế Nguyên trong miệng nói Hoàng Lương nhất mộng bất luận chân thật hay không, Nhậm Cửu Trọng đều không có gì hứng thú. Mộng cảnh mà thôi, có thể có nhiều chân thật. Coi như mộng cảnh vô cùng chân thật, cái kia cũng chỉ là mộng cảnh, nơi nào có hiện được tốt. Cùng Hoàng Lương nhất mộng so sánh, hắn càng thêm hiếu kỳ Tề Nguyên sư phụ sẽ là ai. Đối mặt Nhậm Cửu Trọng vấn đề, Tề Nguyên nhếch miệng mỉm cười, sư phụ ta tị thế đã lâu, chưa từng đề cập với ta lên qua danh hiệu. Nếu như mặc cho thành chủ muốn biết mà nói, có lẽ có thể hỏi thăm nàng. Tề Nguyên chỉ một cái Lâm Nhược Uyên, tiếp tục nói, sư phụ của nàng Huỳnh Hoặc kiếm chủ cùng sư phó ta cũng coi là quen biết, có lẽ biết sư phụ ta danh hiệu. Nhậm Cửu Trọng ánh mắt theo Tề Nguyên ngón tay nhìn hướng Lâm Nhược Uyên. Ngay tại bùi đầu ăn đồ ăn Lâm Nhược Uyên thân thể dừng lại, quay đầu nhìn hai người một cái. Không khí trầm mặc một hồi, Lâm Nhược Uyên gặp hai người không nói gì, một lần nữa quay đầu bắt đầu ăn. Trong lòng thầm nhủ nói, Tề Nguyên sư phụ kêu cái gì? Ta làm sao biết, cũng không có người nói qua với ta a. Tề Nguyên bất đắc dĩ buông tay nói ra, xem ra sư phụ của nàng cũng không có nói qua với nàng. Đối với cái này, Nhậm Cửu Trọng cũng không giận, mà là mở miệng nói ra, Huỳnh Hoặc kiếm chủ. Danh hào này ta trên giang hồ còn không có nghe qua. Hai vị là đến từ Vân Châu bên ngoài, vẫn là ẩn thế thế lực. Nhậm Cửu Trọng mặc dù hỏi như vậy, nhưng trong lòng sớm đã có đáp án. Bọn hắn hiện tại có thể tới đây, nhất định là vì Trục Lộc thư viện, hiện tại Cửu Châu đều có Trục Lộc thư viện. Vân Châu bên ngoài người, không cần thiết tới đây. Càng lớn có thể chính là ẩn thế thế lực. Những này ẩn thế thế lực đặc điểm lớn nhất chính là ẩn cư tị thế, không hỏi thế sự. Nghe trong gia tộc người nói, có chút ẩn thế thế lực, từ Đại Chu thống nhất Cửu Châu bắt đầu, liền tại một chút không muốn người biết địa phương, ẩn cư tị thế. Cũng chưa từng cùng ngoại giới người liên hệ, triều đình thái độ đối với bọn họ cũng là mặc kệ. Trừ phi có uy hiếp đến triều đình địa phương, không phải vậy triều đình cũng lười quản bọn họ. Đến mức trong bóng tối, có hay không kêu giám sát đi giám thị những cái kia ẩn thế thế lực, Nhậm Cửu Trọng cũng không biết. Tại Nhậm Cửu Trọng ánh mắt phía dưới, Tề Nguyên nhẹ gật đầu nói ra, ẩn thế thế lực. Mắt thấy suy đoán được xác nhận, Nhậm Cửu Trọng thầm nghĩ trong lòng, khó trách dám đối Tô Thiền Giao bọn hắn độc thủ, ẩn thế thế lực người làm việc chính là cố kỵ. Cũng không biết Tề Nguyên phía sau ẩn thế thế lực có hay không thiên nhân, Tề Nguyên có phải hay không thiên nhân hậu duệ. Bất quá coi như Tề Nguyên là thiên nhân hậu duệ, cũng không thể nào là Ngô Tuần đối thủ. Nhậm Cửu Trọng ánh mắt một lần nữa tại Lục Minh Xuyên bọn người trên thân đảo qua. Ngoại trừ Lục Minh Xuyên một cái ngự khí cảnh bên ngoài, tất cả mọi người là hoán huyết cảnh, liền không có một cái hóa linh cảnh. Xem ra Tề Nguyên phía sau cao thủ không tại Vạn Linh viện bên trong. Mặc cho thành chủ, ngươi đang tìm cái gì? Tề Nguyên mặt mỉm cười nói, mặc cho thành chủ hôm nay tới đây, sợ rằng không chỉ là lo lắng thư viện học sinh đi. Có chuyện gì không ngại nói ra, đại gia thẳng thắn trao đổi một chút. Nhậm Cửu Trọng cười ha ha một tiếng, cũng không còn giả vờ tiếp, nói ngay vào điểm chính, vẫn là không có giấu giếm được tiểu huynh đệ à, tiểu huynh đệ còn nhớ rõ vài ngày trước Viễn Hương lâu bên trong sự tình sao? Viễn Hương lâu? Mặc cho thành chủ nói, không phải là Phượng Dương Tông Tô Thiền Giao bọn hắn à, như thế nào, bọn hắn chết rồi? Tề Nguyên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, lúc ấy ta còn đặc biệt hạ thủ lưu tình, không phải vậy Ngô Tuần có thể mang không đi Tô Thiền Giao bọn hắn. Lấy bọn hắn thực lực, có lẽ không đến nỗi ngay cả linh huyết một điểm uy áp đều không chịu nổi đi. Lời còn chưa dứt, Tề Nguyên trong mắt lóe lên một vệt kim quang. Linh huyết. Chương 258, Bồi thường chương 258, bồi thường Nhậm Cửu trọng biến sắc, tại nhìn đến Tề Nguyên trong mắt cái kia vạch kim quang sau đó, đối Tề Nguyên cũng càng thêm coi trọng. Vừa rồi trong chớp mắt ấy ở giữa xuất hiện khí tức, rất ngắn, nhưng cố kia uy áp không giả được. Vốn chỉ là suy đoán, không nghĩ tới Tề Nguyên thật đúng là luyện được linh huyết, thật sự là thiên nhân hậu duệ. Hắn vị trí Nhậm gia mặc dù cũng là thiên nhân thế gia, nhưng hắn cũng không có luyện được linh huyết. Nhưng phàm là có thể luyện ra linh huyết, tương lai tại trở thành thiên nhân trên đường, liền so rất nhiều võ giả phải đơn giản rất nhiều. Nói Tề Nguyên một câu, tương lai có thiên nhân chi tư, không chút nào quá đáng. Nghĩ tới đây, Nhậm Cửu trọng lập tức nói ra, nếu Tề huynh để nói, đã thủ hạ lưu tình, cái kia Tô Thiền Giao mấy người mất tích khẳng định chính là những người khác gây nên. Đã biết Tề Nguyên là thiên nhân hậu duệ, cái kia phía trước suy đoán cùng Tô Thiền Giao mấy người mất tích có liên quan ý nghĩ, liền tự sụp đổ. Thiên nhân hậu duệ nếu quả thật muốn Tô Thiền Giao mấy người tính mệnh, cái kia Phượng Dương Tông thật đúng là không dám làm cái gì. Không cần thiết buông tha Tô Thiền Giao mấy người sau đó, còn một lần nữa tìm tới cửa, điểm này đều không giống như là thiên nhân hậu duệ có thể làm ra đến sự tình. Thiên nhân hậu duệ đều là có thủ tại chỗ liền báo. Trừ phi nói đối phương cũng là thiên nhân hậu duệ, mới có thể để cho có chỗ kiêng kỵ, lựa chọn ẩn nhẫn. Rất rõ ràng, liền Phượng Dương Tông còn không đến mức để Tề Nguyên cái này thiên nhân hậu duệ kiêng kỵ. Liền xem như chán nản nhất thiên nhân thế gia, đương đại không có thiên nhân tọa trấn gia tộc. Cái kia cũng chí ít có một cái thiên binh tại. Có thiên binh tại, pháp tướng cảnh thế lực không có gì tốt kiêng kỵ. Liền tại Nhậm Cửu trọng nói xong sau đó, Tề Nguyên nghi ngờ nói, mất tích. Có Ngô Tuần cái này hóa linh cảnh tại, người nào có thể để cho bọn hắn mất tích? Không đến mức có pháp tướng cảnh động thủ bắt bọn họ đi. Nhậm Cửu trọng lắc đầu, sẽ không, bọn hắn còn không đến mức để pháp tướng cảnh động thủ, nhiều lắm là chính là hóa linh cảnh xuất thủ. Nghe vậy Tề Nguyên bất đắc dĩ nói ra, ngược lại là đáng tiếc, bọn hắn một khi thất tùng, nghĩ đến đáp ứng ta bồi thường là không có. Bồi thường? Tề Nguyên nhẹ gật đầu, nói với Nhậm Cửu trọng sảng khoái thiên tại Viễn Hương lâu bên trong phát sinh sự tình. Sau khi nghe xong, Nhậm Cửu trọng thầm nghĩ trong lòng đáng đời. Đắc tội người nào không tốt, mà lại đắc tội thiên nhân hậu duệ. Ra tay với thiên nhân hậu duệ, đây không phải là muốn chết sao? Đồng thời, Nhậm Cửu trọng trong lòng càng thêm xác định, Tề Nguyên cùng Tô Thiền Giao mấy người mất tích sự tình, không có quan hệ gì. Tô Thiền Giao mấy người một khi thất tung, đối Tề Nguyên đến nói, lại không có cái gì chỗ tốt. Đều đã buông tha Tô Thiền Giao mấy người, lại đi giết Tô Thiền Giao bọn hắn, không có ý nghĩa gì. Nhậm Cửu trọng trong lúc suy tư, ánh mắt sáng lên. Chẳng bằng mượn cơ hội này, giúp Tề Nguyên cầm tới cái này bồi thường. Lấy Tề Nguyên bối cảnh, bình thường đồ vật khẳng định là không được, ít nhất cũng phải để Phượng Dương Tông xuất huyết nhiều mới được. Chỉ cần giúp Tề Nguyên cầm tới cái này bồi thường, coi như Tề Nguyên trước mắt, cũng ít nhất là cái ân tình. Vừa vặn cũng có thể nhờ vào đó chuyển ra Tề Nguyên bối cảnh, tăng thêm thân phận địa vị của hắn. Để Tô Kinh Ngữ không muốn đem chuyện này mở rộng, liền như vậy dừng lại, đem sự tình ảnh hưởng xuống đến nhỏ nhất. Nắm lấy Tô Thiền Giao bọn hắn cái kia thế lực, liền để giám sát đi thăm dò. Tra đến sau đó, để bọn hắn thả Tô Thiền Giao ba người, chuyện này liền đến nơi này kết thúc. Nếu như Tô Thiền Giao ba người đã chết rồi, vậy liền để bọn hắn đi chết tốt. Bất luận là cùng Tề Nguyên so, vẫn là cùng Vân Châu đại cục so, Tô Thiền Giao mấy người đều là bé nhỏ không đáng kể. Có thể chuyện lớn hóa nhỏ, vậy liền chuyện lớn hóa nhỏ. Làm ra quyết định kỹ càng, Nhậm Cửu trọng mở miệng nói ra, đây không phải là đúng dịp sao? Ta cùng Phượng Dương Tông Tô Kinh Ngữ cũng coi như nhận biết, mới vừa nhậm chức Thiên Nhân thành chủ vị trí thời điểm, gặp qua một lần. Nếu như Tề huynh đệ không ngại, ta ngược lại là có thể cùng Tô Kinh Ngữ hàn huyên một chút. Tề huynh đệ dù sao cũng là thiên nhân hậu duệ, đắc tội Tề huynh đệ chỗ nào có thể đơn giản như vậy liền đi qua. Tề Nguyên chần chờ một chút, cái này không tiện làm à, lại nói, ta chỉ là muốn nhìn xem bọn hắn nói xin lỗi thành ý bọn hắn có thể hay không lấy ra để ta hài lòng đổ vỡ, ta ngược lại là không để ý hiện tại Tô Thiền Giao ba người mất tích, bàn lại cái này, tựa hồ không tốt lắm đâu. Nhậm Cửu trọng liên tục xua tay, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, bọn hắn đều đã đáp ứng Tề huynh đệ, nơi nào còn có không tính thuyết pháp. Ta cả đời ghét nhất những cái kia nói không giữ lời người, Tề huynh đệ ngươi yên tâm, giao cho ta, nhất định cho ngươi làm thật xinh đẹp. Tề Nguyên suy tư một hồi, đành phải nói ra, vậy liền làm phiền mặc cho thành chủ, sau đó nếu là Phượng Dương Tông bồi thường bên trong, có cái gì nhìn đến bên trên, cứ việc chọn. Nhậm Cửu trọng nghe vậy trong lòng vui mừng, ngoài miệng khách khí nói, vậy liền đa tạ Tề huynh đệ, ta này liền đi làm. Nói xong Nhậm Cửu trọng liền muốn đứng dậy rời đi, Tô Kinh Ngữ bây giờ đang ở Vạn Linh viện bên trong. Thừa dịp Tô Kinh Ngữ vẫn còn, Nhậm Cửu trọng tính toán hôm nay liền đem chuyện này xong xuôi, để tránh đêm dài lắm mộng. Trước khi đi, Nhậm Cửu trọng lại liếc mắt nhìn Lục Minh Xuyên đám người, đem bọn họ hình dạng ghi vào trong lòng, tính toán sau khi trở về, từng cái điều tra một lần, nhìn xem đều là lai lịch ra sao. Từ Tế Nguyên ngôn hành cử chỉ nhìn lại, làm người rất dễ thân cận, một chút cũng không có thiên nhân hậu duệ giá đỡ. Có thể cùng những này rõ ràng thực lực bối cảnh cũng không bằng hắn người, ở chung tại một khối. Đối với những người này đến nói, hoàn toàn chính là thiên đại phúc phận. Sau đó có lẽ có thể nhiều chú ý xuống những người này. Chờ Nhậm Cửu trọng rời đi về sau, Tế Nguyên nhìn thoáng qua còn tại yên lặng ăn đồ ăn Lâm Ngự Uyên, nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần. Không có để Nhậm Cửu trọng sử dụng hoàng lương nhất mộng khá là đáng tiếc. Bất quá có thể để cho Nhậm Cửu trọng đi tìm Tô Kinh Ngữ muốn bồi thường, cũng coi như có thể. Vì lấy lòng thiên nhân hậu duệ, cũng vì chính mình có thể từ trong thu hoạch lợi ích. Nhậm Cửu trọng đối Tô Kinh Ngữ khẳng định là công phu sư tử ngoạn, hung hăng muốn lên một bút. Tế Nguyên trong lúc suy tư, Lục Minh Xuyên mấy người cũng bắt đầu từng cái rời đi một cảnh. Thật đúng là đúng dịp, các ngươi mới vừa tỉnh, bên kia liền người đến. Tế Nguyên ánh mắt nhìn hướng phương xa, tựa hồ vượt qua xa xôi khoảng cách, nhìn thấy một chỗ sơn mạch. Lúc này, Vạn Tuyền sơn mạch bên ngoài, một nhóm 10 người đội ngũ đứng tại chỗ, nhìn xem trước mặt cách bọn họ chỉ có một bước ngắn Vạn Tuyển Sơn mạch, cau mày. Cái này tuyết tựa hồ có vấn đề, dưới ánh nắng mặt trời, Vạn Tuyển Sơn mạch bên trong tuyết, một chút cũng không có muốn hóa vết tích. Hơn nữa trên trời cũng một điểm tuyết rơi dấu hiệu đều không có. Thập nhân đội ngũ bên trong, có một người trước tiên mở miệng nói, Vạn Tuyển Sơn mạch chưa từng có mùa hè tuyết rơi tình huống, chỉ có thể là cố ý. Nhân tạo tuyết lớn có khả năng bao trùm toàn bộ Vạn Tuyển Sơn mạch, cũng là không phải là không được, pháp tướng cảnh liền có thể làm đến. Nhưng pháp tướng cảnh vì cái gì muốn đối Xích Tiêu phái độc thủ? Chẳng lẽ là Xích Tiêu phái được cái gì bảo vật? Không bằng thử một lần, muốn nhìn xem cái này tuyết có vấn đề gì. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người nhìn hướng dẫn đầu lão giả. Chương 259, Quỷ dị Vạn Tuyển Sơn mạch chương 259, Quỷ dị Vạn Tuyển Sơn mạch đại nhân, muốn hay không thuộc hạ, thăm dò một hai. Tiêu Bác Phong trong tay cầm trường kiếm, ánh mắt liếc nhìn Vạn Tuyển Sơn mạch, không có trả lời sau lưng đám người. Ánh mắt tại liếc nhìn đến Xích Tiêu phái vị trí thời điểm một trận. Lấy thực lực của Tiêu Bác Phong, mơ hồ ở giữa có thể thấy được, tọa lạc tại Vạn Tuyển Sơn mạch bên trong, Xích Tiêu phái một góc kiến trúc. Chỉ là những kiến trúc này hôm nay đã sớm sụp đổ. Tiêu Bác Phong suy nghĩ khẽ động, thân thể nháy mắt xông thẳng tới chân trời. Ở trên trời, có thể càng thêm rõ ràng nhìn thấy Xích Tiêu phái những cái kia còn sót lại kiến trúc. Chỉ là Tiêu Bác Phong hiện tại vị trí không tốt, không nhìn thấy hoàn chỉnh Xích Tiêu phái kiến trúc, tăng thêm tuyết động bao trùm. Muốn xem đến hoàn chỉnh Xích Tiêu phái kiến trúc, liền phải tiến vào Vạn Tuyển Sơn mạch bên trong. Thiên La địa võng. Tiêu Bác Phong thấp giọng nói, Xích Tiêu phái lao tổ Doãn Thần Phong võ công thủ đoạn, dùng số lần ít, có rất ít người biết. Trước khi tới nơi này, Tiêu Bác Phong liền nhìn qua Xích Tiêu phái tại bên trong giám sát ti tư liệu, cho nên rất nhanh liền nhận ra được, có thể để cho Doãn Thần Phong dùng ra chiêu này, xem ra lúc ấy đối mặt người, thực lực muốn ép qua Doãn Thần Phong một đầu. Không phải vậy như vậy đại quy mô chiêu thức, đệ tử khác cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, trừ phi tình huống khẩn cấp, Doãn Thần Phong cũng vô pháp tự vệ, mới có thể ra hạ sách này. Lấy thực lực của Doãn Thần Phong, Vân Châu trên giang hồ, hóa linh cảnh cảnh giới này bên trong, là Doãn Thần Phong đối thủ người cũng không nhiều. Xích Tiêu phái xảy ra chuyện lâu như vậy, trên giang hồ mới có một điểm tiếng gió, nói rõ Xích Tiêu phái bên trong người có thể đều đã chết mất. Coi như chỉ có một người sống trốn ra được, cũng không đến mức muộn như vậy mới phát hiện Xích Tiêu phái dị thường. Tiêu Bác Phong ánh mắt tại Xích Tiêu phái xung quanh vừa đi vừa về lục soát, không có tại Xích Tiêu phái xung quanh tìm tới mặt khác chiến đấu vết tích. Vạn Tuyển Sơn mạch địa phương khác, cũng không có mảy may bị chiến đấu lan đến gần vết tích. Cái này để Tiêu Bác Phong trong lòng ngưng trọng lên, nếu như chiến đấu phạm vi chỉ ở Xích Tiêu phái bên trong lời nói, nói rõ Doãn Thần Phong liền chạy trốn cơ hội đều không có, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Thực lực của đối thủ tại Hóa Linh cảnh bên trong cũng là đứng đầu tồn tại. Trừ bỏ triều đình, Vân Châu trong giang hồ có loại thực lực này thì càng ít. Tiêu Bác Phong trong đầu nháy mắt hiện lên Hứa Cô Hồng thân ảnh. Hồng Diệp kiếm phái phát sinh sự tình, đã tiến vào giám sát ti bên trong. Hứa Cô Hồng có khả năng tiếp lấy Hóa Linh cảnh cầm trong tay địa binh liều mạng một kích, còn không có trọng thương, thực lực tại Hóa Linh cảnh tuyệt đối là đứng đầu. Nếu là Hứa Cô Hồng mà nói không chừng liền có thể làm đến. Tiêu Bác Phong lắc đầu, loại bỏ cái suy đoán này. Có thể là ma đạo nhằm vào Hồng Diệp kiếm phái sự tình, kích thích Hứa Cô Hồng. Từ khi Hồng Diệp kiếm phái xảy ra chuyện sau đó, Hứa Cô Hồng liền tham dự vào đối ma giáo hành động bên trong. Tại xử lý xong cấu kết ma giáo giang hồ thế lực về sau, Hứa Cô Hồng chưa có trở lại Hồng Diệp kiếm phái, mà là tại Vân Châu các nơi chạy tới chạy lui, mỗi đến một chỗ, liền sẽ thanh lý bên kia đạo tặc cùng một chút làm ác người. Giống như là lúc tuổi còn trẻ, khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa. Những nơi đi qua đều là đuổi tận giết tuyệt, cũng không chút nào che lấp. Cho nên Hứa Cô Hồng mỗi ngày hành tung, giám sát ti đều hiểu rõ. Đối với cái này, giám sát ti cũng không có muốn quản ý tứ, dù sao giết đều là người xấu, ngăn cản Hứa Cô Hồng làm gì, cũng không phải là giết phổ thông máy tính. Tiêu Bác Phong nhìn trước mắt bị tuyết lớn bao trùm Vạn Tuyển Sơn mạch, rút ra trường kiếm trong tay. Màu đỏ sầm thân kiếm ra khỏi vỏ một sát na, Tiêu Bác Phong bốn phía nhiệt độ cấp tốc lên cao. Thanh kiếm này là giám sát ti bên trong chân tàng một cái địa binh, tên là Xích Viêm. Năng lực cùng hắn công pháp rất phù hợp, cả hai cộng lại, uy lực tuyệt luân. Tiêu Bác Phong trong cơ thể chân khí phun trào, tại truyền vào Xích Viêm kiếm thân sau đó, trong không khí, điểm điểm hỏa tinh xuất hiện. Nguyên bản màu đỏ sẫm thân kiếm cũng có chút tỏa sáng. Xích Long Liệu Nguyên. Tiêu Bác Phong huy động trong tay Xích Viêm, vô hình hình dòng sóng nhiệt càn quét Vạn Tuyển Sơn mạch. Tại hình dòng sóng nhiệt chạm đến trong dãy núi cây cối một khắc này, vang một tiếng, Tiêu Bác Phong phía trước trăm dặm cũng bắt đầu bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Tại hừng hực liệt hỏa thiêu đốt phía dưới, bao trùm lấy cây cối tuyết lớn bắt đầu bốc hơi biến mất. Trong chốc lát, Tiêu Bác Phong trước mắt trăm dặm chi địa chỉ còn lại cây cối thiêu đốt sau đó cho tàn, liên sắc cũng không tìm tới một điểm. Ngoài trăm dặm, cũng bởi vì cỗ này liệt hỏa sinh ra nhiệt độ cao, khắp nơi trên đất tuyết động hóa thành nước tuyết chảy xuôi lại bốc hơi. Cái này tuyết không có vấn đề. Tiêu Bác Phong đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, trong lòng đối trước mắt tuyết đã có phán đoán. Liên cùng mùa đông bình thường tuyết giống nhau như lúc. Bất quá Tiêu Bác Phong trong lòng vẫn là không có buông lòng cảnh giác. Vạn Tuyển Sơn mạch bên trong giã thú cùng yêu thú đông đảo, vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, lại liền một con giã thú đều không có. Liên đối nguy hiểm mẫn cảm yêu thú, cũng một cái đều không có xuất hiện, âm thanh đều không có nghe đến một điểm. Cái kia có thể là Vạn Tuyển Sơn mạch bên trong giã thú cùng yêu thú đều đã chết mất. Cùng Xích Tiêu phái giống nhau như lúc. Hơn nữa Vạn Tuyển Sơn mạch bên trong, Tiêu Bác Phong trong tầm mắt chỗ, cũng không gặp được một bộ yêu thú thi thể. Quỷ dị, vô cùng quỷ dị. Đây là Tiêu Bác Phong ấn tượng đầu tiên. Tiêu Bác Phong suy nghĩ khẽ động, thân ảnh thoáng hiện, lại xuất hiện tại đội ngũ trước mặt. Nhìn thấy Tiêu Bác Phong trở về, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Tiêu Bác Phong trên thân. Triệu Hưng Hãn, Tiền Giang Hải. Tiêu Bác Phong hướng trong đội ngũ hai người nói. Triệu Hưng Hán cùng Tiền Giang Hải nghe xong, lập tức đáp lại nói, thuộc hạ tại.
Ta nói, các ngươi đi.
Phải. Triệu Hưng Hán cùng Tiền Giang Hải lên tiếng, từ trong ngực lấy ra giám sát ti chuyên môn nghiên cứu chế tạo bút cùng ngọc giản. Hai món đồ này đều là dùng linh thạch chế tạo. Chỉ cần dùng bút tại ngọc giản bên trên viết xuống tình báo, bóp nát sau đó, ngọc giản bên trên ẩn tàng trận văn liền sẽ đem cái này tình báo truyền lại đến giám sát ti bên trong. Thông tin truyền lại đã thần tốc lại thuận tiện, khuyết điểm duy nhất chính là ngọc giản chính là duy nhất một lần. Ngọc giản tại giám sát ti bên trong số lượng cũng không nhiều. Cũng không phải chế tạo tài liệu có nhiều hi hữu, mà là ngọc giản bên trên trận văn chỉ có trụ sở chính giám sát ti mới biết được như thế nào văn khắc đi lên. Vạn Tuyền Sơn mạch bên trong tuyết lớn cũng không có gì thường, cùng bình thường tuyết lớn, chỉ là trong dãy núi dã thú cùng yêu thú biến mất không thấy gì nữa, còn chưa nhìn thấy một cô thi thể. Doãn Thần Phong cùng hung thủ đại chiến không có lan đến gần Xích Tiêu phái bên ngoài, thực lực có lẽ thắng dễ dàng Doãn Thần Phong. Để chỉ có thể lựa chọn liều mạng, liền chạy trốn đều làm không được. Hung thủ thực lực tại hóa linh cảnh bên trong đều thuộc về đứng đầu. Tiêu Bác Phong nói xong, quay đầu ánh mắt nhìn hướng Xích Tiêu phái vị trí. Triệu Hưng Hán cùng Tiền Giang Hải hai người từng cái đem Tiêu Bắc Phong nói ghi lại ở ngọc giản bên trên. Ghi chép xong sau, khép lại ngọc giản, đem ngọc giản đặt ở trong ngực. Đi thôi, đi Xích Tiêu phái bên trong nhìn xem. Tiêu Bắc Phong nói xong dẫn đầu hướng Xích Tiêu phái đi đến. Từ Doãn Thần Phong còn có thể liều mạng đến xem, hung thủ thực lực còn chưa tới pháp tướng cảnh. Chỉ cần không phải pháp tướng cảnh, hắn có Xích Viêm Thanh này địa binh tại, coi như hung thủ còn tại Xích Tiêu phái bên trong, hắn cũng không sợ chút nào. Tiêu Bắc Phong bước ra một bước, bước vào Vạn Tuyển Sơn mạch phạm vi. Có vừa rồi liệt diễm, còn có trong phạm vi trăm dặm lưu lại chân khí, dẫn đến nơi này nhiệt độ dị thường cao. Cũng may lần hành động này, thực lực thấp nhất đều là chân đăng cảnh. Liền xem như bởi vì tu luyện đặc thù công pháp, dẫn đến thực lực yếu nhất Triệu Hưng Hán cùng Tiền Giang Hải hai người, cũng không sợ nơi này nhiệt độ cao. Đến mức lưu lại chân khí, thêm chút ngăn cản vấn đề không lớn. Chương 260, trong quan tài toát ra cánh tay chương 260, trong quan tài toát ra cánh tay một đoàn người tốc độ không chậm, cho dù là Tiêu Bắc Phong vừa đi vừa quan sát, bọn hắn cũng rất nhanh liền qua cái này phạm vi trăm dặm. Tại bọn họ trước mặt cách đó không xa, bị tuyết lớn bao trùm cảnh tượng lại xuất hiện ở trước mắt. Tiêu Bác Phong bước chân dừng lại, những người khác thấy thế cũng lập tức dừng bước. Suy tư một lát, Tiêu Bác Phong quay đầu nói với Triệu Hưng Hán, ngươi mang bốn người đi tới Vạn Tuyển Sơn mạch chỗ sâu nhìn xem có hay không manh mối. Tiền Giang Hải còn có những người khác đi theo ta đi tới Xích Tiêu phái bên trong, tìm đòi hư thực. Là, đại nhân. Một đoàn người liền như vậy tách ra, từ Triệu Hưng Hán mang theo bốn tên chân đan cảnh đi tới Vạn Tuyển Sơn mạch chỗ sâu, tìm kiếm manh mối. Tiêu Bác Phong thì dẫn người đi tới Xích Tiêu phái. Liên tại bọn hắn rời đi, không thấy thân ảnh sau đó, trong phạm vi trăm dặm còn sót lại chân khí trì trệ. Nguyên bản cực nóng chân khí bắt đầu trở nên rất lạnh, mắt thường không thể nhận ra bông tuyết tại trên chân khí lan tràn ra. Thông hướng Xích Tiêu phái trên đường, Tiêu Bắc Phong năm người cẩn thận quan sát đến bốn phía. Đám người không có lựa chọn trực tiếp từ trên trời bay đến Xích Tiêu phái. Lần này bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là thu thập đủ nhiều manh mối, giao cho giám sát ti bên trong, để giám sát ti tốt tra ra hung thủ là người nào. Trên đường đi, chỉ cần phát hiện có bất thường sức lực địa phương, Tiền Giang Hải liền sẽ ghi chép lại. Tại Tiêu Bắc Phong một đoàn người đi một hồi về sau, trong tầm mắt xuất hiện một khối bia đá. Trên tấm bia đá viết ba chữ: Xích Tiêu phái. Tại nhìn đến ba chữ này sau đó, Tiêu Bác Phong một đoàn người biết một tới. Đám người theo bậc thang một đường hướng lên trên, đập vào đám người tầm mắt, chính là khắp nơi trên đất kiến trúc sắc tạp dịch đệ tử khu vực. Từ vết cắt bên trên nhìn, những kiến trúc này đều là bị cực kỳ sắc bén đồ vật cắt chém thành nhỏ bé từng khối xác. Nếu như nhìn từ đằng xa mà nói, đại khái có thể thấy được những kiến trúc này sát sụp đổ phía trước bộ dạng. Lục soát một chút nhìn có cái gì manh mối. Tiêu Bác Phong ra lệnh một tiếng, bốn người tản đi khắp nơi ra. Tiêu Bác Phong ánh mắt không có tại tạp dịch đệ tử khu vực lưu lại, mà là ánh mắt nhìn hướng phía trước. Nơi đó là Xích Tiêu phái ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử khu vực. Xuyên qua nơi đó, chính là Xích Tiêu phái khu vực hải tâm. Càng nhiều manh mối sẽ chỉ ở nơi đó. Tiêu Bác Phong nhìn thoáng qua dưới chân, bị tuyết lớn bao trùm mặt đất. Trong cơ thể chân khí khẽ động, dưới chân tuyết động nháy mắt liền bị cực nóng chân khí hòa tan thành nước tuyết, lộ ra trên mặt đất vết tích. Quả nhiên là thiên la địa võng. Tiêu Bác Phong nhìn trên mặt đất những cái kia nhỏ bé cắt chém vết tích, liền rõ ràng chính mình suy đoán không sai. Bên ngoài cái kia có khắc Xích Tiêu phái bia đá lông tóc không tổn hao gì. Vậy liền chứng minh Doãn Thần Phong thiên la địa võng phạm vi bao trùm liền đến nơi này. Lấy nơi này là điểm khởi đầu, thiên la địa vong trung tâm, hẳn là Doãn Thần Phong đối mặt hung thủ địa phương. Đại nhân, ngài nhìn. Lúc này, có người từ một bên đi tới, cầm trong tay dùng chân khí hợp lại tốt một bộ phận kiến trúc xác. Tại cái này kiến trúc xác trung tâm, có một cái hình người lớn nhỏ lỗ hổng. Tại cái này lỗ hổng xung quanh, còn có bắn tung tóe đi lên, đã khô cạn vết máu. Tiêu Bác Phong liếc nhìn một vòng, còn lại ba người dùng chân khí hợp lại lên kiến trúc xác, cũng kém không nhiều. Đều là rõ ràng thiếu một khối. Loại này không phải Doãn Thần Phong thiên la địa vong tạo thành. Vậy cũng chỉ có thể là hung thủ. Tiêu Bác Phong hơi nhíu mày, nơi này chỉ là tạp dịch đệ tử khu vực. Lấy hung thủ thực lực, chỉ cần chân khí phóng ra ngoài là có thể giải quyết những cái kia tạp dịch. Liền những kiến trúc này cũng tồn tại không được. Vì cái gì những kiến trúc này chỉ là thiếu một khối? Hung thủ không cần chân khí sao? Còn cần càng nhiều manh mối. Thiên Giang Hải, đem những này đều ghi chép lại. Tiêu Bác Phong dặn dò một câu, liền hướng về khu vực hạch tâm đi đến. Những người còn lại vội vàng đi theo. Thiên Giang Hải tại ghi chép tốt sau đó, cũng theo sát phía sau. Một nhóm năm người vượt qua ngoại môn cùng nội môn đệ tử khu vực, mỗi đến một cái khu vực đều sẽ dừng lại, xem xét có cái gì manh mối. Nhưng mà phát hiện manh mối kết hợp lại, để Tiêu Bắc Phong trong lòng không hiểu. Từ những đầu mối này vết tích đến xem, tạp dịch đệ tử khu vực mãi cho đến nội môn đệ tử khu vực, hung thủ đều không có sử dụng qua chân khí, tựa hồ cũng là dùng nhục thân ra tay giết người. Cái kia bằng vào nhục thân động thủ giết người, Xích Tiêu phái bên trong những người khác sẽ phát hiện không được sao? Doãn Thần Phong sẽ phát hiện không được sao? Nhưng từ trên đầu mối đến xem, hung thủ lúc giết người, Xích Tiêu phái những cái kia ngự khí cảnh trở lên người cũng chưa xuất thủ ngăn cản. Không phải vậy chí ít có chỉ vào tay vết tích mới là. Kỳ quái. Tiêu Bác Phong không hiểu nói một câu, mang theo mấy người hướng về Xích Tiêu phái khu vực hạch tâm đi đến. Chờ một chút. Tiêu Bác Phong con mắt đột nhiên trợ to, tại hắn trong tầm mắt đã có thể nhìn thấy khu vực hạch tâm cảnh tượng bên trong. Cùng Xích Tiêu phái địa phương khác, nơi này kiến trúc chỉ còn lại xác. Nhưng khác biệt duy nhất chính là, ở hạch tâm khu vực trong, tổ đại hơn ngàn phó bị tuyết động bao trùm quan tài. Tiêu Bác Phong thân ảnh lóe lên, tốc độ tăng nhanh, chạy thẳng tới khu vực hạch tâm mà đi. Chờ Tiêu Bác Phong đứng tại cái này hơn ngàn bộ quan tài phía trước, đã là cao mày. Hung thủ giết Xích Tiêu phái người còn không tính xong, còn muốn đem bọn hắn thi thể cất vào trong quan tài, là vì cái gì? Hơn nữa nơi này chỉ có hơn ngàn bộ quan tài, Xích Tiêu phái ít nhất đều có hơn 1000 người. Những người kia thi thể đi nơi nào? Tiền Giang Hải đám người lúc này cũng chạy tới nơi này, nhìn xem trước mặt quan tài, nghi ngờ trong lòng không thể so Tiêu Bác Phong ít. Đại nhân, muốn hay không mở ra những này quan tài nhìn xem tình huống bên trong? Tiêu Bác Phong nhẹ gật đầu, nói ra, mở ra nhìn xem, cẩn thận một chút, phòng ngừa có cái gì cả bẫy. Tại được đến Tiêu Bác Phong cho phép sau đó, ngoại trừ thực lực yếu kém Tiền Giang Hải phụ trách ghi chép, còn lại ba người đều tất cả tìm ba bộ quan tài. Ba người liếc nhau, đem để tay trên quan tài, một giây sau nhộn nhịp biến sắc, tay tại trên quan tài khắp nơi lục lọi. Sau đó một mặt kinh dị hướng Tiêu Bác Phong nói ra, đại nhân, những này quan tài đều là dùng đống tuyết tích lấy đến. Tiêu Bác Phong cùng Tiền Giang Hải đều là sững sờ. Dùng đống tuyết tích lấy đến quan tài, trong quan tài sẽ còn là người thi thể sao? Chỗ đó quan tài là dùng đống tuyết tích lấy đến, kết hợp cái này Vạn Tuyền Sơn mạch bị tuyết lớn bao trùm tình huống, tựa hồ Xích Tiêu phái bị diệt, không giống như là đơn giản giang hồ ân oán, có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Tiêu Bác Phong nghĩ đến đây, đối trong quan tài tình huống càng thêm tò mò, vận lên trong cơ thể chân khí, một tay phất lên, cực nóng chân khí liền càn quét hướng cách hắn gần nhất quan tài. Nhưng mà tiếp theo màn khiến Tiêu Bác Phong khiếp sợ, một màn xuất hiện, cực nóng chân khí đập nện trên quan tài, chưa từng xuất hiện một tia hỏa tan bốc hơi dấu hiệu. Ngược lại, chân khí đập nện trên quan tài sau đó, thế mà biến mất không thấy gì nữa. Đại nhân, cái này quan tài có vấn đề. Nơi này tuyết tựa hồ cùng phía ngoài tuyết không giống, liên đại nhân chân khí đều cầm nó không có cách nào. Nay liền không thể nào là tuyết, tuyết làm sao có thể chống đỡ được đại nhân chân khí đây? Tại ba cái quan tài bên cạnh chân đang cảnh, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn. Tiêu Bác Phong thế nhưng là hóa linh cảnh, trước mắt cái này rốt cuộc là thứ gì, thế mà có thể chống đỡ ở Tiêu Bác Phong cũng có chút khó có thể tin, còn chưa chờ hắn suy xét đây là vật gì. Chỉ thấy cái kia ba tên chân đang cảnh bên cạnh trong quan tài, riêng phần mình toát ra một đoạn cánh tay. Màu tránh ra. Dưới tình thế cấp bách, Tiêu Bác Phong nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra Xích Viêm kiếm, ba đạo kiếm khí nháy mắt hướng về tam tiết cánh tay công tới. Kiếm khí lăng lệ mau lẹ, tại cái kia ba tên chân đang cảnh còn không có kịp phản ứng phía trước, liền đánh trúng quan tài bên trong đưa ra cánh tay. Lần này công kích cũng không tiếp tục là không có hiệu quả chút nào, nhưng hiệu quả tạm được. Cái này tam tiết cánh tay bị kiếm khí đánh trúng, đứt gãy một nửa, nhưng vẫn là bắt lấy ba cái kia chân đan cánh tay. Lúc này ba người kia cũng phản ứng lại, mặt lộ hoảng sợ, muốn tránh thoát ra. Nhưng từ quan tài bên trong đưa ra cánh tay khí lực lớn, còn không đợi bọn hắn vận dụng chân khí, tam tiết cánh tay cùng nhau phát lực. Tại Tiêu Bắc Phong cùng Tiền Giang Hải trước mắt, ba tên chân đan cảnh sống sờ sờ bị cánh tay cho kéo vào trong quan tài. Hiện trường nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Đại nhân, sau đó muốn làm sao bây giờ? Tiền Giang Hải ngữ khí hơi có chút run rẩy, từ hắn tập võ đến nay, còn không có gặp qua loại này quỷ dị tràng diện đây. Cũng may còn có Tiêu Bắc Phong cái này hóa linh cảnh tại. Tiền Giang Hải vừa nói, một bên lấy ra ngọc giản ghi chép. Tiêu Bắc Phong cũng không trả lời, nhưng xung quanh cơ thể nhiệt độ đã tại thần tốc lên cao. Lùi xa một chút. Tiêu Bắc Phong vừa dứt lời, cả người liền hướng về trong đó một cái quan tài phóng đi. Trong tay Xích Viêm kiếm đỏ sẫm thân kiếm, cũng có chút tỏa sáng. Ngay tại lúc này, một thân ảnh từ quan tài bên trong lao ra, trong tay yếu ớt nắm, trắng như tuyết trường kiếm ngưng tụ trong tay. Trong chốc lát, Tiêu Bác Phong trong tay Xích Viêm kiếm liền cùng trắng như tuyết trường kiếm đụng vào nhau. Chương 261, kịch chiến hai người cầm trong tay trường kiếm va chạm sau đó, cường đại lực đạo dùng hai người thân thể nháy mắt rút lui. Tiêu Bác Phong rút lui thời điểm, hai chân tại trên mặt đất liên tục giẫm ra 4-5 cái hố sâu, mới dừng lui lại xu thế. Tiêu Bác Phong cầm kiếm tay có chút run rẩy, nhưng giờ phút này đã không có tâm tư quan tâm cái này. Hiện tại Tiêu Bác Phong lực chú ý toàn bộ tại người trước mắt trên thân. Quách Hải, thế nào lại là ngươi, ngươi không phải bị kéo vào trong quan tài sao? Đã núp ở phía xa Tiền Giang Hải, tại nhìn thấy cùng Tiêu Bắc Phong đúng một kiếm người về sau, khiếp sợ không thôi. Quách Hải chính là phía trước bị kéo vào trong quan tài một người trong đó. Hiện tại hắn không những từ trong quan tài đi ra, hơn nữa thế mà đối Tiêu Bắc Phong độc thủ. Đây là có chuyện gì? Kỳ quái hơn chính là, lấy thực lực của Quách Hải, làm sao lại là Tiêu Bắc Phong đối thủ? Một kiếm phía dưới, thế mà có thể bức lui Tiêu Bắc Phong. Không chỉ là Tiền Giang Hải cảm thấy kỳ quái, Tiêu Bắc Phong trong đầu cũng có ý nghĩ này. Mặc dù vừa rồi Quách Hải xuất hiện đột nhiên, tốc độ lại nhanh, hắn ngăn cản đội vàng. Nhưng Quách Hải chẳng qua là chân đan cảnh mà thôi, mà hắn nhưng là đường đường hóa linh cảnh. Liền xem như vội vàng ở giữa ngăn cản, muốn ngăn lại chân đan cảnh một kiếm, còn không phải dễ như trở bàn tay. Có thể tình huống hiện thật lại là, Quách Hải một kiếm liền đem hắn bước lui. Tiêu Bác Phong ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Quách Hải. từ Quách Hải bị kéo vào trong quan tài, đến đột nhiên từ trong quan tài xuất hiện công kích hắn, quá trình này rất ngắn. Liên tại cái này thời gian cực ngắn bên trong, Quách Hải hình dạng phát sinh biến hóa cực lớn. Lúc này Quách Hải làn da ảm đạm vô cùng, liền tóc đều trở nên trắng như tuyết, hoàn toàn thoát ly người bình thường phạm vi. Một đôi mắt cũng hiện ra quỷ dị màu trắng, không có chút nào tình cảm ba động. Quách Hải, ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Lại dám lấy phạm thượng? Tiêu Bắc Phong ngữ khí băng lãnh quát lớn, đồng thời đem một bộ phận lực chú ý đặt ở quan tài bên trên. Cái này trong quan tài có đồ vật gì? Thế mà có thể để cho Quách Hải biến hóa to lớn như thế? Nhưng mà đối mặt Tiêu Bắc Phong quát lớn, Quách Hải cái kia ảm đạm trên mặt không có phản ứng chút nào, chỉ là yên lặng nắm chặt trong tay trắng như tuyết trường kiếm. Tiêu Bắc Phong nhạy cảm quan sát được điểm này, cầm xích viêm kiếm tay cũng không tự giác gấp mấy phần. Một giây sau, thân ảnh của hai người đồng thời biến mất tại nguyên chỗ, thay vào đó là hai đạo đan vào một chỗ kiếm quang. Đối mặt đã có chuẩn bị Tiêu Bắc Phong, Quách Hải trong lúc nhất thời lại bị chế trụ, thân hình không ngừng đang lùi lại. Mặc dù trên mặt nổi Tiêu Bắc Phong đã chiếm cứ thượng phòng, nhưng mảy may không vui, sắc mặt ngược lại càng thêm ngưng trọng lên. Ánh mắt tại Quách Hải trên cổ tay khẽ quét mà qua, nơi đó có một đạo sâu thẳm vết thương ngay tại thần tốc khép lại, miệng vết thương không có chút nào huyết dịch chảy ra. Thông qua đạo này vết thương, Tiêu Bắc Phong có thể nhìn thấy Quách Hải cổ tay chỗ sâu không có một chút huyết đục gân cốt, mắt trần có thể thấy chỉ có bông tuyết. Đúng là bông tuyết. Tại Tiêu Bắc Phong tổn thương đến Quách Hải cổ tay sau đó bắn tung tóe đi ra, không phải huyết dịch mà là mang ra một chút điểm bông tuyết. Trong chớp mắt, Quách Hải trên cổ tay vết thương liền khép lại tốt. Quách Hải đã không phải là người. Ý nghĩ này tại Tiêu Bắc Phong trong đầu sinh ra, liền rốt cuộc vung đi không được. Ngươi không phải Quách Hải, ngươi là ai? Tiêu Bắc Phong nghiêm nghị nói. Cùng lúc đó, Tiêu Bắc Phong trong cơ thể chân khí bạo phát đi ra, muốn đem tuyết động xung quanh xử lý. Trước mắt cái này Quách Hải dị thường cùng tuyết có quan hệ, liền quan tài đều là tuyết động chồng chất lên. Cẩn thận lý do, vẫn là đem tuyết động xung quanh xử lý tương đối tốt. Chỉ là Tiêu Bắc Phong chân khí tại tiếp xúc đến khắp nơi trên đất tuyết động thời điểm, cùng phía trước chân khí tiếp xúc đến quan tài đồng dạng. Chân khí bị khắp nơi trên đất tuyết động hấp thu, không có nhấc lên một tia bông tuyết. Tiêu Bắc Phong gặp cái này trong lòng giật mình, những cái kia quan tài có thể hấp thu hắn chân khí vậy thì thôi, tính sao bên trên tuyết động cũng có thể. Không cho Tiêu Bắc Phong suy nghĩ nhiều, Quách Hải đã cầm kiếm lại lần nữa đánh tới. Xích Long Liệu Nguyên. Tiêu Bắc Phong huy động xích viêm kiếm, vô hình hình rồng sóng nhiệt xuất hiện lần nữa, những nơi đi qua mang ra điểm điểm hỏa tinh, bay thẳng Quách Hải mà đi. Đối mặt hình rồng sóng nhiệt, Quách Hải huy động trong tay trắng như tuyết trường kiếm, một đạo từ đông tuyết tạo thành kiếm khí xuyên qua hình rồng sóng nhiệt. Mới đầu hình rồng sóng nhiệt tựa như một điểm ảnh hưởng đều không có, nhưng theo cách Quách Hải càng ngày càng gần, Tiêu Bắc Phong có thể rõ ràng nhìn thấy một chút đông tuyết tại hình rồng sóng nhiệt bên trên sinh ra. Chờ tiếp cận Quách Hải thời điểm, vô hình hình rồng sóng nhiệt đã biến thành một đầu trắng như tuyết hàng dài. Quách Hải vẫy tay, trắng như tuyết hàng dài đi vòng Quách Hải bên cạnh một vòng, liền dừng ở Quách Hải sau lưng. Tựa như chân long đồng dạng, bình thường thổ tức, tại thổ tức ở giữa, nhỏ bé đông tuyết sinh ra ở giữa không trung. Tình cảnh này, không những để Tiền Giang Hải sửng sốt, liền Tiêu Bắc Phong đều sững sờ ngay tại chỗ. Đây là thủ đoạn gì? Đây không phải là hắn chân khí sao? Như thế nào lập tức liền biến thành một đầu trắng như tuyết hàng dài, hơn nữa còn nhận đến Quách Hải khống chế? Cái này đông tuyết không chỉ có thôn vệ chân khí năng lực, còn có thể ký sinh tại chân khí bên trên, điều khiển chân khí hay sao? Các loại, điều khiển chân khí. Chẳng lẽ Quách Hải cũng là bị cái này đông tuyết ký sinh điều khiển? Như thế nói đến, cũng là nói thông được, nhưng nho nhỏ một cái đông tuyết làm sao có thể làm đến loại này trình độ? Lại là thôn vệ chân khí, lại là điều khiển chân khí cùng nhục thân. Đặc biệt là điều khiển nhục thân, vừa rồi giao thủ thời điểm, Quách Hải sử dụng kiếm pháp, hoàn toàn chính là giám sát ti bên trong kiếm pháp. Mỗi một lần ra chiêu, đều nhanh chuẩn hung ác, chuẩn xác không sai. Hoàn toàn không giống như là bị người khống chế, không có thần trí, lung tung công kích người bộ dạng. Tiêu Bắc Phong ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Quách Hải, trong mắt sát khí lộ ra. Trong tay xích viêm kiếm màu đỏ sẫm thân kiếm cũng tại giờ phút này trở nên sáng tỏ vô cùng. Xích Long, Bàn Sơn. Tiêu Bắc Phong cầm kiếm chạy thẳng tới Quách Hải, thân ảnh nháy mắt biến mất ở trong mắt Tiền Giang Hải. Tại Tiêu Bắc Phong thân ảnh biến mất sau đó, Quách Hải không có mất đi mục tiêu, ngay lập tức huy động trong tay trắng như tuyết trường kiếm, chém về phía trước. Tiêu Bắc Phong thân ảnh cũng tại lúc này xuất hiện tại Quách Hải trước mặt. Ầm. Không thể ngăn cản một cái chớp mắt, Quách Hải trực tiếp bay rất ra ngoài, nện ở nơi xa, trực tiếp để mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Mà trắng như tuyết hàng dài vừa muốn phát động công kích, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, trắng như tuyết hàng dài đầu rồng rớt xuống đất. Tại mất đi đầu rồng một cái chớp mắt, long thân tán loạn thành bông tuyết đầy trời. Tiêu Bắc Phong chỉ là nhìn thoáng qua, liền thần tốc né tránh cái này bông tuyết đầy trời, chân không chạm đất, bay thẳng hướng trong hố sâu Quách Hải. Vừa tới hố sâu một bên, Tiêu Bắc Phong liền thấy Quách Hải tại trong hố sâu đứng lên. Một điểm thụ thương bộ dạng đều không có, liền y phục đều không có một tia tổn hại. Không phải người. Tiêu Bắc Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Tại đánh bay Quách Hải thời điểm, xích viêm kiếm đã đem Quách Hải trường kiếm trong tay chặt đứt, hơn nữa tại trên người Quách Hải lưu lại sâu thẳm vết thương, liền kém một chút, liền có thể đem Quách Hải một phân thành hai. Loại này trình độ thương thế, hơn nữa còn là bị địa binh gây thương tích, Quách Hải thế mà đều có thể tốt nhanh như vậy, cái này đã đến không phải người phạm vi. Quách Hải đứng dậy sau đó không có ngay lập tức công hướng Tiêu Bắc Phong, mà là tay phải khẽ nâng, có cầm kiếm trạng thái. Đột nhiên, Tiêu Bắc Phong sắc mặt đại biến, trong nháy mắt liền bay đến trên trời. Cùng Tiêu Bắc Phong cùng một chỗ bay đến trên trời, còn có Tiền Giang Hải, hai người cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Chỉ thấy trên mặt đất tuyết động bắt đầu từng cái trôi nổi. Trong hố sâu Quách Hải tay phải nắm chặt. Toàn bộ xích tiêu phái bên trong tuyết động phi tốc hướng Quách Hải vào tới, lộ ra tuyết động bao trùm phía dưới, xích tiêu phái nguyên bản hình dạng. Thời gian trong nháy mắt, những này tuyết động liền tại Quách Hải trong tay, một lần nữa ngưng tụ ra một thanh trắng như tuyết trường kiếm. Tại bắt ở trắng như tuyết trường kiếm một khắc này, Quách Hải liền hóa thành một đạo bạch sắc kiếm quang, xông thẳng tới chân trời, hướng Tiêu Bắc Phong đánh tới. Tiêu Bắc Phong không chút do dự, cầm Xích Viêm kiếm một lần nữa hóa thành một đạo hồng sắc kiếm quang, cũng hướng Quách Hải đánh tới. Nếu vừa rồi có thể đem Quách Hải kém chút một phân thành hai, lần này liền có thể trực tiếp đem Quách Hải chém giết tại dưới kiếm. Trắng như tuyết hàng dài bị chạm long bài sau đó liền hóa thành bông tuyết đầy trời tiêu tán. Hắn cũng không tin đem Quách Hải đầu chém xuống đến, Quách Hải còn có thể sống được. Một cái vừa lên, một trắng một đỏ, hai đạo kiếm quang tại đụng vào một cái mắt. Vang một tiếng, cực lớn giao thủ tiếng vang triệt vạn tuyển sơn mạch bầu trời. Chương 262, Thiên La Địa Võng lại xuất hiện, 1, chương 262, Thiên La Địa Võng lại xuất hiện, 1, Quách Hải trên thân bắn tung tóe ra một chút bông tuyết, nhưng vững vàng tiếp nhận Tiêu Bắc Phong toàn lực một kiếm. Cử động lần này để Tiêu Bắc Phong con mắt bỗng nhiên trở to. Mới vừa rồi còn ở vào hạ phòng, không có một chút sức hoàn thủ Quách Hải, bây giờ thực lực đại trướng, lại có thể tiếp lấy hắn toàn lực một kiếm. Thực lực này tăng lên tốc độ khó tránh khỏi có chút quá nhanh đi. Hơn nữa Quách Hải trường kiếm trong tay đã có thể ngăn cản được Xích Viêm kiếm phong mang, là những cái kia bông tuyết. Tiêu Bắc Phong lập tức nghĩ đến mấu chốt điểm. Thực lực của Quách Hải tăng lên đều là tại những cái kia bông tuyết ngưng tụ thành kiếm sau đó. Không được, không thể lại tiếp tục như vậy, Quách Hải quỷ dị như vậy, lại tiếp tục, ta cũng không có bao nhiêu phần thắng. Tiêu Bắc Phong trong lòng hung ác, trong cơ thể chân khí giống như biển cả đồng dạng cuồn cuộn. Xích Long, Trấn Hải. Tại chân khí ra chỉ phía dưới, Tiêu Bắc Phong nhục thân lực lượng cùng tốc độ lại một lần nữa tăng vọt. Nguyên bản đã có thể cùng Tiêu Bắc Phong giao thủ Quách Hải, lại lần nữa bay rất ra ngoài. Tiêu Bắc Phong thân thể khẽ động, đạo đạo tàn ảnh xuất hiện tại Quách Hải bốn phía, đem Quách Hải vây lại, tạo thành một vòng tròn. Trong chốc lát, hồng sắc kiếm quang tại vòng tròn bên trong lập lòe. Hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí quần quần không dứt, công hướng Quách Hải. Đại lượng kiếm khí xuyên thấu Quách Hải thân thể, lưu lại một cái lỗ thủng. Không cần một lát, Quách Hải thân thể liền bị ngàn vạn kiếm khí phá hủy, chỉ có từng mảnh đông tuyết bay xuống hướng mặt đất. Nhìn những này đông tuyết không có ngưng tụ cùng một chỗ dấu hiệu, Tiêu Bắc Phong cũng là thở dài một hơi. Xem ra là triệt để chết. Liên tại Tiêu Bắc Phong buông lòng thời điểm, núp ở phía xa, tránh cho bị chiến đấu liên lụy Tiền Giang Hải, run rẩy nói ra, đại nhân, người mau nhìn mặt đất. Tiền Giang Hải nói xong, còn dùng tay chỉ mặt đất. Tiêu Bắc Phong nghe vậy, thân thể siết chặt, đội vàng nhìn hướng mặt đất. Chỉ thấy phía trước Quách Hải ngưng tụ trường kiếm sau đó, hiện lộ ra nguyên bản diện mạo Xích Tiêu phái, lại lần nữa bị tuyết động nơi bao bọc. Mà những này tuyết động nơi phát ra. Tiêu Bắc Phong cùng Tiền Giang Hải ánh mắt nhìn hướng tuyết động đầu nguồn. Cái kia hơn ngàn bộ quan tài giống như sống lại đồng dạng. Tại hướng về toàn bộ Xích Tiêu phái không ngừng phun ra bông tuyết. Một lần nữa bao trùm Xích Tiêu phái tuyết động, chính là từ cái này hơn ngàn bộ quan tài bên trên sinh ra. Lần này biến hóa để Tiêu Bắc Phong trong lòng giật mình, vì để tránh cho xuất hiện lần nữa biến cố gì. Tiêu Bắc Phong tay phải giơ lên trong tay Xích Viêm kiếm, tay trái chân khí quanh quẩn, mơn trớn Xích Viêm kiếm màu đỏ sẫm thân kiếm. Tay trái những nơi đi qua, Xích Viêm kiếm trên thân kiếm màu đỏ sẫm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Phản phất là một thanh từ liệt diễm tạo thành trường kiếm. Tiêu Bắc Phong giơ cao Xích Viêm kiếm, tại Tiêu Bắc Phong hướng trên đỉnh đầu, một thanh cực lớn hỏa diễm trường kiếm ngưng tụ ra hiện. Xích Long Phần Thiên. Tiêu Bắc Phong tại trên không huy động Xích Viêm kiếm hướng phía dưới một chạm, hướng trên đỉnh đầu cực lớn hỏa diễm trường kiếm cũng đồng thời rơi xuống. Oanh! Cực lớn hỏa diễm trường kiếm tại Xích Tiêu phái bên trong nổ tung, hóa thành thông thiên hỏa trụ, xông thẳng tới chân trời. Lấy Xích Tiêu phái làm trung tâm, xung quanh ngàn dặm đều tại hỏa trụ phạm vi bên trong. Cháy hừng hực Xích Viêm trải rộng ngàn dặm, duy trì liên tục không ngừng thiêu đốt. Tiêu Bắc Phong nhìn trước mắt Xích Viêm, trong lòng hơi có bừng lòng. Coi như những cái kia bông tuyết lại quỷ dị, lại có thể hấp thu chân khí, từ đầu đến cuối sẽ có một cái cực hạn. Một chiêu này dùng tới trong cơ thể hắn chân khí, Xích Viêm kiếm lực lượng, còn có dẫn động thiên địa linh lực. Ba cộng lại, coi như cái này bông tuyết lại có thể thôn phệ, nghĩ đến cũng không chịu nổi nhiều như vậy năng lượng. Hơn nữa còn có Xích Viêm đang không ngừng tiêu đốt, liền xem như đốt, cũng sẽ đem Xích Viêm bên trong đồ vật toàn bộ đều đốt không có. Cùng lúc đó, vị Tiêu Bắc Phong phái đi Vạn Tuyển Sơn mạch chỗ sâu Triệu Hưng Hán một đoàn người. Nhìn phía xa xuất hiện thông thiên hỏa trụ, đều là sững sờ tại nguyên chỗ. Sớm tại Vạn Tuyển Sơn mạch trên không xuất hiện tiếng vang thời điểm, bọn hắn liền chú ý tới. Chỉ là không nghĩ tới không lâu lắm, thông thiên hỏa trụ liền bắt đầu cháy rừng rực. Đó là Xích Tiêu phái vị trí. Đại nhân sử dụng Xích Viêm kiếm. Hung thủ còn tại Xích Tiêu phái bên trong. Đại nhân đang cùng chiến. Muốn hay không đi tới Xích Tiêu phái hiệp trợ đại nhân? Ánh mắt của bốn người nhìn hướng Triệu Hưng Hán, bọn hắn tại Vạn Tuyển Sơn mạch chỗ sâu, không có tìm được bất kỳ manh mối. Liền một bộ yêu thú thi thể cũng không tìm tới, chỉ có khắp nơi trên đất tuyết động, cái gì khác đều không có. Triệu Hưng Hán lắc đầu, tên hung thủ này có thể để cho đại nhân sử dụng Xích Viêm kiếm, đủ để chứng minh tại Hóa Linh cảnh bên trong, hung thủ cũng là khó gặp địch thủ. Chương 262, Thiên La Địa Võng lại xuất hiện, 2, chương 262, Thiên La Địa Võng lại xuất hiện, 2, chúng ta đi, cũng chỉ là cho đại nhân thêm phiền, hơn nữa bên kia có Xích Viêm thiêu đốt. Một khi đụng phải Xích Viêm, bằng vào thực lực của chúng ta, có thể dập tắt không được Xích Viêm, đầu tiên chờ chút đã. Triệu Hưng Hán lời còn chưa dứt, năm người sau lưng liền xuất hiện nhỏ xíu dị hưởng. Ai? Năm người quay người hướng về sau nhìn, đồng thời nghiêm nghị nói. Đập vào năm người trong mắt, là một đám Xích Tiêu phái cầm kiếm đệ tử. Chỉ là những này cầm kiếm đệ tử toàn thân ảm đạm, không có chút nào huyết sắc. Bộ này hình dạng để năm người bỗng cảm giác không ổn. Các ngươi là Xích Tiêu phái đệ tử? Các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện sau lưng chúng ta? Đám này Xích Tiêu phái cầm kiếm đệ tử không nói gì, trong mắt để lộ ra đối năm người trong cơ thể sinh cơ khát vọng. Một giây sau, những đệ tử này liền cầm kiếm hướng 5 người công tới. Xích Tiêu phái trên không, Tiền Giang Hải đã về tới Tiêu Bắc Phong bên cạnh, quanh thân chân khí vẩn quanh thân thể, ngăn cách phía dưới hỏa trụ chuyển đến nhiệt độ cao. Cũng may là tại Tiêu Bắc Phong bên cạnh, có Tiêu Bắc Phong tại, nhiệt độ xung quanh còn lâu mới có được nhìn thẳng vào Xích Viêm hỏa trụ đến cao. Tiền Giang Hải còn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Tiêu Bắc Phong nhìn thoáng qua ngay tại ghi chép tình báo Tiền Giang Hải, liền thu hồi ánh mắt, đem ánh mắt một lần nữa thả tới phía dưới Xích Viêm hỏa trụ bên trên. Đại nhân, thế nhưng là đã giải quyết tốt. Tiền Giang Hải ghi chép tốt tình báo sau đó, mở miệng hỏi. Tiêu Bắc Phong theo bản năng nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Tại Tiền Giang Hải không hiểu bên trong nói ra, lấy ta thực lực, tăng thêm Xích Viêm kiếm thanh này, địa binh dẫn động thiên địa linh lực, tập trung ở ngàn dặm phạm vi bên trong. Hình thành Xích Viêm hỏa trụ trên lý luận trừ phi pháp tướng cảnh trước đến, không phải vậy không có khả năng tại Xích Viêm bên trong sống sót. Nhưng cân nhắc đến những cái kia bông tuyết có khả năng hấp thu chân khí, vẫn là cẩn thận là hơn, trước hết để cho Xích Viêm tại chỗ này đốt lên cái 7 ngày 7 đêm, lấy bảo đảm không có sơ hở nào. Tiền Giang Hải nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua đang thiêu đốt Xích Viêm hỏa trụ, ổn thỏa một điểm đúng là chính xác. Hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải loại này vật kỳ quái. Phía trước hoàn toàn chính là chưa từng nghe thấy, lần này cũng coi là mở rộng tầm mắt. Đột nhiên, Tiền Giang Hải trên mặt biểu lộ cứng đờ, nhìn xem Xích Viêm hỏa trụ con mắt không tự giác trợ to. Tiêu Bắc Phong lập tức kịp phản ứng, nhìn hướng Xích Viêm hỏa trụ. Chỉ thấy đang thiêu đốt Xích Viêm hỏa trụ bên trong, đột ngột xuất hiện trắng xóa hoàn toàn khu vực. Hơn nữa cái này màu trắng khu vực ngay tại cấp tốc mở rộng, từ dưới đi lên thần tốc ăn mòn Xích Viêm hỏa trụ. Thấy thế, Tiêu Bắc Phong vội vàng lại lần nữa giơ lên trong tay Xích Viêm kiếm. Xích Long Phần Thiên, quen thuộc một màn lại xuất hiện, Xích Viêm kiếm hóa thành cháy hừng hực hỏa diễm trường kiếm, trên bầu trời lại lần nữa ngưng tụ cự kiếm. Mà phía dưới bao trùm ngàn dặm chi địa Xích Viêm hỏa trụ, lúc này đã hoàn toàn bị màu trắng ăn mòn. Hơn nữa không ngừng co vào nâng cao, ở trên trời cự kiếm ngưng tụ tốt sau đó, Tiêu Bắc Phong trước mặt đã đứng lên một cái thông thiên băng trụ. Tại cái này thông thiên băng trụ trước mặt, Tiêu Bắc Phong ngưng tụ cự kiếm, liền cùng đồ chơi đồng dạng. Nhìn trước mắt thông thiên băng trụ, Tiêu Bắc Phong theo bản năng nuốt nước miếng. Cũng chính là vào lúc này, trước mặt thông thiên băng trụ ầm vang nổ tung. Oanh một tiếng, băng trụ nổ tung, bên trong vô số bông tuyết lập tức bao trùm phạm vi ngàn dặm chi địa. Tiêu Bắc Phong giờ phút này giơ cao Xích Viêm kiếm, nhưng động cũng không dám động. Bởi vì hắn tại cái này bông tuyết đầy trời bên trong, cảm nhận được sát ý, vô số sát ý bông tuyết đầy trời giống như là từ người, bao hàm sát ý đang nhìn hắn. Đặc biệt là tại thông thiên băng trụ nổ tung một cái kia nháy mắt, liền đã có không ít bông tuyết vẩy ra đến trên người hắn. Cái này bông tuyết đầy trời diện tích che phủ tích lớn, nếu như là tại băng trụ mới xuất hiện thời điểm, hắn còn có cơ hội né tránh, nhưng bây giờ đã muộn. Y thể phục, cái trán, lỗ tai, trên mặt, thậm chí là trên cánh tay, giờ phút này đều có bông tuyết tồn tại. Hơn nữa những ngày bông tuyết còn đại hướng bên ngoài phân tán sát ý. Tiêu Bắc Phong giờ phút này trên thân đã bị ướt đẫm mồ hôi, nội tâm lo lắng đang suy nghĩ như thế nào phá cục. Hắn chưa hề nghĩ qua, cái này bông tuyết còn có thể quỷ dị đến loại này trình độ. Nhưng mà, Tiêu Bắc Phong biện pháp còn không có nghĩ ra được, cái này bông tuyết đầy trời lại có biến hóa mới. Chỉ thấy bông tuyết đầy trời tại trên không trì trệ, sau đó tại trong chớp mắt, tất cả bông tuyết tựa như nhận đến hấp dẫn đồng dạng, giống như sợi tơ nối liền với nhau. Trên đất tất cả tuyết động lúc này đều diễn sinh ra được từ nhỏ bé bông tuyết tạo thành màu trắng sợi tơ, kết nối lấy trên trời bông tuyết đầy trời. Một cái bao trùm lấy toàn bộ Vạn Tuyển Sơn mạch lưới lớn liền như vậy tạo thành. Mà Tiêu Bắc Phong liền bị tấm này lưới lớn trố vây quanh. Tiêu Bắc Phong sợ hãi nhìn xem một màn này, trong miệng không thể tin nói, đây là Doãn Thần Phong Thiên La Địa Võng. Chương 263, bánh vẽ chương 263, bánh vẽ. Tiêu Bắc Phong bị Thiên La Địa Võng trố vây quanh, xung quanh cơ thể đều bị từ bông tuyết tạo thành sợi tơ trói buộc chặt. Để Tiêu Bắc Phong chỉ có thể duy trì giơ cao Xích Viêm kiếm tư thế, không dám động đậy một cái. Mà Tiêu Bắc Phong đỉnh đầu ngưng tụ ra hỏa diễm cự kiếm, bị rất nhiều bông tuyết sợi tơ xuyên thấu. Ngay tại từng chút bị bông tuyết ăn mòn. Bị ăn mòn địa phương một giây sau liền sẽ hóa thành bông tuyết bay xuống, tại bông tuyết tiếp xúc đến đầy trời sợi tơ thời điểm liền sẽ dung nhập trong đó. Giờ phút này đủ loại suy đoán hiện lên tại Tiêu Bắc Phong trong đầu bên trong. Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là Doãn Thần Phong tại phía sau màn điều khiển? Xích Tiêu phái bên trong người sở dĩ mất tích cũng là bởi vì Doãn Thần Phong. Nếu như tất cả những thứ này đều là Doãn Thần Phong làm, vậy hắn mục đích là cái gì? Tiêu Bắc Phong đem ánh mắt đặt ở trước mắt từ bông tuyết tạo thành Thiên La Địa Võng. Trong đầu hiện ra Xích Tiêu phái bên trong cái kia hơn ngàn bộ quan tài, còn có những cái kia quan tài chế tạo ra bông tuyết hình ảnh. Một cái suy đoán tại Tiêu Bắc Phong trong đầu chiếm cứ thượng phong. Chẳng lẽ chính là vì những này bông tuyết? Những này bông tuyết vô cùng kỳ dị, phía trước chưa bao giờ thấy qua, tại giám sát ti bên trong cũng không có nghe được loại này đồ vật tồn tại. Không phải là Doãn Thần Phong tự biết không có cơ hội đột phá đến pháp tướng, cho nên làm ra loại này đồ vật à? Tại đến Xích Tiêu phái phía trước, Tiêu Bắc Phong liền nhìn qua Xích Tiêu phái tình báo. Doãn Thần Phong thiên phú quả thật không tệ, nhưng bởi vì không có pháp tướng cảnh công pháp, vẫn luôn đang tìm kiếm huyền thiên nhất khí hạ lạc. Vì huyền thiên nhất khí, thậm chí còn tàn sát Tử Dương Tông. Nhiều năm như vậy cũng còn tại bắt lấy Tử Dương Tông may mắn còn sống sót đệ tử, hy vọng có thể từ trong thu hoạch được huyền thiên nhất khí manh mối. Đáng tiếc, những này nhất định là hoa trong gương, trăng trong nước, lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Chứ không nói huyền thiên nhất khí thật giả, liền xem như thật, huyền thiên nhất khí thế nhưng là cựu thiên một trong thương minh tử công pháp tu luyện. Để mắt tới huyền thiên nhất khí người không biết có bao nhiêu, chỗ nào đến phiên Doãn Thần Phong. Nếu như Doãn Thần Phong là vì chậm chạp không chiếm được huyền thiên nhất khí, cho nên muốn mở ra lối riêng, dùng những biện pháp khác đột phá đến pháp tướng cảnh, hoặc là tăng tiến thực lực, áp dụng thủ đoạn đặc thù làm ra trước mắt bông tuyết, cái kia tựa hồ miễn cưỡng cũng có thể nói thông được. Những này Đông Tuyết đã có thể điều khiển người nhục thân, cũng có thể hấp thu chân khí, thậm chí đem người khác đánh đi ra chân khí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nếu là dùng loại này đồ vật luyện ra được võ công, tuyệt đối tại cùng cảnh giới bên trong tìm không được địch thủ. Nói không chừng đều có thể cùng pháp tướng cảnh tách ra một vật tay. Nếu như loại này suy đoán không sai, cái kia Doan Thần Phong khẳng định không chết. Bây giờ đang ở cái này Vạn Tuyển Sơn mạch nội ẩn cất giấu, mới có thể khống chế những này Đông Tuyết, sử dụng ra Thiên La địa võng. Nghĩ tới đây, Tiêu Bắc Phong ánh mắt liếc nhìn một phía. Nếu Doan Thần Phong không có lập tức giết chết hắn, mà là giữ lại hắn một cái mạng, khẳng định tiếp xuống sẽ có động tác. Liên tại Tiêu Bắc Phong tìm kiếm Doan Thần Phong thân ảnh thời điểm, một thanh âm từ Tiêu Bắc Phong sau lưng truyền đến. Người đang tìm ta. Nghe vậy, Tiêu Bắc Phong trong lòng giật mình, vừa rồi hắn cũng không nghe đến bất kỳ thanh âm gì, người sau lưng lại như thế nào đột nhiên xuất hiện. Không đợi Tiêu Bắc Phong suy tư, người sau lưng liền đi tới Tiêu Bắc Phong trước mặt. Chờ thấy rõ người này mặt sau đó, Tiêu Bắc Phong lúc này mới xác định nói, quả nhiên là ngươi, Doan Thần Phong. Những này kỳ quái bông tuyết đều là ngươi làm ra. Ngươi đến cùng muốn làm thứ gì? Xích Tiêu phái bên trong những người khác thì sao, đều bị ngươi giết. Tế Nguyên điều khiển Doan Thần Phong, mở miệng nói ra, những này đều không trọng yếu, dù sao bọn hắn đều là người chết, hỏi những này không có ý nghĩa. Không bằng chúng ta hỏi điểm có ý nghĩa a, ví dụ như ngươi là ai? Tiêu Bắc Phong không có ngay lập tức trả lời, Tế Nguyên cũng không gấp. Đem ánh mắt đặt ở Tiêu Bắc Phong giơ cao Xích Viêm kiếm bên trên. Xích Viêm kiếm uy lực Tế Nguyên đã từng gặp qua, vượt xa Linh Minh. Thậm chí so một thiên khung lúc trước cầm Thanh Ma kiếm kia uy lực còn muốn lớn hơn một chút, ổn thỏa địa binh. Một cái hóa linh cảnh, cầm trong tay địa binh đến Xích Tiêu phái, còn mang theo 9 cái chân đan cảnh đến tìm manh mối, một bên tìm còn một bên ghi chép lại. Loại này hành động cùng chiến trận cũng không phải là bình thường thế lực có thể có. Ngươi là giám sát tí người. Thế Nguyên nói. Tiêu Bắc Phong lúc này cũng đã nghĩ kỹ, cho nên không có phủ nhận, nhẹ gật đầu thừa nhận xuống. Sau đó nói, Doan Tông Chủ, không bằng chúng ta làm cái giao dịch tốt. Giao dịch? Đúng, giao dịch, lấy ngươi thực lực hôm nay, hoàn toàn có thể thay thế Hứa Cô Hồng, trở thành pháp tướng cảnh phía dưới người thứ nhất. Hiện tại Xích Tiêu phái đã không có, không bằng gia nhập chúng ta giám sát đi, là triều đình hiệu lực. Chỉ cần đi vào chúng ta giám sát đi bên trong, sau này Doãn Tông chủ nhất định có thể đặt chân pháp tướng cảnh, thậm chí liền thiên nhân cảnh giới cũng chưa chắc không thể thấy được một hai. Nói xong, Tiêu Bắc Phong một mặt thưởng thức nhìn xem Doãn Thần Phong, nhưng trong lòng thì có chút thất vọng. Không biết Doãn Thần Phong có thể hay không bị lừa. Chỉ cần bị lừa rồi, vậy hắn liền còn có cơ hội sống sót. Đến lúc đó mang Doãn Thần Phong đến giám sát đi bên trong, có Diệp Lao cái này pháp tướng cảnh tại, tăng thêm giám sát đi bên trong trận pháp, Doãn Thần Phong hoàn toàn không nổi lên được cái gì bằng nước, cũng có thể nhờ vào đó để Doãn Thần Phong rời đi Vạn Tuyển Sơn mạch. Nơi này đã sớm bị Doãn Thần Phong cải tạo qua, tất cả đều bị tuyết động bao trùm, muốn ở chỗ này đối Doãn Thần Phong độc thủ, độ khó không nhỏ. Chỉ cần Doãn Thần Phong rời đi nơi này, đến giám sát đi bên trong, tất cả liền đều dễ làm. Để Diệp Lao đem Doãn Thần Phong cầm xuống, sau đó ép hỏi ra những này đồng tuyết lai lịch. Những này đồng tuyết lợi hại, hắn là thấm sâu trong người, nếu là có thể đại lượng chế tạo, đối triều đình đến nói, tuyệt đối là một đại sát khí. Nghe xong Tiêu Bắc Phong mà nói, Tề Nguyên trong bóng tối gật đầu, thật đúng là giám sát đi. Chính là cái này bánh vẽ năng lực kém một chút. Thế là, Tề Nguyên điều khiển Doãn Thần Phong nói ra, ta thật tò mò, các ngươi giám sát đi những năm này đều chạy đi đâu? Vẫn là nói vẫn luôn trong bóng tối giám thị Vân Châu động tĩnh. Dừng một chút, lại nói tiếp, không đúng, thời gian dài như vậy mới phát hiện Xích Tiêu phái xảy ra chuyện. Không qua giống là trong bóng tối giám thị bộ dạng, cùng các ngươi trước đây tốc độ so, chậm rất nhiều. Không phải là có chuyện gì, ngăn chặn các ngươi đi. Nói xong Doãn Thần Phong cặp kia con mắt màu trắng nhìn chằm chằm Tiêu Bắc Phong trên mặt biểu lộ. Nguyên bản còn đối Doãn Thần Phong lộ ra vẻ thưởng thức, Tiêu Bắc Phong sắc mặt cứng đờ. Sẽ không bị ta đoán trúng đi, các ngươi bị chuyện gì kéo lại? Tiêu Bắc Phong sắc mặt lạnh lẽo, Doãn Tông chủ, còn không có gia nhập giám sát ti cứ như vậy hỏi, không tốt lắm đâu. Đứng tại Tiêu Bắc Phong trước mặt Doãn Thần Phong lắc đầu, gia nhập giám sát ti ta không hứng thú, nhưng ta đối ngươi giám sát ti bên trong tình huống ngược lại là rất có hứng thú. Tiêu Bắc Phong nghe xong liền biết hôm nay là giữ nhiều lành ít, dứt khoát cũng liền không trăng bước, uy hiếp nói, Doãn Tông chủ, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ta thế nhưng là giám sát ti người, càng là người của triều đình, những người khác không quan trọng, nhưng nếu là ta xảy ra chuyện gì, coi như Doãn Tông chủ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng sẽ bị tìm ra. Ta giám sát ti thủ đoạn, nghĩ đến Doãn Tông chủ coi như không biết đến, cũng đã nghe nói qua đi. Còn không có một người có thể trốn qua ta giám sát ti đổi bắt. Lời này vừa nói ra, trước mắt Doãn Thần Phong tán thành nhẹ gật đầu, nói ra, xác thực, giám sát ti uy danh ta từ những người khác nơi đó hiểu được không ít. Biết các ngươi giám sát ti thủ đoạn nhiều, bản lĩnh cao, bất quá không có việc gì, nghĩ đến không bao lâu nữa, ta liền sẽ đi các ngươi giám sát ti một chuyến. Tiêu Bắc Phong sắc mặt đống nhiên biến đổi, Doãn Thần Phong lời này có ý tứ gì? Hắn muốn đi giám sát ti. Chương 264, triệt để sụp đổ. Chương 264, triệt để sụp đổ. Ha 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 ha, quả thực chính là thiên phương giả đảm. Không biết trời cao đất rộng, chỉ bằng ngươi, còn muốn đi giám sát đi. Tiêu Bắc Phong cùng thiếu, nhưng trong lòng ngưng trọng vô cùng. Nếu như chỉ là Doãn Thần Phong một người, coi như đi, khẳng định cũng sẽ không đối giám sát đi tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng Doãn Thần Phong nếu như có thể mang đi cái này Vạn Tuyển Sơn mạch trùng điệp tuyết động, không có phòng bị phía dưới, không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu. Thực lực yếu một chút, sợ rằng rất khó sống sót. Đến lúc đó liền muốn nhìn Diệp lão cùng giám sát đi bên trong trận pháp, có thể hay không đối phó được Doãn Thần Phong. Khu khu cụ. Đột nhiên, chính cùng Tiêu Bắc Phong kịch liệt ho khan, trong miệng ho ra từng mảnh bông tuyết. Gặp một màn này, Tiêu Bắc Phong mặt lộ sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện trong cơ thể linh đan chẳng biết lúc nào đã bị bông tuyết trô vây quanh, liền trong kinh mạch chân khí cũng bắt đầu bị bông tuyết ăn mòn, không bao lâu nữa, hắn chân khí liền sẽ bị ăn mòn hầu như không còn. Doãn Thần Phong, ngươi đối ta làm cái gì? Tiêu Bắc Phong hướng Doãn Thần Phong giận dữ hét. Cũng chính là vào lúc này, Tiêu Bắc Phong mới đột nhiên giật mình, trước kia trói buộc chặt thân thể của hắn sợi tơ đã biến mất không thấy gì nữa. Không kịp muốn vì cái gì, Tiêu Bắc Phong bật lên trong cơ thể còn sót lại chân khí, huy động trong tay xích viêm kiếm, hướng Doãn Thần Phong công tới. Xích Long. Tiêu Bắc Phong trong cơ thể chân khí cùng thiên địa linh khí hô ứng, tại quanh thân tạo thành một đạo hình rồng hư ảnh. Hơn nữa theo chân khí cùng thiên địa linh khí quán thâu, hình rồng hư ảnh cũng biến thành khổng lồ cùng ngưng thực. Xa tại Vạn Linh Viện bên trong Tề Nguyên, thông qua Doãn Thần Phong hai mắt thấy cảnh này, cũng không ngăn cản. Suy nghĩ khẽ động, giải trừ tại xích tiêu phái phiến thiên địa này sợi tơ, để Tiêu Bắc Phong có khả năng càng tốt phát huy ra thực lực. Động tĩnh của nơi này nguyên náo càng lớn càng tốt, dạng này người biết càng nhiều, liền sẽ có càng nhiều người tới gia nhập Tuyết Thai đại gia đình này bên trong. Thỉnh thoảng còn có thể để một chút người tiến vào xích tiêu phái bên trong, thu hoạch được xích tiêu phái công pháp, sau đó mang ra Vạn Tuyển Sơn Mạch, dùng cái này để cái khác võ giả nhìn thấy hy vọng, hấp dẫn những cái kia khổ vì không có công pháp cùng tốt ra thế, muốn nghịch thiên cải mệnh võ giả tiến vào Vạn Tuyển Sơn Mạch bên trong. Đến mức công pháp bí tịch nơi nào đến, Tề Nguyên trong đầu có rất nhiều. Dạng này đã có thể liên tục không ngừng lớn mạnh Tuyết Thai, cũng không cần Tuyết Thai chủ động xuất kích. Dù sao nếu là Tuyết Thai chủ động xuất kích, vậy thì có điểm kinh khủng. Một cái không thể động sinh linh cấm địa, cùng một cái sẽ động thai kiếp so sánh, khẳng định là sẽ động thai kiếp uy hiếp lớn hơn. Đến lúc đó đừng nói Vân Châu võ giả cùng tiên nhân, những châu khác võ giả cùng tiên nhân đều tới muốn tiêu diệt thai kiếp cũng có nói. Tề Nguyên không sợ những người này ra tay với Tuyết Thai, chỉ là muốn giải quyết Tuyết Thai, khẳng định sẽ từ Tuyết Thai đầu nguồn tra được, nếu là người nào tìm tới trên người hắn, khi đó liền có chút phiền phức. Không chỉ là muốn đối mặt Cửu Châu sinh linh vây công, còn muốn đối mặt tồn tại 6000 năm Đại Chu triều đình. Ủy biết Đại Chu triều đình trong bóng tối đều giấu thủ đoạn gì? Hắn hiện tại là đánh không chết, nhưng người nào biết Đại Chu triều đình có hay không thủ đoạn phong ấn? Mặc dù bị phong ấn, hắn cũng có thể dựa vào thất nhật phản hồn kinh mượn cân nặng sinh. Nhưng sự tình không cần thiết đi đến một bước kia. Tất cả mọi chuyện vẫn là theo ổn thỏa tới. Dù sao hắn hiện tại cũng chỉ là một cái nho nhỏ chân đan cảnh mà thôi. Tế Nguyên xuyên thấu qua Doãn Thần Phong hai mắt, nhìn xem Doãn Thần Phong trước mặt đã ngưng tụ không sai biệt lắm hình rồng hư ảnh. Mặc dù Tiêu Bắc Phong đã rất cố gắng rất liều mạng, nhưng tựa hồ từ đầu đến cuối kém một chút. Chính là kém cái này một chút, để trước mắt Xích Long vẫn còn nửa ngưng thực nửa hư ảnh trạng thái. Tại Xích Long hư ảnh long đầu bên trong, Tiêu Bắc Phong cầm trong tay xích viêm kiếm nhắm ngay Doãn Thần Phong thân thể. Một giây sau, Xích Long hư ảnh thế mà phát ra một tiếng long hống, vang vọng toàn bộ Vạn Tuyển Sơn Mạch. Không sai, mặc dù chỉ có trăm trượng lớn nhỏ, nhưng uy lực tựa hồ so ngươi phía trước sử dụng thủ đoạn muốn càng mạnh. Đến, để ta kiến thức một cái ngươi liều mạng một chiêu. Tế Nguyên khống chế Doãn Thần Phong giơ tay trái lên, hướng Tiêu Bắc Phong ngoắc ngoắc ngón trỏ. Trong chốc lát, Xích Long hư ảnh bên trong Tiêu Bắc Phong lăng không đập mạnh, kéo theo Xích Long hư ảnh chạy thẳng tới Doãn Thần Phong mà đến. Đối mặt hướng hắn đánh tới Xích Long hư ảnh, Tề Nguyên khống chế Doãn Thần Phong giang hai cánh tay, nên đón Xích Long hư ảnh đến. Dẫn đầu chúng đích Doãn Thần Phong thân thể là Xích Long hư ảnh, ngay sau đó là Xích Long hư ảnh bên trong Xích Viêm kiếm. Tiêu Bắc Phong mang theo Xích Long hư ảnh cùng Xích Viêm kiếm trực tiếp xuyên qua Doãn Thần Phong thân thể, từ Doãn Thần Phong sau lưng đi ra. Nhìn như cái này một kích đã hoàn toàn trúng đích Doãn Thần Phong, nhưng từ Tiêu Bắc Phong phát run thân thể cũng có thể thấy được đến, cũng không có đơn giản như vậy. Rét lạnh, vô tận rét lạnh. Tiêu Bắc Phong tại xuyên thấu Doãn Thần Phong thân thể phía sau ý niệm đầu tiên chính là cái này. Tựa hồ Doãn Thần Phong trong cơ thể cất giấu vô tận rét lạnh. Tại xuyên qua Doãn Thần Phong thân thể nháy mắt, Tiêu Bắc Phong còn tại Doãn Thần Phong trong cơ thể, cảm nhận được thăm dò cảm giác. Đó là bị vô số ánh mắt thăm dò cảm giác. Tiêu Bắc Phong miễn cưỡng quay người, muốn nhìn một chút Doãn Thần Phong tại đón đỡ hắn một chiêu này sau đó thế nào. Nhưng mà, chờ Tiêu Bắc Phong quay người nhìn thấy Doãn Thần Phong bình yên vô sự đứng, hơn nữa sau lưng còn có một đầu trăm trượng lớn nhỏ bạch long sau đó, triệt để hỏng mất. Hắn biết đầu kia bạch long chính là hắn dùng chân khí cùng thiên địa linh khí, còn có xích viêm kiếm ngưng tụ ra xích long, liên cùng hắn phía trước cùng Quách Hải đối chiến đồng dạng. Còn có cái gì thủ đoạn sao? Để ta kiến thức một cái. Tiêu Bắc Phong cuối cùng vô lực cúi đầu, trong miệng thì thầm nói, đánh không thắng, đánh không thắng. Tiêu Bắc Phong chưa từng có như thế bất lực qua, đối mặt này quỷ dị Đông Tuyết cùng Doãn Thần Phong, hắn không có chút nào phần thắng. Nhìn thấy Tiêu Bắc Phong đã đánh mất ý chí chiến đấu, từ bỏ dãy rủa, Thế Nguyên cũng thu hồi thăm dò tâm tư, lấy Tuyết Thai bây giờ cường độ, Tiêu Bắc Phong còn đo không ra Tuyết Thai cực hạn. Cho dù Tuyết Thai đều không có toàn lực phát động, Tiêu Bắc Phong liền đã chống đỡ không được. Nếu như vừa thấy mặt Tuyết Thai liền toàn lực phát động, Tiêu Bắc Phong đã sớm chết. Nhìn thoáng qua còn tại thấp giọng thì thầm Tiêu Bắc Phong, Thế Nguyên suy nghĩ khẽ động. Tiêu Bắc Phong trong cơ thể Tuyết Thai bắt đầu tiếp quản Tiêu Bắc Phong thân thể, từ trên trời hạ xuống, rơi vào hơn ngàn bộ quan tài ở giữa. Cùng lúc đó, những cái kia đi theo Tiêu Bắc Phong đến chín người cũng nhất nhất xuất hiện ở đây. Liên Tiến Giang Hải cái này xem xét không đúng, bỏ chạy xa xa người, cũng không thể chạy ra Vạn Tuyển Sơn Mạch. Giờ phút này bọn hắn giống như Tiêu Bắc Phong, thân thể đều bị Tuyết Thai chỗ tiếp quản. Nhìn như là huyết nhục thân thể, ngoại trừ não, mặt khác đều là từ Tuyết Thai hình thành. Thế Nguyên cũng không tính toán hiện tại liền giết bọn hắn. Hiện tại bản thể của hắn còn tại Vạn Linh Viện bên trong, cùng đám người nói chuyện tiếng, tạm thời không qua được. Doãn Thần Phong có thể xuất hiện ở đây, cũng chỉ là bởi vì Tuyết Thai nguyên nhân. Tuyết Thai thôn phệ Doãn Thần Phong tam hồn tất phách, đem hồn phách vây ở Tuyết Thai bên trong. Mà Tuyết Thai hiện tại có hai bộ phận, một bộ phận tại Tề Nguyên trong thân thể, một bộ phận tại Vạn Tuyển Sơn Mạch. Thông qua Tuyết Thai, Tề Nguyên có thể để Doãn Thần Phong tùy thời xuất hiện ở bên người, cũng có thể tùy thời xuất hiện tại Vạn Tuyển Sơn Mạch bên trong. Đơn giản là để Tuyết Thai cho Doãn Thần Phong tạo dựng ra một bộ thân thể mà thôi. Tề Nguyên cuối cùng nhìn thoáng qua mấy người, liền không tiếp tục để ý có tuyết thai tại, bọn hắn liền xem như muốn chết, cũng không chết được. Chờ chuyện bên kia xử lý tốt, hắn liền sẽ tới đối mấy người kia sử dụng hoàng lương nhất mộng. Đến lúc đó liền có thể nhìn xem giám sát ti là thế nào vận hành, có thể thật tốt hiểu rõ một phen. Chương 265, nơi ở chương 265, nơi ở Vạn Linh viện bên trong. Lữ Chiêu Nhiên cùng Ninh Thiên Thu đám người sinh động như thật trò chuyện với nhau trong mộng cảnh chân thực. Chân thật như vậy một cảnh, là bọn hắn chưa hề trải qua. Có thể nói, nếu không phải cuối cùng tỉnh lại, bọn hắn căn bản là phân biệt không ra, chỗ nào là hiện thực, chỗ nào là mộng cảnh. Tại dùng hoàng lương nhất mộng phía trước, ta vẫn không cảm giác được đến mộng cảnh này có thể có nhiều chân thật, chờ ta sử dụng sau đó, mới biết được này chỗ nào là mộng cảnh, căn bản chính là một thế giới khác nha. Lữ Chiêu Nhiên không khỏi cảm thán nói, trong mộng tất cả vô cùng chân thật, ở bên trong có khả năng cảm nhận được xúc giác, vị giác, khứu giác những này ngũ giác. Cùng một thế giới khác cũng không có gì khác nhau. Hơn nữa tại một thế giới khác bên trong, còn có thể căn cứ ngươi sâu trong nội tâm muốn nguyện vọng tới tạo ra. Điểm này cũng đủ để cho rất nhiều người đều kháng cự không được. Nếu như có thể lựa chọn mộng cảnh kéo dài thời gian, Lữ Chiêu Nhiên tin tưởng, khẳng định rất nhiều người đều sẽ đem cái mộng cảnh này một mực kéo dài tiếp. Đến mức hiện thực, như thế nào đi nữa cũng sẽ không có trong mộng cảnh tốt. Coi như ở trong giấc mộng trầm luân, trong hiện thực đục thân chết đi, tại trong mắt một số người, cũng không có cái gì. Thậm chí đối với bọn họ đến nói, trong hiện thực chết đi, trong mộng cảnh sống, ngược lại là một loại giải thoát. Lữ Minh Đệ nói rất đúng, có thể nghiên cứu ra hoàng lương nhất mộng người, thật là kỳ nhân a. Linh Thiên Thu ánh mắt nhìn về phía một bên Tề Nguyên, khó có thể tưởng tượng Tề Nguyên sư phụ tại đan sư một đạo bên trong tạo nghệ sâu bao nhiêu. Thế mà có thể nghiên cứu ra hoàng lương nhất mộng loại này thần kỳ đồ vật. Nếu như chỉ là luyện ra một cái hoàn toàn mới đan dược, Linh Thiên Thu sẽ tán thưởng Tề Nguyên sư phụ lợi hại. Nhưng sẽ không có khác. Bởi vì cái này đan dược lại thế nào thần kỳ, cũng sẽ không là cho hắn dùng, hắn lại không cảm giác được cái này đan dược chỗ lợi hại. Nhưng hoàng lương nhất mộng là thiết thiết thực thực hắn sử dụng qua. Hơn nữa cái dạng gì đan dược, có thể so sánh phải lên sáng tạo ra một cái cùng hiện thực không khác mộng cảnh thế giới. Còn có thể căn cứ mỗi người nội tâm khác biệt, tạo ra không giống mộng cảnh thế giới. Cái này đã vượt xa đan dược phạm vi. Ánh mắt của mọi người nhìn hướng Tề Nguyên, trong mắt tràn ngập ghen tị cùng bội phục. Ghen tị Tề Nguyên có thể trở thành vị này đan sư đồ đệ, có thể trở thành vị này đan sư đồ đệ, quả thực chính là thiên đại tạo hóa. Đồng thời cũng bội phục Tề Nguyên thiên phú, mặc dù Tề Nguyên một mực nói chính mình luyện đan thiên phú không được, nhưng không có người tin tưởng, chỉ coi đây là Tề Nguyên quá mức khiêm tốn. Nếu là thiên phú thật không tốt, vị kia đan sư như thế nào lại thu Tề Nguyên làm đồ đệ đây? Lữ Chiêu Nhiên đám người nhìn hướng Tề Nguyên ánh mắt đều nhanh phát sáng. Linh Thiên Thu bọn hắn còn không biết Tề Nguyên là thiên nhân hậu duệ, nhưng Lữ Chiêu Nhiên đám người biết ra Tề Nguyên đã là thiên nhân hậu duệ, lại là đan sư đồ đệ, hai loại thân phận trùng điệp, càng thêm lộ ra Tề Nguyên thiên phú dị thường lợi hại. Đặc biệt là Lữ Chiêu Nhiên đám người lúc này mới kịp phản ứng, từ xưa đan sư sức chiến đấu liền yếu nhược, liền đan sư đồ đệ đều như thế. Điểm này một mực chưa từng thay đổi qua. Nhưng từ Tề Nguyên đối phó Tô Thiền Giao mấy người thực lực đến xem, thực lực của Tề Nguyên hoàn toàn chính là nghiền ép Tô Thiền Giao bọn hắn. Chẳng lẽ từ xưa đến nay đan sư sức chiến đấu yếu vấn đề, liền muốn đình chỉ tại trên người Tề Nguyên không được? Hoặc là Tề Nguyên sức chiến đấu nhưng thật ra là đã suy yếu qua, lại hoặc là thiên nhân hậu duệ kỳ thật có thể không nhìn, dẫn đến đan sư sức chiến đấu yếu căn nguyên. Chỉ là trước đây chưa hề có thiên nhân hậu duệ trở thành đan sư, cho nên một mực không có người phát hiện. Bất luận là loại nào tình huống, đều không thể phủ nhận một điểm. Đó chính là Tề Nguyên thiên phú, tại bên trong thiên nhân hậu duệ khẳng định đều là đứng đầu. Tề Minh, lấy thiên phú của ngươi, không gia nhập Trục Lộc thư viện thực sự là đáng tiếc. Lữ Chiêu Nhiên một mặt tiếc hận, lấy Tề Nguyên thiên phú, gia nhập Trục Lộc thư viện, lương tựa Đại Chu triều đình, tương lai trưởng thành tốc độ tuyệt đối vượt xa đám người. Đại Chu triều đình 6000 năm nội tình, xa không phải thế lực khác có thể so sánh với. Cho dù chính là thiên nhân thế lực, cũng không sánh bằng Đại Chu triều đình. Có thể gia nhập Trục Lộc thư viện, khẳng định sẽ phải chịu Đại Chu triều đình đại lực bồi dưỡng. Tăng thêm tự thân thế lực sau lưng bồi dưỡng, tốc độ phát triển tuyệt đối là rất nhanh. Một bên Linh Thiên Thu đám người nghe xong, lòng hiếu kỳ liền lên tới. Nguyên bản bọn hắn cho rằng Tề Nguyên sở dĩ không có tiến vào thư viện, là vì đang luyện võ phương diện thiên phú không tốt, không có đạt tới Trục Lộc thư viện chiêu sinh yêu cầu. Nhưng từ Lữ Chiêu Nhiên đám người trong lời nói, giống như không phải chuyện như thế. Tựa hồ Tề Nguyên đang luyện võ phương diện thiên phú cũng rất tốt. Đối với cái này, Tề Nguyên chỉ là xua tay nói ra, ta vẫn là thích không bị ràng buộc hoàn cảnh, nếu là tại trong thư viện, còn muốn tiếp thu thư viện an bài, suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Lại nói, một khi tiếp thu thư viện bồi dưỡng, tương lai chẳng phải là còn muốn nghe triều đình điều khiển một đoạn thời gian, cũng không thể thư viện nuôi dưỡng ngươi, tại triều đình cần ngươi thời điểm, ngươi lại không xuất hiện đi. Nghe vậy Lữ Chiêu Nhiên cùng Linh Tiên Thu đám người đều nhẹ gật đầu. Đối điểm này, trong lòng bọn họ đều có chuẩn bị. Đại Chu triều đình khởi động lại Trục Lộc thư viện, khẳng định không phải tài nguyên quá đa dụng không xong, muốn tiêu hao một cái tài nguyên, bồi dưỡng một cái trên giang hồ thế hệ trẻ tuổi. Tự nhiên có hắn mục đích. Các thế hệ trẻ tuổi thực lực trưởng thành, đạt tới Đại Chu triều đình yêu cầu. Chính là thế hệ trẻ tuổi báo đáp Đại Chu triều đình thời điểm. Đến mức triều đình muốn bọn hắn báo đáp thế nào? Tại trải qua Thất Sát Cung ra tay với Hồng Diệp kiếm phái sự tình về sau, Linh Thiên Thu trong lòng cũng có chính mình suy đoán. Lúc này, Lục Minh Xuyên một lần nữa về tới trong viện. Tại mọi người từ trong ngộng tỉnh lại không bao lâu, Lục Minh Xuyên liền đi tìm Vạn Linh viện người, muốn an bài một chỗ sân viện cho Linh Thiên Thu đám người ở. Lục Minh Xuyên nở nụ cười hướng đám người đi tới. Không chỉ là trong ngộng hắn muốn lên như diều gặp gió, trong hiện thực hắn cũng lập tức liền muốn lên như diều gặp gió. Hắn đã sắp xếp xong xuôi một chỗ sân viện cho Lâm Nhược Uyên bọn hắn ở, chờ chút hắn liền sẽ trở lại trong thư viện tìm tới phó viện trưởng, thông báo phó viện trưởng Lâm Nhược Uyên sự tình. Có Lâm Nhược Uyên tại, hắn tại bên trong thư viện địa vị tuyệt đối là nước lên thì thuyền lên. Thậm chí theo Lâm Nhược Uyên thực lực tiến bộ, địa vị của hắn cũng sẽ dần dần lên cao, đãi ngộ cũng sẽ càng ngày càng cao. Triều đình bên kia cho ra khen thưởng cũng càng tốt. Lục Minh Xuyên đi đến trước mặt mọi người, mặt tươi cười nói, "Nhược Uyên, các ngươi chỗ ở ta đã sắp xếp xong xuôi. Cách Tề huynh đệ bọn hắn sân viện rất gần, sau đó đại gia cũng có thể nhiều tụ họp một chút, hiểu nhau một cái." Nghe vậy trên mặt mọi người cũng xuất hiện nụ cười. Thông qua phía trước nói chuyện phiếm, đám người đối lẫn nhau cũng coi như có cái đại khái hiểu rõ. Đều không có cái gì khó chung đụng người, đám người cũng đều trò chuyện đến một khối. Liền xem như ngoại trừ Tề Nguyên bên ngoài, thực lực cao nhất Lâm Nhược Uyên, cũng chỉ là trầm mặc ít nói, không thích nói chuyện, nhưng người vẫn là không sai, ghét ác như cừu, đáng giá kết giao. Cùng là thế hệ trẻ tuổi, lại là thư viện học sinh, đại gia ở chung tốt quan hệ, về sau tại trong thư viện cũng tốt lẫn nhau hỗ trợ. Nhìn thấy trên mặt mọi người nụ cười, Lục Minh Xuyên trong lòng âm thầm gật đầu. Để đám người ở chung tốt quan hệ là thứ yếu, dù sao tiến vào thư viện sau đó, khác biệt giữa hệ phái thế nhưng là cạnh tranh quan hệ. Lục Minh Xuyên chủ yếu là muốn để Tề Nguyên nhiều chiếu cố một chút Lâm Nhược Uyên. Lấy Tề Nguyên hiền lành cách đối nhân xử thế, phối hợp Tề Nguyên bối cảnh, không cần phải lo lắng Lâm Nhược Uyên tại Vạn Linh viện bên trong có chuyện gì. Đến tiếp sau sự tình ta đã sắp xếp xong xuôi, chờ chút sẽ có Vạn Linh viện người trước đến mang các ngươi ở chỗ. Ta trước hết về thư viện, nếu có chuyện gì, ta sẽ tìm đến các ngươi. Lời còn chưa dứt, Lục Minh Xuyên liền có chút không kịp chờ đợi quay người rời đi. Gặp cái này đám người cũng không có giữ lại, nhột nhịp đứng dậy đưa tiễn. Chương 266, bàn bạc chương 266, bàn bạc có thể để ta dễ tìm à, Tô tông chủ. Trên đường phố, Nhậm Cửu Trọng thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Tô Kinh Ngự trước mặt, làm cho Tô Kinh Ngự hơi nhíu mày. Không biết Mặc cho thành chủ có gì chỉ giáo. Bây giờ trên người ta còn có chuyện quan trọng, sợ rằng không thể cùng Mặc cho thành chủ tán gẫu. Nhậm Cửu Trọng nói ngay vào điểm chính, là vì nữ nhi của ngươi mất tích sự tình đi. Tô Kinh Ngự trong mắt lập tức hiện lên một vệt tinh quang, trầm giọng nói, tiểu nữ mất tích là Mặc cho thành chủ làm. Ta không nhớ rõ có chỗ nào đắc tội qua Mặc cho thành chủ đi. Nhậm Cửu Trọng lắc đầu, giải thích nói, Tô tông chủ hiểu lầm, nữ nhi của ngươi mất tích sự tình cũng không phải ta làm. Nói thật, nữ nhi của ngươi mất tích sau đó, ta thế nhưng là ngay lập tức liền điều tra. Chỉ là không có tra được, chỉ biết là từ Viễn Hương lâu đi ra sau đó, bọn hắn đã không thấy tăm hơi. Nhậm Cửu Trọng nói xong sau đó, Tô Kinh Ngự trong lòng lập tức hiểu, Nhậm Cửu Trọng biết rõ sự tình, so hắn còn thiếu. Còn không biết lúc ấy Ngô Tuần mang theo Tô Thiền Giao đến Trương Hàm Quang nơi đó. Thế là Tô Kinh Ngự mở miệng nói ra, cái kia Mặc cho thành chủ lần này tìm ta là vì chuyện gì? Nhậm Cửu Trọng vỗ vỗ Tô Kinh Ngự bả vai, nói ra, đương nhiên là thảo luận đắc tội thiên nhân hậu duệ bồi thường một chuyện. Tô Kinh Ngự giật mình, Nhậm Cửu Trọng đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn cũng đắc tội cái kia thiên nhân hậu duệ? Tốt tốt, thêm một người tốt, không cần chính mình một người kiêng. Tô Kinh Ngự khoảng thời gian này tâm tình nặng nề, cuối cùng là tốt một điểm. Bất quá mặt ngoài nhưng vẫn là làm ra lo lắng biểu lộ, Mặc cho thành chủ cũng đắc tội tên kia thiên nhân hậu duệ. Nhậm Cửu Trọng hơi chút suy tư, liền hiểu Tô Kinh Ngự hiểu lầm, thế là nói thẳng đến, đừng hiểu lầm. Ta cũng không có như vậy không có nhãn lực độc đáo, sẽ đi đắc tội một cái thiên nhân hậu duệ. Ta lần này đến tìm Tô tông chủ, là thay thiên nhân hậu duệ đến cùng người thương lượng bồi thường một chuyện. Mặc dù Tô Thiền Giao ba người bọn họ mất tích, nhưng đáp ứng bồi thường, không một chút nào có thể ít. Nghe vậy, Tô Kinh Ngữ tâm tình lại nặng nề mấy phần, còn tưởng rằng có cái cùng chung hoàn nạn, không nghĩ tới là đến đòi nợ. Đột nhiên, Tô Kinh Ngữ sững sờ, phía trước tại Vạn Linh viện bên trong nhìn thấy Nhậm Cửu Trọng thời điểm, hắn cũng không có nâng chuyện này. Muốn đòi nợ mà nói, lúc kia không phải vừa vặn sao? Cần gì phải hiện tại đến tìm hắn? Mặc cho thành chủ phía trước lúc gặp mặt không đề cập tới việc này, hiện tại đến tìm ta, không phải là mới từ thiên nhân hậu duệ bên kia biết rõ tình huống đi. Từ chúng ta tại Vạn Linh viện gặp mặt đến bây giờ, khoảng cách thời gian cũng không tính dài, sẽ không tên kia thiên nhân hậu duệ liền tại Vạn Linh viện bên trong đi. Tô Kinh Ngữ nói xong ánh mắt nhìn chằm chằm Nhậm Cửu Trọng. Đối với cái này Nhậm Cửu Trọng cũng không có che giấu, không hổ là Tô tông chủ, đoán chính là chuẩn. Ta cũng là trong lúc vô tình gặp phải, tên kia thiên nhân hậu duệ tính cách rất tốt trung đụng, lần này bồi thường cũng chỉ là muốn nhìn các ngươi một chút Phượng Dương tông thành ý mà thôi. Chỉ cần thành ý đến, tất cả đều dễ nói chuyện, cũng không có muốn truy cứu các ngươi Phượng Dương tông tính toán. Nhậm Cửu Trọng cũng không có nói thành ý không đủ sẽ như thế nào. Tô Kinh Ngữ cũng không có hỏi, chỉ là Tô Kinh Ngữ nội tâm thở dài một tiếng. Thiền Giao mất tích, Phượng Dương tông còn muốn bị chặt lên một đao, sớm biết liền không cho Thiền Giao bọn hắn trước thời hạn tới. Cái này Phượng Dương tông không lớn chảy máu là không được, chỉ mong không muốn công phu sư tử ngoạm. Tô Kinh Ngữ miễn cưỡng cười vui nói, cái này Mặc cho thành chủ yên tâm, ta Phượng Dương tông thành ý, khẳng định là đầy đủ. Nhậm Cửu Trọng gật gật đầu, nói ra, có Tô tông chủ câu nói này ta liền yên tâm, ngươi yên tâm. Nữ nhi của ngươi sự tình ta cũng sẽ hỗ trợ tìm kiếm. Vì phía sau không ra chuyện gì, Nhậm Cửu Trọng cũng sẽ đi cùng thư viện viện trưởng Thẩm Tinh Nam thương lượng một chút, để Thẩm Tinh Nam liên hệ giám sát ti tìm kiếm Tô Thiền Giao hạ lạc. Trọng điểm muốn tìm tới thế lực sau lưng, cho bọn hắn một cái cảnh cáo, không muốn ở thời điểm này nhiễu loạn đại cục. Nghe đến Nhậm Cửu Trọng đáp ứng hỗ trợ tìm kiếm Tô Thiền Giao, Tô Kinh Ngữ nụ cười trên mặt mới không khó coi như vậy một điểm. Tô Kinh Ngữ chủ động nói ra, nếu không chúng ta tìm một chỗ, thật tốt thương lượng một chút. Nhậm Cửu Trọng đương nhiên đều có thể, liền đề nghị, không bằng đi thành chủ phủ. Đang có ý này, vừa dứt lời, thân ảnh của hai người liền biến mất tại trên đường phố. Mà nơi xa, Lục Minh Xuyên nhìn xem hai người biến mất địa phương, trong lòng thầm nhủ nói, đây không phải là thiên nhân thành thành chủ Nhậm Cửu Trọng sao? còn có Phượng Dương Tông Tô Kinh Ngữ, bọn hắn đang nói chuyện gì đây? Hai người trò chuyện thời điểm cũng đã khống chế âm thanh, cho nên Lục Minh Xuyên cái gì cũng không có nghe đến. Lục Minh Xuyên nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát liền không nghĩ, trước về thư viện lại nói, còn có chuyện trọng yếu hơn đây. Lục Minh Xuyên cất bước liền hướng Thiên Nhân Thành trung tâm đi đến. Trục Lộc thư viện tại Thiên Nhân Thành dự định vị trí tốt, sau đó Thiên Nhân Thành liền trải qua mở rộng, thứ nguyên bản diện tích lại làm lớn ra một lần. Cái này mở rộng một lần diện tích, liền dùng để kiến thiết Trục Lộc thư viện. Có thể nói, Trục Lộc thư viện chính là một cái khác thành trì, nằm ở Thiên Nhân Thành trung tâm, thuộc về nội thành bên trong nội thành. Theo Lục Minh Xuyên càng ngày càng tiếp cận Trục Lộc thư viện, xung quanh người đi đường cũng càng ngày càng ít. Tại Lục Minh Xuyên đi đến phần cuối sau đó, trước mắt xuất hiện một bức tường cao. Lục Minh Xuyên không có dừng lại, mà là trực tiếp hướng đi tường cao. Tại Lục Minh Xuyên tiếp cận tường cao một cái chớp mắt, tường cao hiện ra một vệt gợn sóng. Lục Minh Xuyên trực tiếp đi vào tường cao bên trong. Đập vào Lục Minh Xuyên trước mắt là một mảng lớn to lớn hùng vĩ khu kiến trúc. Mỗi cái kiến trúc bất luận là lớn nhỏ vẫn là diện tích, đều là Vạn Linh Viện sân viện gấp mấy lần, còn có linh quang tại mặt ngoài lưu truyền. Trong thư viện chủ yếu chia làm 3 bộ phận, một phần là học sinh ở sân viện, một phần là lão sư ở sân viện, còn lại một bộ phận thuộc về khu vực đặc biệt. Tại khu vực đặc biệt trung tâm, thư lâu liền đứng sừng sững ở chỗ đó. Trong lầu sách mặt còn có đại lượng công pháp, những này công pháp đều là triều đình từ khai quốc mới bắt đầu đến bây giờ, 6000 năm qua lấy được. Lục Minh Xuyên quay đầu nhìn thoáng qua, sau lưng cũng không có cái gì tường cao, chỉ có một mảnh màn nước. Tường cao chỉ là một cái chướng nhãn pháp mà thôi. Xuyên thấu qua màn nước, còn có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Toàn bộ Trục Lộc thư viện đều tại trận pháp vây quanh bên trong, ở bên ngoài là nhìn không thấy trong thư viện tình huống. Cho dù là trên bầu trời Thiên Nhân Thành, hướng trong thư viện nhìn, cũng không nhìn thấy trong thư viện cảnh tượng. Nếu có không thuộc về Trục Lộc thư viện người mạnh mẽ xông tới mà nói, núp ở trong thư viện trận pháp liền sẽ nháy mắt khởi động. Lục Minh Xuyên hít sâu một hơi, cảm thụ được xung quanh nồng đậm thiên địa linh khí. Bước chân nhẹ nhàng hướng phó viện trưởng chỗ ở tiến đến. Chương 267, tương lai thiên nhân. Chương 267, tương lai thiên nhân. Theo Lục Minh Xuyên tiếp cận, nhân ảnh trước mắt dần dần nhiều hơn. Gặp phải quen biết người, Lục Minh Xuyên cũng sẽ giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì chào hỏi. Không bao lâu, Lục Minh Xuyên liền đi tới một chỗ sân viện phía trước. Tại sân viện cửa ra vào còn có hai cái hạ nhân đứng ở một bên. Tại nhìn thấy Lục Minh Xuyên sau đó, hai cái hạ nhân cũng là lập tức cung kính nói ra, gặp qua Lục tiên sinh. Thân là phó viện trưởng hạ nhân, bọn hắn tự nhiên là gặp qua thuộc về phó viện trưởng phe phái bên trong người. Liền xem như viện trưởng Thẩm Tinh Nam bên kia người, bọn hắn cũng đều gặp qua, một cái liền có thể nhận ra. Nhằm vào không phải là phó viện trưởng phe phái người, có lúc sự tình phương thức xử lý cũng không giống. Phó viện trưởng ở đây sao? Ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Lục Minh Xuyên mở miệng hỏi. Trong đó một cái hạ nhân lập tức trả lời nói, tại, ngày trước đến phòng khách chờ một lát, ta này liền đi thông báo. Nói xong liền đem Lục Minh Xuyên mời đi vào, mang theo Lục Minh Xuyên đi tới phòng khách. Một cái khác thì là đi thông báo phó viện trưởng. Tại ba người rời đi về sau, lập tức liền có người đi ra thay thế hai cái kia hạ nhân, tại cửa ra vào canh chừng. Đi thông báo hạ nhân bằng vào thực lực bản thân, thân ảnh cấp tốc, rất nhanh liền đến một gian phòng cửa ra vào. Giơ tay lên nhẹ nhàng gõ hai tiếng. Thùng thùng. Đi vào. Một đạo trung niên nam nhân âm thanh từ trong phòng vang lên. Hạ nhân lúc này mới đẩy ra cửa phòng, đi vào. Nam Cung Vũ thả ra trong tay sách vở, nhìn xem đi vào hạ nhân nói ra, có chuyện gì? Khởi bẩm đại nhân, Lục Minh Xuyên Lục tiên sinh cầu kiến, nói là có chuyện quan trọng bẩm báo. Lục Minh Xuyên, hắn đến Thiên Nhân Thành. Nam Cung Vũ lông mày nhíu lại, nhớ không lầm, Lục Minh Xuyên phía trước bị phái đi giám sát tiêu diệt toàn bộ cùng ma giáo cấu kết thế lực. Tại tiêu diệt toàn bộ xong những cái kia cùng ma giáo có chỗ cấu kết thế lực sau đó, những người kia thi thể liền đều không thấy. Chuyện này cuối cùng là giao cho Thẩm Tinh Nam liên hệ giám sát ti xử lý. Lục Minh Xuyên đến tìm hắn, chẳng lẽ cũng là bởi vì chuyện này? Là có cái gì phát hiện gì khác lạ sao? Nam Cung Vũ cũng không cảm thấy Lục Minh Xuyên tìm hắn sẽ có chuyện gì khác. Lần này Lục Minh Xuyên đi ra ngoại trừ tuyển nhận những thế lực kia bên trong thiên tài, chính là xử lý ma đạo sự tình. Mà Lục Minh Xuyên phụ trách tuyển nhận đến người, lúc trước tình báo truyền lại bên trong cũng có đề cập. Ngoại trừ một cái Hồng Diệp kiếm phái Ninh Thiên Thu tương đối không sai bên ngoài, những người khác rất bình thường. Liên xem như cái kia pháp tướng cảnh hình hoặc kiếm chủ đồ đệ, cũng chỉ là vừa tiến vào cảnh giới hoán huyết mà thôi. Cái kia Lục Minh Xuyên tìm hắn muốn nói sự tình, liền sẽ không là sự tình này. Vậy còn dư lại có thể chính là cùng lần này tiêu diệt hành động có liên quan rồi. Ân, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Là, đại nhân. Chờ chút người đi ra đóng cửa phòng sau đó, trong gian phòng Nam Cung Vũ thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Phòng khách bên trong, Lục Minh Xuyên ngồi ngay ngắn ở chỗ mình, yên tĩnh chờ đợi Nam Cung Vũ đến. Mà nội tâm bên trong đã kích động không thôi. Ngay tại lúc này, Nam Cung Vũ thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại chủ tọa bên trên. Tìm ta có chuyện gì quan trọng, thế nhưng là vì ma đạo sự tình. Thình lình âm thanh để Lục Minh Xuyên giật mình. Tại nhìn thấy là Nam Cung Vũ sau đó, mới buông lòng xuống. Trên mặt lộ ra một vẻ kích động, nói ra, hồi bẩm viện trưởng, việc này cùng ma đạo cũng không có quan hệ, mà là cùng ta tìm tới học sinh có quan hệ. Lục Minh Xuyên tự động tóm tắt phó cái này chứ. Nam Cung Vũ có chút ngoài ý muốn, cùng học sinh có quan hệ. Ngươi nói nếu là không phải là cùng Lâm Nhược Uyên có quan hệ đi. Tại Lục Minh Xuyên chiêu đến học sinh bên trong, liền Lâm Nhược Uyên bối cảnh tương đối lớn, phía sau có pháp tướng cảnh hình hoặc kiếm chủ, còn có một cái thần bí ẩn thế thế lực chú kiếm sơn trang. Muốn nói là cùng học sinh có liên quan chuyện quan trọng, tựa hồ cũng chỉ có cùng Lâm Nhược Uyên có liên quan sự tình mới được cho là chuyện quan trọng. Không ra Nam Cung Vũ dự liệu, Lục Minh Xuyên nhẹ gật đầu, sau đó nói, chính là phía trước cho trong học viện truyền tin, ta ta che giấu một bộ phận sự tình, liên quan tới Lâm Nhược Uyên Thiên Phú sự tình. Lâm Nhược Uyên Thiên Phú, chính là ta cả đời ít thấy, chưa từng nghe có một người thiên phú có thể cùng Lâm Nhược Uyên so sánh. Nam Cung Vũ nghe đến đó trong mắt lóe lên tinh quang. Trong thư viện truyền tin là cùng hưởng, hắn bên này có thể nhìn thấy, Thẩm Tinh Nam bên kia như thường có thể nhìn thấy. Cho nên tại tuyển nhận đến một chút tiên phú cực mạnh thiên tài về sau, sẽ lựa chọn che giấu, tất cả mọi người lựa chọn giấu một tay, thuộc về là song phương ăn ý. Nếu như là những cái kia danh môn đại phái bên trong thiên tài, đại gia trong lòng đều có cái ngọn nguồn, giấu là giấu không được. Lâm Nhược Uyên thân là Huỳnh Hoặc kiếm chủ đồ đệ, lại có thể để Lục Minh Xuyên che giấu thiên phú. Chẳng lẽ là cái gì thể chất đặc thù hay sao? Nam Cung Vũ trong lúc suy tư, Lục Minh Xuyên tiếp tục nói, mới gặp Lâm Nhược Uyên thời điểm, Lâm Nhược Uyên vừa mới đi vào hoán huyết cảnh, mà bây giờ, Lâm Nhược Uyên đã là hoán huyết cựu trọng tiên. Cái gì? Nam Cung Vũ đột nhiên đứng lên, thân ảnh nháy mắt đi tới Lục Minh Xuyên trước mặt, sắc mặt nghiêm túc nói, từ gặp mặt mới vào hoán huyết cảnh, đến bây giờ đã hoán huyết cựu trọng tiên. Lục Minh Xuyên đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng Nam Cung Vũ, tại Nam Cung Vũ nhìn kỹ nhẹ gật đầu, khẳng định nói, ở trên đường trở về, Lâm Nhược Uyên cơ bản một ngày liền đột phá một tầng, còn chưa tới thiên nhân thành, liền đã đến hoán huyết cựu trọng thiên cảnh giới. Lâm Nhược Uyên tại hoán huyết cựu trọng thiên sau đó, cũng còn tại tu luyện, bất quá đã đến cực hạn, cho nên khẳng định không phải thiên nhân hậu duệ. Nếu như không phải mình hoặc kiếm chủ không có cho Lâm Nhược Uyên ngự khí cảnh công pháp, sợ rằng đã sớm đột phá đến ngự khí cảnh. Nghe vậy, Nam Cung Vũ hít sâu một hơi, có chút khó có thể tin. Từ Lục Minh Xuyên nhìn thấy Lâm Nhược Uyên, đến bây giờ lúc này mới bao lâu? Thời gian ngắn như vậy, từ mới vào hoán huyết cảnh tu luyện tới hoán huyết cựu trọng thiên. Lời nói này đi ra, ai dám tin tưởng a? Đặc biệt là Lục Minh Xuyên còn nói, ở trên đường trở về, Lâm Nhược Uyên một ngày liền đột phá nhất trọng cảnh giới. Loại này tốc độ, người nào có thể đạt tới? Cho dù liền xem như thiên nhân hậu duệ đến, cũng không có khả năng đột phá nhanh như vậy. Coi như có thể, cũng không dám đột phá nhanh như vậy. Đột phá quá nhanh, cảnh giới phù phiếm, đối tương lai cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Nam Cung Vũ lập tức nói ra, Lâm Nhược Uyên cảnh giới vững chắc sao? Ngươi như thế nào không ngăn điểm? Lấy Lâm Nhược Uyên tốc độ tu luyện, liền xem như vững vàng, tốc độ tu luyện cũng có thể hơn xa rất nhiều người, không thể một mặt theo đuổi tốc độ đột phá nhanh. Liền tại Nam Cung Vũ vừa dứt lời thời điểm, Lục Minh Xuyên liền nói, viện trưởng ngài yên tâm, Lâm Nhược Uyên mỗi lần đột phá một tầng sau đó, rất nhanh cảnh giới liền vững chắc xuống, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị đột phá đến tiếp theo trọng thiên. Nghe nói như thế, Nam Cung Vũ mới xem như hòa hoãn một cái cảm xúc, khóe miệng bắt đầu dương lên. Nhìn hướng Lục Minh Xuyên ánh mắt cũng bắt đầu thưởng thức, vỗ vỗ Lục Minh Xuyên bả vai, nói ra, ha 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 ha, ngươi thật sự là cho ta một niềm vui vô cùng to lớn a. Lâm Nhược Uyên thiên phú mạnh như vậy, nhất định là cái thể chất đặc thù, thể chất còn không có kích hoạt tốc độ tu luyện liền đã nhanh như vậy. Vậy chờ đến ngự khí cảnh, kích hoạt thể chất đặc thù sau đó, tốc độ tu luyện tuyệt đối vượt xa mọi người. Tương lai thiên nhân nói không chừng đều có hy vọng. Coi như chỉ là thành tựu pháp tướng, đối hai người chúng ta đến nói, cũng là một cái công lớn. Chương 268, công pháp chương 268, công pháp nhìn thấy Nam Cung Vũ cao hứng mừng mừng, Lục Minh Xuyên cũng là không che giấu được mừng rỡ, nói ra, viện trưởng, căn cứ thuộc hạ tại Vân Mộng Thành bên trong hỏi thăm, Lâm Nhược Uyên ban đầu xuất hiện là tại mấy năm trước. Bị mẫu thân đưa đến Vân Mộng Thành, phụ thân không biết là người nào. Mãi cho đến đoạn thời gian trước, Vân Mộng Thành Hải Kình Bang nhúng tay ngoại thành, lôi kéo một nhóm ngoại thành tiểu lưu manh thu lấy phí bảo hộ. Cũng chính là ở thời điểm này, bọn hắn đem Lâm Nhược Uyên mẫu thân đánh chết, đồng thời Lâm Nhược Uyên cũng bị đả thương. Phía sau bị một cái mở tiệm thuốc trường quỹ, Têu Lý Đại Hải người cứu, sau đó liền tại Tề Nguyên trong cửa hàng làm việc. Nói đến đây, Lục Minh Xuyên dừng lại. Mà Nam Cung Vũ khi nghe đến nơi này sau đó, rất nhanh cũng phản ứng lại, thần sắc so trước đó càng thêm ngưng trọng nghiêm túc, ý của ngươi là, trước lúc này nàng liền chưa từng luyện võ, cũng không quen biết mình hoặc kiếm chủ. Lục Minh Xuyên lắc đầu nói ra, những người kia đều là tiểu lưu manh, không có một cái luyện võ, nếu như Lâm Nhược Uyên có luyện võ qua, không đến mức đánh cung lại, càng không khả năng sẽ nhìn xem mẫu thân của mình bị người đánh chết. Nếu là lúc ấy Lâm Nhược Uyên liền nhận biết mình hoặc kiếm chủ, cũng không thể lại rơi vào kém chút bị người đánh chết hạ trạng. Nam Cung Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, khoe miệng đều nhanh nết đến sau tai, hai tay nắm chặt, muốn ngăn chặn nội tâm mừng như điên. Ha 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 ha. Cuối cùng Nam Cung Vũ vẫn là không có nhẫn mại trong nội tâm mừng như điên, trực tiếp làm cản cười ha ha. Nếu như tất cả những thứ này đều như Lục Minh Xuyên nói, cái kia Lâm Nhược Uyên liền không phải là có hy vọng tiên nhân, mà là khẳng định sẽ trở thành tiên nhân. Chưa bao giờ luyện võ, một đường cho tới bây giờ hoán huyết cựu trọng thiên. Loại này tốc độ tu luyện đã thuộc về không phải người phàm vi. Loại người này nếu là thành không được tiên nhân, nghĩ đến trên thế giới liền sẽ không có người có thể trở thành tiên nhân. Hiện tại Lâm Nhược Uyên giống như là một cái còn chưa trưởng thành tiên nhân. Chỉ cần trải qua thời gian tới nước, liền có thể cấp tốc trưởng thành, cuối cùng vấn đỉnh tiên nhân vị trí. Lâm Nhược Uyên trở thành tiên nhân, bọn hắn Vân Châu Trục Lộc thư viện tuyệt đối sẽ nhận đến triều đình đại lực khen thưởng. Nói không chừng đến lúc đó hắn có thể mượn cái này công lao, một lần hành động bước vào pháp tướng cảnh. Nghĩ đến cái này tương lai, coi như lấy Nam Cung Vũ lịch duyệt, cũng không nén được tâm tình vào giờ khắc này. Thả ra một hồi cảm xúc sau đó, Nam Cung Vũ lúc này mới hỏi, Lâm Nhược Uyên sự tình, còn có ai biết sao? Nàng bây giờ ở nơi nào? Một cái chỉ cần không phạm sai lầm, tương lai tuyệt đối chính là thành tựu thiên nhân tiên tiêu, rất dễ dàng liền bị những người khác để mắt tới. Chuyện này càng ít người biết càng tốt, đặc biệt hiện tại vẫn là đặc thù thời kỳ. Cửu Châu bên ngoài thế lực đều nhìn chằm chằm đây. Nếu như bị bọn hắn biết có một cái tương lai thiên nhân muốn trưởng thành, khẳng định sẽ nhằm vào Lâm Nhược Uyên độc thủ. Lục Minh Xuyên đáp lại nói, đồng hành Linh Thiên Thu, Quý Hoành Oánh, Diêu Nguyệt Đu, Đoàn Thiên Giã bốn người đều biết rõ. Nhìn thấy Nam Cung Vũ nhíu mày, Lục Minh Xuyên nói bổ sung, dọc theo con đường này Lâm Nhược Uyên đều tại tu luyện, tránh không khỏi bốn người bọn họ, ta đã cùng bọn hắn nói qua, để bọn hắn bảo mật, lấy bọn hắn tính cách, sẽ không ra bên ngoài nói nhiều. Hiện tại ta đã đem Lâm Nhược Uyên bọn hắn an bài đến Vạn Linh Viện bên trong nghỉ ngơi, liền tại Tề Nguyên phụ cận. Tề Nguyên, chính là ngươi nói cái kia đàn sư đệ tử. Lục Minh Xuyên nhẹ gật đầu, chính là hắn, rời đi Vân Mộng Thành sau đó, Tề Nguyên biết thư viện mở tại Thiên Nhân Thành, liền đến nhìn một chút. Hiện tại cùng một chút trục lộc thư viện học sinh ở tại cùng một cái sân viện bên trong, theo hắn nói, hiện tại còn tại Thiên Nhân Thành bên trong mở một gian y quán. Chờ Thất Nguyệt thư viện chính thức mở ra sau đó, hắn liền sẽ rời đi Thiên Nhân Thành, tiếp tục vân du tứ phương. Ta nghĩ Lâm Nhược Uyên vốn là cùng Tề Nguyên quen biết, Tề Nguyên sư phụ cùng Hình Hoặc kiếm chủ cũng có giao tình. Cho nên đem Lâm Nhược Uyên an bài tại Tề Nguyên phụ cận, có chuyện gì, Tề Nguyên cũng tốt chiếu cố một chút Lâm Nhược Uyên. Mà cùng Tề Nguyên cùng một cái sân viện những người kia, cũng chỉ là biết Lâm Nhược Uyên thực lực mạnh. Đối Lâm Nhược Uyên thực lực cụ thể cùng tình huống không hề hiểu rõ. Lục Minh Xuyên nói một hơi sau đó, Nam Cung Vũ rơi vào trầm tư. Nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn đem Lâm Nhược Uyên hiện tại liền đưa vào trong thư viện bảo vệ. Nhưng cũng tiếc hắn hành động Thẩm Tinh Nam khẳng định là nhìn chằm chằm. Chỉ cần hắn vừa có động tác, Thẩm Tinh Nam khẳng định sẽ biết. Một khi bị Thẩm Tinh Nam biết Lâm Nhược Uyên thiên phú, vậy hắn nhưng là lưu không được Lâm Nhược Uyên. Bây giờ còn chưa thất nguyện, Lâm Nhược Uyên ở trong học viện phe phái thuộc về còn không có định ra tới. Thẩm Tinh Nam hoàn toàn có thể hứa lấy Lâm Nhược Uyên cực kỳ phong phú điều kiện, để Lâm Nhược Uyên đến Thẩm Tinh Nam phe phái bên trong. Điểm này Nam Cung Vũ không chút nghi ngờ Thẩm Tinh Nam sẽ làm ra đến, cũng có thực lực làm ra được. Thân là trục lộc thư viện viện trưởng, chỉ có hắn biết như thế nào liên hệ giám sát đi, cũng chỉ có hắn có thể liên hệ giám sát đi. Thẩm Tinh Nam một khi hướng giám sát đi báo cáo Lâm Nhược Uyên tiên phú, có khả năng điều động cho Lâm Nhược Uyên tài nguyên, không phải hắn một cái phó viện trưởng có thể so sánh được. Không có người sẽ ghét bỏ tài nguyên nhiều, đến lúc đó chưa hẳn có thể lưu lại Lâm Nhược Uyên. Xem ra hiện nay đem Lâm Nhược Uyên đặt ở Vạn Linh Viện chính là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần chờ Thất Nguyệt thư viện mở ra, tất cả liền hết thảy đều kết thúc. Bất quá trước lúc này, vẫn là muốn hiện ra một cái thành ý mới được. Thế là Nam Cung Vũ hướng Lục Minh Xuyên hỏi, Lâm Nhược Uyên nhưng có cái gì thích đồ vật? Lục Minh Xuyên nháy mắt ngầm hiểu, hiểu Nam Cung Vũ ý tứ, suy tư một lúc sau, nói ra ý nghĩ trong lòng. Viện trưởng, Thất Nguyệt mở ra sau đó, không phải muốn tổ chức một tràng tranh tài sao? Căn cứ tranh tài xếp hạng đến tiến hành khen thưởng. Nam Cung Vũ nhẹ gật đầu, đúng, thực lực tối cường ba hạng đầu, có thể thu hoạch được một lần tiến vào thư lâu lĩnh hội công pháp cơ hội. Lục Minh Xuyên nói ra, từ Hồng Diệp kiếm phái Lâm Nhược Uyên đối chiến những cái kia người trong ma đạo tình huống đến xem, Lâm Nhược Uyên tựa hồ còn chưa kịp học tập một chút công pháp võ học. Hoặc là nói Lâm Nhược Uyên càng thích cận thân vật lộn, không bằng tại tranh tài mở ra phía trước, dạy cho Lâm Nhược Uyên một chút công pháp võ học. Đã có thể đền bù một chút Lâm Nhược Uyên chiến lược vấn đề, cũng có thể để Lâm Nhược Uyên có thể đoạt được một cái thứ tự tốt, có khả năng tiến vào thư lâu bên trong. Sau khi nghe xong Nam Cung Vũ không khỏi gật đầu, Lục Minh Xuyên nói có đạo lý. Lâm Nhược Uyên mới vừa tập võ không bao lâu, võ công phương diện khẳng định là yếu thế. Dạng này rất bất lợi tại sau đó tranh tài, một bước trước từng bước trước, lần tranh tài này không có tiến vào trước ba, sau đó muốn đi vào thư lâu bên trong, độ khó nhưng là không nhỏ. Coi như hắn có ý là Lâm Nhược Uyên mở cửa sau, Thẩm Tinh Nam chắc chắn sẽ không đồng ý cùng hắn đến lúc đó cùng Thẩm Tinh Nam lẫn nhau tính toán, không bằng hiện tại liền bắt đầu, trước cho Lâm Nhược Uyên công pháp, để Lâm Nhược Uyên thực lực tăng lên, xông vào trước ba. Chờ tiến vào thư lâu sau đó, liền có thể tại thư lâu nội sang nộ công pháp, đột phá đến ngự khí cảnh. Tu luyện tốt công pháp đột phá đến ngự khí cảnh là rất có ưu thế. Thư lâu bên trong công pháp tàng thư đông đảo, so trên giang hồ công pháp phải cường đại hơn rất nhiều. Thậm chí một chút công pháp so thiên nhân trong thế lực công pháp càng thêm cường đại. Đây cũng là vì cái gì những cái kia thiên nhân thế lực đều sẽ điều động môn hạ đệ tử tiến vào trục lộc thư viện nguyên nhân một trong. Chỉ là muốn cho Lâm Nhược Uyên cái gì công pháp đâu. Lần này thư viện chiêu sinh, thế nhưng là có thiên nhân hậu duệ đi vào. Muốn đại thiên nhân hậu duệ dưới tay tiến vào trước ba, cho dù có quy tắc tranh tài phụ trợ, độ khó cũng rất lớn. Chương 269, Tịch Huyết Công chương 269, Tịch Huyết Công xem như thiên nhân hậu đại, thể chất trời sinh liền so với bình thường võ giả muốn càng mạnh, cùng cảnh giới bên trong khí huyết cũng càng thêm hùng hậu. Tư chất cũng vượt qua bình thường võ giả. Chớ nói chi là luyện được linh huyết thiên nhân hậu duệ. Luyện được linh huyết sau đó, thiên nhân hậu duệ tự mang một bộ phận thiên nhân đặc thù. Tại linh huyết ẩn dưỡng phía dưới, thể chất cùng khí huyết đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đại bộ phận võ giả, liền linh huyết uy áp đều chưa hẳn có thể chịu được. Cũng chỉ có thể chất đặc thù người, có thể cùng thiên nhân hậu duệ đối đầu một hai, nhưng cũng rất khó chiến thắng. Tại ngự khí cảnh triệt để giác tỉnh thể chất đặc thù sau đó, mới có thể có cơ hội cùng thiên nhân hậu duệ chia 5 năm. Đương nhiên, nếu như vận khí không tốt, gặp phải thiên nhân hậu duệ bên trong những cái kia quái thai, vậy liền không đồng dạng. Thiên nhân hậu duệ bên trong có một bộ phận đặc thù có thể đã luyện được linh huyết, kế thừa một bộ phận thiên nhân thể chất, lại có mặt khác thể chất đặc thù. Cả hai cộng lại, chiến lực vượt xa chỉ có đơn nhất thể chất đặc thù thiên tiêu. Có thể đối phó thiên nhân hậu duệ, cũng chỉ có thiên nhân hậu duệ. Đây cũng là vì cái gì một chút thiên nhân thế lực, ngoại trừ tổ tiên đi ra thiên nhân bên ngoài, coi như rốt cuộc không có xuất hiện qua thiên nhân. Trên giang hồ thế lực khác cũng không dám đối thiên nhân thế lực động thủ nguyên nhân một trong. Bình thường võ giả tiên tiên nội tình liền so thiên nhân hậu duệ phải kém, muốn hủy diệt thiên nhân thế lực, cướp đoạt thiên nhân thế lực ngàn năm nội tình, hoàn toàn không có tư cách này. Lại thêm cơ bản mỗi một vị thiên nhân đều sẽ thu thập thiên hạ chân bảo, đến rèn đúc thiên binh. Ngoại trừ tăng cường thực lực bản thân bên ngoài, còn có một cái mục đích, chính là vì chính mình sau khi chết, có thiên binh tại, tông môn hoặc là gia tộc còn có thể truyền thừa tiếp. Xem như là nhiều một tầng bảo đảm. Đại Chu triều đình thành lập lâu như vậy, coi như thiên nhân thế lực lại thế nào nghèo túng, cũng còn không có một cái giang hồ thế lực có thể đem hủy diệt. Lần này tiến vào thư viện thiên nhân hậu duệ có hay không thể chất đặc thủ, Nam Cung Vũ không biết. Nhưng coi như không có thể chất đặc thủ, chỉ là luyện được linh huyết, cũng đã vượt xa rất nhiều người. Từ Lâm Nhược Uyên tình huống đến xem, nàng thể chất đặc thủ, có lẽ thiên hướng về tu luyện cái này một khối. Có thể để Lâm Nhược Uyên tốc độ tu luyện nhanh vô cùng, nhưng đối với chiến đấu lực đến nói, không có cái gì tăng cường. Hơn nữa Lâm Nhược Uyên thể chất đặc thủ còn không có triệt để mở ra. Muốn đối kháng thiên nhân hậu duệ, độ khó vẫn là quá lớn. Nam Cung Vũ không ngừng ở phòng khách bên trong đi qua đi lại. Trong đầu không ngừng suy xét làm như thế nào để Lâm Nhược Uyên tiến vào trước ba. Cảnh giới bên trên Lâm Nhược Uyên cùng thiên nhân hậu duệ đều là hoán huyết cửu trọng thiên. Nhưng Lâm Nhược Uyên tập võ thời gian quá ngắn, võ học công pháp phương diện là cái nhược điểm. Đến mức thực chiến phương diện, Nam Cung Vũ hồi tưởng lại Lục Minh Xuyên phía trước truyền về trong tin tức ghi chép. Tại Hồng Diệp kiếm phái bên trong đối kháng ma đạo thời điểm, Lâm Nhược Uyên dựa vào hình hoặc kiếm chủ bàn cho ẩm huyết kiếm, có thể gãy chi chúng sinh. Cho nên đối chiến thời điểm đều là dùng nhục thân liệu mạng thủ đoạn. Hơn nữa ra chiêu hung ác, chiêu chiêu đều là hướng về phía yếu hại đi. Cho nên thực chiến phương diện Nam Cung Vũ cũng là không cần lo lắng. Binh khí bên trên có ẩm huyết kiếm tại, ưu thế tại Lâm Nhược Uyên. Vậy bây giờ xem ra, Lâm Nhược Uyên khuyết điểm duy nhất chính là công pháp võ học vấn đề. Một môn sau khi luyện thành, có thể cùng thiên nhân hậu duệ so chiêu, tại thiên nhân hậu duệ thủ hạ còn có thể tiến vào trước ba. Thậm chí đối kháng thiên nhân hậu duệ công pháp võ học, hơn nữa tốt nhất là có khả năng tốc thành, dù sao hiện tại để lại cho Lâm Nhược Uyên thời gian không nhiều lắm. Ai? Đang hiểu rõ sở chi về sau, Nam Cung Vũ vuốt vuốt lông mày, thở dài. Đã có thể tốc thành, còn có thể đối kháng thiên nhân hậu duệ võ học công pháp, nếu là có, hắn cũng muốn học a. Đang suy tư một phen, không có đầu mối sau đó, Nam Cung Vũ đành phải trước nói với Lục Minh Xuyên, công pháp sự tình, ta đến nghĩ biện pháp, khoảng thời gian này ngươi nhiệm vụ chủ yếu chính là tận lực cam đoan Lâm Nhược Uyên an toàn còn có không bị Thẩm Tinh Nam bên kia người biết. Chờ Lâm Nhược Uyên sự tình hết thảy đều kết thúc, vô luận là linh minh, vẫn là công pháp, nên cho ngươi khen thưởng không phải ít. Nói xong Nam Cung Vũ vỗ vỗ Lục Minh Xuyên bả vai. Còn may là Lục Minh Xuyên phát hiện Lâm Nhược Uyên, nếu như bị Thẩm Tinh Nam bên kia người phát hiện. Vậy tương lai tại Trục Lộc thư viện bên trong, Thẩm Tinh Nam nhưng là một nhà độc đại. Lục Minh Xuyên kích động gật đầu nói, đa tạ viện trưởng. Nam Cung Vũ xua tay nói ra, không cần cảm ơn ta, đây là ngươi nên được, làm việc cho ta, nên có khen thưởng là không phải ít. Đến Nam Cung Vũ cảnh giới này, hắn nghĩ chính là tiến thêm một bước, hoặc là để thực lực bản thân tiến thêm một bước, hoặc chính là phía sau gia tộc tiến thêm một bước. Lục Minh Xuyên có thể cho hắn mang tới tiến bộ cùng lợi ích là cực lớn. Nam Cung Vũ tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt linh binh cùng công pháp, chỉ có để người ta biết hắn Nam Cung Vũ thưởng phạt phân minh, dưới tay người mới sẽ càng tốt vì hắn làm việc. Lục Minh Xuyên đầy cõi lòng kích động vừa muốn rời đi, lại đột nhiên dừng lại. Còn có chuyện gì sao? Lục Minh Xuyên chần chờ một chút, sau đó không xác định nói ra, viện trưởng, hôm nay ta mang Lâm Nhược Uyên bọn hắn vào thành thời điểm, ở cửa thành gặp Tô Kinh Ngữ. Không biết Tô Kinh Ngữ có hay không nhìn ra thực lực của Lâm Nhược Uyên. Hơn nữa ta tại an bài tốt Lâm Nhược Uyên bọn hắn sau đó, tại về thư viện trên đường, thấy được Nhậm Cửu Trọng cùng Tô Kinh Ngữ đang thảo luận thứ gì. Cuối cùng hai người kết bạn rời đi. Lời này vừa nói ra, Nam Cung Vũ hơi nhíu mày. Tô Kinh Ngữ, hắn như thế nào hiện tại liền đến Thiên Nhân Thành, hơn nữa muốn tới cũng có thể là Thất Nguyệt thư viện mở ra thời điểm tới. Như thế nào sớm hơn nhiều như thế? Chẳng lẽ là vì Liêu gia? Nam Cung Vũ biết Liêu gia bị Phượng Dương Tông để mắt tới sự tình. Có thể Liêu gia hẳn là cũng không đến mức để Tô Kinh Ngữ xuất thủ, chẳng lẽ là xảy ra biến cố gì? Còn cùng Nhậm Cửu Trọng dính líu quan hệ. Nhậm Cửu Trọng vừa mới nhậm chức Thiên Nhân Thành thành chủ không bao lâu, Tô Kinh Ngữ cùng Nhậm Cửu Trọng phía trước cũng chỉ có nhậm chức thời điểm, trước đến chúc mừng một cái, chỉ có gặp mặt một lần. Cái dạng gì biến cố có thể để cho hai người dính líu quan hệ? Hơn nữa hắn còn trùng hợp gặp Lục Minh Xuyên đáng người. Lấy Tô Kinh Ngữ thực lực của Hóa Linh cảnh, một cái liền có thể xem thấu thực lực của Lâm Nhược Uyên. Không được, chuyện này muốn tra rõ ràng, nhìn xem Tô Kinh Ngữ cùng Nhậm Cửu Trọng muốn làm cái gì. Chỉ cần xác định không phải cùng Lâm Nhược Uyên có quan hệ, vậy liền không có việc gì. Nam Cung Vũ trong lòng tối xuống quyết định, đồng thời nói với Lục Minh Xuyên, ngươi chờ ta ở đây một cái. Lục Minh Xuyên nhẹ gật đầu, trong chớp mắt, Nam Cung Vũ thân ảnh liền biến mất ở trước mắt hắn. Không đợi Lục Minh Xuyên kịp phản ứng, Nam Cung Vũ thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, trong tay còn cầm một bản bí tịch. Quyển bí tịch này trước giao cho Lâm Nhược Uyên, sau khi luyện thành sẽ không có dễ dàng như vậy bị người xem thấu cảnh giới. Nói xong Nam Cung Vũ cầm trong tay bí tịch đưa cho Lục Minh Xuyên. Lục Minh Xuyên đưa ra hai tay tiếp nhận, nhìn thoáng qua trên bí tịch danh tự. Tịch huyết công. Là, viện trưởng, chờ chút rời đi ta liền đem quyển bí tịch này giao cho Lâm Nhược Uyên. Nam Cung Vũ gật đầu nói ra, ân, đúng, thực lực của Tề Nguyên thế nào? Nghe vậy Lục Minh Xuyên sững sờ, đối với thực lực của Tề Nguyên, hắn thật đúng là không hiểu rõ lắm. Bất quá tại Vạn Linh Viện bên trong thời điểm, hắn mới vừa an bài tốt Lâm Nhược Uyên đám người chỗ ở, vừa về đến liền nghe đến Tề Nguyên nói không gia nhập thư viện nguyên nhân. Thế là Lục Minh Xuyên liền đem Tề Nguyên nói, Nguyên Si giải thích cho Nam Cung Vũ nghe. Tại nghe xong sau đó Nam Cung Vũ chỉ có thể nói tiếng đáng tiếc. Chương 270, ngươi không phải Doãn Thần Phong. Chương 270, ngươi không phải Doãn Thần Phong. Trong thư viện ngoại trừ công pháp bí tịch, một chút đan sư đồ vật cũng có. Nếu là Tề Nguyên có thể gia nhập trong thư viện, với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Không chỉ có thể bồi dưỡng Tề Nguyên một phen, cũng có thể nhờ vào đó để Tề Nguyên tương lai trở thành đan sư sau đó, nhớ tới hắn nhân tình. Vậy liền trước dạng này, ngươi trước đi đem bí tịch giao cho Lâm Nhược Uyên đi. Được rồi viện trưởng. Lục Minh Xuyên gật đầu sau đó lập tức rời đi, đi tới Vạn Linh Viện. Chờ Lục Minh Xuyên âm thanh rời đi trong tầm mắt, Nam Cung Vũ mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Nguyên bản Nam Cung Vũ còn muốn nhắc nhở một chút Ẩm Huyết kiếm sự tình, có khả năng khiến người gãy chi trùng sinh kiếm, khẳng định sẽ khiến cho một chút người mơ ước. Bất quá biết Ẩm Huyết kiếm sự tình người, cơ bản đều là lúc ấy tại Hồng Diệp kiếm phái những người kia. Có Huỳnh Hoặc kiếm chủ cái này pháp tướng cảnh tại, tin tưởng bọn hắn cũng không dám loạn truyền. Liền xem như dưới tay đệ tử truyền ra ngoài, tin tức này muốn đến Thiên Nhân Thành, bị người biết, cũng cần thời gian không ngắn. Có cái này thời gian, thư viện đã sớm mở ra. Coi như có thể trong thời gian cực ngắn liền biết Ẩm Huyết kiếm gây chi trùng sinh thông tin. Hắn thế lực khẳng định cũng không đơn giản, sẽ không dễ dàng đắc tội Huỳnh Hoặc kiếm chủ. Bất quá tốt nhất vẫn là nhiều chú ý một chút Lâm Nhược Uyên bên kia thông tin. Nghĩ xong, Nam Cung Vũ quay người nhìn hướng thư lâu phương hướng. Tu luyện sau đó có khả năng đối kháng thiên nhân hậu duệ, vẫn là có thể tốt thành. Có lẽ chỉ có trong lầu sách mặt mới có. Nghĩ tới đây, Nam Cung Vũ tính toán tiến đến thư lâu nhìn xem. Mặc dù thân là thư viện phó viện trưởng, nhưng trong lầu sách mặt công pháp tàng thư cũng không phải hắn có thể tùy tiện lật xem. Thư lâu loại này địa phương trọng yếu, đều sẽ có người chuyên trông coi. Nam Cung Vũ bước chân hướng về phía trước giẫm mạnh, bóng người liền biến mất ở phòng khách bên trong. Cùng lúc đó, Vạn Linh viện bên trong, Vạn Linh viện hạ nhân vừa vặn mang Lâm Nhược Uyên bọn hắn rời đi, đi tới bọn hắn tiếp xuống muốn ở sân viện bên trong. Mọi người đã ước định buổi tối gặp nhau, bất quá lần này liền không đi Viễn Hương lâu. Viễn Hương lâu danh khí tại trong thiên nhân thành quá lớn, nói không chừng lại đi Viễn Hương lâu, lại đụng tới sự tình. Nếu là giữa đồng mối, cũng không có gì nếu không chính là so tài xem hư thực. Liền xem như bị người đánh chết, đó cũng là tài nghệ không bằng người, không có gì đáng nói. Nhưng nếu như bên cạnh còn mang cái hóa linh cảnh, vậy coi như không có đánh. Bọn hắn là thiên tiêu, lại không phải người ngu, biết rõ đánh không lại còn đánh, đó chính là ngu xuẩn. Tại Lữ Chiêu Nhiên đám người đều trở về phòng lúc tu luyện, Thế Nguyên thì là rời đi Vạn Linh viện. Tại trên đường phố biến mất không thấy gì nữa. Mấy cái bách tính tại nhìn đến người trước mắt đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, ngoại trừ vô ý thức giật mình bên ngoài, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Theo đến thiên nhân thành võ giả càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng mạnh. Mỗi ngày đều sẽ có người gặp phải loại sự tình này tình cảm, những này thực lực cao cường võ giả thường xuyên xuất quỷ nhập thần. Bọn hắn đã từ lâu quen thuộc. Vạn Tuyền Sơn mạch bên trong, tại hơn ngàn bộ quan tài ở giữa, Tiêu Bắc Phong một nhóm 10 người, vô lực nằm xuống đất bên trên. Bọn hắn giờ phút này đã không cảm giác được tứ chi cùng thân thể, chỉ có đại não còn duy trì thanh tỉnh. Nhưng mà chính là loại này thanh tỉnh, để bọn họ nội tâm bên trong bắt đầu dần dần sinh sôi ra tuyệt vọng. Bọn hắn chưa hề nghĩ qua có một ngày sẽ rơi vào kết cục này. Tiêu Bắc Phong đều nắm giữ địa bình, theo lý mà nói có lẽ pháp tướng cảnh công gia, không người là Tiêu Bắc Phong đối thủ mới là. Người nào có thể ngờ tới Xích Tiêu phái bên trong trở nên như thế quỷ dị, cái này biến dị đông tuyết thế mà đều có thể ngăn cản địa binh. Liên Doãn Thần Phong cùng Xích Tiêu phái đệ tử đều trở nên không phải người, hoàn toàn chính là quái vật, giết đều giết không chết. Lúc này có người mở miệng hướng Tiêu Bắc Phong hỏi, đại nhân, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Những người còn lại ánh mắt cũng nhìn hướng Tiêu Bắc Phong, chuyện cho tới bây giờ, có lẽ cũng chỉ có Tiêu Bắc Phong có thể có biện pháp. Nhưng mà Tiêu Bắc Phong con mắt nhìn xem cách hắn gần nhất quan tài, trầm giọng nói, ta cũng không có cái gì biện pháp, từ cùng Doãn Thần Phong chiến đấu bên trong, ta có thể nhìn ra, Doãn Thần Phong vừa bắt đầu liền không có tính toán lấy tính mạng của chúng ta. Không phải vậy, lấy những này biến dị đông tuyết trình độ quỷ dị, chúng ta tại bước vào Vạn Tuyển Sơn mạch bên trong một khắc này, liền đã xảy ra chuyện. Coi như ta muốn chạy, cơ hội cũng không lớn. Nghe vậy đám người nháy mắt lòng như cho nguội. Nhưng rất nhanh, Tiền Giang Hải cùng Triệu Hưng Hán hai người liền điều chỉnh tốt tâm tính, Triệu Hưng Hán mở miệng nói ra, coi như không có cách nào chạy trốn, ít nhất cũng phải đem tình báo truyền lại về giám sát ti bên trong. Doãn Thần Phong cùng những này biến dị đông tuyết cổ quái như vậy, nói không chừng cùng Hải Ngoại Tiên môn có quan hệ. Những này người trong ma đạo chính là thích nghiên cứu một chút quỷ dị đồ vật. Bọn hắn không tiếc hy sinh toàn bộ Vạn Tuyển Sơn mạch cùng Xích Tiêu phái, chỗ nghiên cứu ra được đồ vật, cuối cùng khẳng định đều sẽ dùng tại đối phó triều đình, đối phó Cửu Châu bên trên. Hưng Hán nói đúng, nếu như tình báo truyền lại không quay về, đối mặt không biết biến dị đông tuyết, giám sát ti bên trong khẳng định sẽ có không ít người hy sinh. Vô dụng. Tiêu Bắc Phong đánh gây hai người tiếp xuống lời muốn nói. Những này biến dị đông tuyết so với các ngươi trong tưởng tượng càng quỷ dị hơn. Huống chi bây giờ chúng ta chỉ có đầu còn có thể động, muốn truyền ra ngoài tình báo, quả thực chính là người si nói mộng. Kết quả tốt nhất chính là phía trước nơi này chiến đấu động tĩnh xa rời nơi này gần nhất thành trì phát hiện, sau đó giám sát ti phái người tới cứu chúng ta. Nhưng tất cả những thứ này đều muốn tại Doãn Thần Phong không trở về điều kiện tiên quyết. Vừa dứt lời, trên đất đông tuyết liền bắt đầu có dị động. Một mảng lớn đông tuyết nộn nhịp đồng bình ở giữa không trung, ngưng tụ thành Doãn Thần Phong thân thể. Người quả nhiên không phải người, hơn nữa ngươi cũng không phải Doãn Thần Phong, ngươi đến cùng là ai? Tiêu Bắc Phong lạnh lùng nói. Tiền Giang Hải đám người trong lòng giật mình, hắn không phải Doãn Thần Phong này sẽ là người nào? Nằm dưới đất trong khoảng thời gian này, Tiêu Bắc Phong đã đem tất cả đều suy nghĩ minh bạch. Người trước mắt căn bản là không thể nào là Doãn Thần Phong. Nếu như là mà nói, tại bọn họ trước khi đến, Xích Tiêu phái liền sẽ không bị Doãn Thần Phong dùng Thiên La Địa Vong cho hủy đi. Hắn vẫn tin tưởng ban đầu suy đoán, Doãn Thần Phong gặp một tên kình địch, mới được đội vã tại Xích Tiêu phái bên trong sử dụng ra Thiên La Địa Vong. Tại Doãn Thần Phong bị đánh bại sau đó, liền bị kẻ sau màn cho biến thành dạng này, không người không quỷ. Bộ kia ảm đạm màu da cùng con mắt, cùng Quách Hải giống nhau như lúc. Triệu Hưng Hán bọn hắn đã cùng hắn nói, tại Vạn Tuyển Sơn mạch chỗ sâu gặp phải Xích Tiêu phái đệ tử sự tình. Những cái kia Xích Tiêu phái đệ tử cùng Quách Hải cùng Doãn Thần Phong không có sai biệt. Tế Nguyên khống chế Doãn Thần Phong nhẹ gật đầu, đoán không lầm, ta xác thực không phải Doãn Thần Phong. Cái gì? Hắn thật không phải là Doãn Thần Phong. Cái kia thật Doãn Thần Phong là đã chết. Vậy hắn là ai, vì sao lại lấy Doãn Thần Phong khuôn mặt làm việc? Thiên La Địa Vong hắn như thế nào cũng biết. Thiên Giang Hải đám người hai mặt nhìn nhau. Cho nên ngươi là ai? Hải ngoại tiên môn người. Tiêu Bắc Phong hỏi. Trước mắt Doãn Thần Phong lắc đầu, ta luôn luôn đều không có cùng người chết thẳng thắn quen thuộc, nếu như ngươi muốn biết mà nói, có thể đợi sau lại tới tìm ta hỏi. Có lẽ ta liền sẽ nói cho ngươi thân phận chân thật của ta. Nói xong, núp trong bóng tối Tề Nguyên suy nghĩ khẽ động, trước mặt mọi người liền xuất hiện một đoàn sương mù dày đặc. Cái này để đám người tinh thần siết chặt, không biết Doãn Thần Phong muốn làm cái gì. Ngươi muốn làm cái gì? Tiêu Bắc Phong trợn mắt tròn xoe, chẳng lẽ hôm nay liền muốn không minh bạch chết ở chỗ này sao? Trước mắt Doãn Thần Phong không nói, trước mặt sương mù dày đặc hướng thẳng đến đám người bay đi. Cho dù đám người liều mạng lắc lư đầu, những này sương mù dày đặc giống như là có ý thức, nắm chuẩn bọn hắn thất hiếu, tiến vào bọn hắn trong đầu bên trong. Chương 271, tài liệu chương 271, tài liệu bí lâu, trấn ma quật, Khuy Thiên Huyền Giám Lục, Cửu Tiêu Thần Lôi, Diệp Cửu Tư. Giấu ở trong bóng tối Tề Nguyên, cẩn thận theo dõi Tiêu Bắc Phong đám người một cảnh. Trong lòng không khỏi bội phục Đại Chu triều đình nội tình, thật sự là thâm bất khả trắc. Cái này 6000 năm qua Đại Chu triều đình thế mà không có một chút bảo thủ, tại từng chút nghiên cứu trận pháp cùng Khuy Thiên Huyền Giám Lục. Đem trận pháp cùng Khuy Thiên Huyền Giám Lục kết hợp lại, phối hợp trấn ma quật nội quan áp những cái kia ma đạo, đến nhìn trộm thiên cơ. Hắn cũng coi như biết trên giang hồ vì cái gì cơ bản đều nghe không được trận pháp tin tức. Nguyên lai những trận sư kia đều bị đưa đến trong triều đình. 6000 năm qua, trận sư truyền thừa cơ bản đều tại triều đình bên trong kế thừa, còn đang không ngừng nghiên cứu kết hợp Khuy Thiên Huyền Giám Lục. Trên giang hồ cho dù là có trận sư truyền thừa, cũng chỉ là một chút gia lông mà thôi, thành tựu có hạn. Hơn nữa không có trận sư mang theo, cũng rất khó nhập môn. Hiện tại trên giang hồ những cái kia có trận pháp thế lực, hoặc là từ trong triều đình lấy được, hoặc chính là trong lúc vô tình thu hoạch được 6000 năm trước trận pháp. Tại trận pháp vị trí, khai tông lập phái. Xem ra hắn không có chính diện đối đầu Đại Chu triều đình là chính xác. Bởi vì cho dù nhìn trộm Tiêu Bắc Phong đám người một cảnh, Tề Nguyên trong lòng một vài vấn đề, vẫn là không có đáp án, thậm chí nhiều hơn. Ví dụ như Tiêu Bắc Phong chỉ là biết giám sát ti đại bộ phận nhân thủ đều đi chấp hành những nhiệm vụ khác. Nhưng cái này nhiệm vụ là cái gì, Tiêu Bắc Phong không hề biết. Có thể xuất động giám sát ti đại bộ phận nhân thủ nhiệm vụ, tuyệt đối không thể coi thường. Lại hoặc là Khuy Thiên Huyền Giám Lục người sáng lập, Tống Chiếu Ảnh. Hắn năm đó đến cùng là thế nào bị điên, là thông qua Khuy Thiên Huyền Giám Lục nhìn thấy cái gì không nên nhìn sao? Vẫn là nhìn trộm thiên cơ, bị thiên đạo phản vệ. Khai quốc hoàng đế Tần Vũ Tuyệt có thể sống hơn 1000 năm, đánh vỡ thiên nhân tuổi thọ cực hạn, có phải là cùng Tống Chiếu Ảnh theo dõi thiên cơ có quan hệ? Đại Chu triều đình 6000 năm nội tình bên trong, còn có thể hay không có dấu mặt khác không muốn người biết đồ vật? Đại Chu triều đình thực sự là rất ưa thích giấu đồ vật. Những vấn đề này quanh quẩn tại Tề Nguyên trong lòng, để Tề Nguyên cảm thấy Đại Chu triều đình càng ngày càng thần bí. Sợ rằng chỉ có giống như Đại Chu triều đình tồn tại hơn 6000 năm thế lực, mới có thể biết một bộ phận Đại Chu triều đình nội tình. Cũng không biết cái này Khuy Thiên Huyền Giám Lục có thể hay không nhìn trộm đến tin tức của hắn. Dù sao hắn là nhục thân xuyên qua, nói thế nào cũng là thuộc về vực ngoại thiên ma một loại, a không biết thiên cơ bên trong có hay không hắn. Còn tốt không có lô mãng đối đầu Đại Chu triều đình, không phải vậy nói không chừng sẽ còn ăn chút thiệt thòi. Tề Nguyên cũng không có thua thiệt tính toán. Đồng thời, Tề Nguyên bắt đầu suy tư tới muốn lên Phượng Dương Tông sự tình. Tiêu Bắc Phong trong ngộng cảnh, đối pháp tướng cảnh hiểu rõ vẫn là có không ít. Từ trong ngộng cảnh có biết, lấy thực lực của pháp tướng cảnh, động thủ rất dễ dàng liền đất chết vạn giảm. Đồng thời pháp tướng cảnh tốc độ cũng là cực nhanh, trong vòng một ngày liền có thể đến Vân Châu bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách. Trường hợp này phía dưới, nếu là không thể trong thời gian ngắn liền giải quyết Phượng Dương Tông pháp tướng cảnh, vậy sẽ phải đối mặt chính là mặt khác bị chiến đấu động tĩnh hấp dẫn mà đến pháp tướng cảnh. Pháp tướng cảnh chiến đấu tác động đến phạm vi quá lớn, đến lúc đó triều đình khẳng định cũng sẽ phái người tới ra tay ngăn lại. Qua nhiều năm như vậy, có triều đình trấn áp, trên giang hồ pháp tướng cảnh có rất ít động thủ thời điểm. Có cái gì mâu thuẫn, cơ bản đều là bị triều đình hóa giải. Nếu là hắn đối Phượng Dương Tông động thủ, cái kia thật là ngàn năm khó gặp một lần chuyện lớn. Có thể đến pháp tướng cảnh khẳng định đều sẽ tới. Muốn không làm cho trên giang hồ những cái kia pháp tướng cảnh phát hiện, vậy liền cần tốc chiến tốc thắng. Tại bọn họ còn không có kịp phản ứng phía trước, liền đem Phượng Dương Tông pháp tướng cảnh đánh giết. Tốt nhất là đem địa điểm chiến đấu cố định tại Phượng Dương Tông bên trong. Có Phượng Dương Tông đệ tử tại, động thủ cũng có thể hạn chế chiến đấu phạm vi, giảm bất bị mặt khác pháp tướng cảnh phát hiện có thể. Mặc dù phải chú ý sự tình không ít, nhưng Tề Nguyên trên mặt cũng không có lộ ra vẻ u sầu. Thật muốn động thủ, cũng không phải là chỉ có mấy cái này tuyển chọn. Thời cuộc thay đổi trong nháy mắt, Tề Nguyên chỉ là suy nghĩ nhiều một chút phương án giải quyết, để tránh lâm thời có biến cố, để hắn trở tay không kịp. Tốt nhất phương án giải quyết, đương nhiên là dùng cực quên quỷ yến tiếp đem Phượng Dương Tông pháp tướng cảnh kéo vào cực quên bên trong. Cực quên bên trong thế nhưng là hắn sân nhà tác chiến, muốn thua cũng khó khăn. Hơn nữa cực bên trong kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, còn vô biên vô ngẩn, chiến đấu cũng không cần cân nhắc chiến đấu dư âm sự tình. Là một cái hoàn mỹ địa điểm chiến đấu. Không quản là khốn người, vẫn là một đối một chiến đấu, đều là một cái nơi rất tốt. Thật lâu, Tề Nguyên đem lực chú ý từ trong mộng cảnh thu hồi, có thể biết rõ, đã biết rõ không sai biệt lắm. Tại mộng cảnh kết thúc một sát na, Tiêu Bắc Phong liền mở hai mắt ra. Bởi vì trong mộng cảnh tất cả, Tề Nguyên đều khống chế Hoàng Lương nhất mộng làm xử lý. Cho nên Tiêu Bắc Phong sau khi tỉnh lại, đều không nhớ rõ chính mình từng nằm mơ. Tại mở mắt một cái trước mắt, Tiêu Bắc Phong liền nhìn hướng Tiền Giang Hải đám người, thấy mọi người mơ màng tỉnh lại. Tiêu Bắc Phong biết, trước mắt cái này Doãn Thần Phong, khẳng định là tại bọn họ ngủ thời điểm, đối với bọn họ làm cái gì. Bây giờ sự tình đã kết thúc, bọn hắn mới tỉnh lại. Tiêu Bắc Phong thử khống chế một chút tứ chi, nhưng vẫn là giống như trước đó, không phản ứng chút nào. Xem ra không phải đối với bọn họ trên thân thể động tay chân gì. Ngươi đối chúng ta làm cái gì? Tiêu Bắc Phong trầm giọng nói. Trước mặt Doan Thần Phong đi đến Tiêu Bắc Phong trước người, ngồi xổm người xuống nói ra, biết nhiều như vậy làm cái gì, dù sao các ngươi chú định đều là người chết, biết cũng vô dụng. Nói xong, Doan Thần Phong tay phải một chiêu, trên đất đông tuyết đồng bền, tại Doan Thần Phong trong tay tạo thành một thanh đoàn đao. Tiêu Bắc Phong trong lòng căng thẳng, biết đây là tại kiếp nạn chạy trốn, nói không chừng sẽ còn biến thành cùng Quách Hải như vậy quái vật. Thế là nghiêm nghị nói ra, triều đình sẽ không bỏ qua ngươi, giám sát ti cũng sẽ không bỏ qua ngươi, cho dù ngươi ẩn tàng lại sâu, đều trốn không thoát. Doan Thần Phong không hề bị lay động, cầm trong tay đoàn đao từ Tiêu Bắc Phong trên mặt gỡ xuống một khối huyết đủ. Có khối này huyết đủ, sau đó nếu có cần Tiêu Bắc Phong địa phương, liền có thể phục sinh hắn nhục thân, dùng hắn ở trong tuyết thai hồn phách trở về nhục thân. Sau đó hắn lại khống chế Tiêu Bắc Phong hồn phách làm việc, liền cùng Doan Thần Phong đồng dạng. Chỉ bất quá Tiêu Bắc Phong chính là nhục thân, mà Doan Thần Phong thân thể thì là tuyết thai ngưng tụ mà thành. Ở bề ngoài nhìn, cùng thường nhân khác biệt vẫn là rất lớn. Dùng nhục thân làm việc, có lúc có thể so với tuyết thai ngưng tụ thân thể muốn dễ dàng hơn. Máu tươi theo Tiêu Bắc Phong mặt chảy xuôi đến trên mặt đất, bị trên đất tuyết thai thôn vệ. Tiêu Bắc Phong không rên một tiếng, chỉ là con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Doan Thần Phong, tựa hồ là muốn đem Doan Thần Phong bộ dạng sâu thẳm ghi vào trong đầu. Lúc này Tiền Giang Hải mấy người cũng triệt để tỉnh lại, nhìn xem một bên trên mặt chảy máu, thiếu một khối huyết đục Tiêu Bắc Phong. Trong lòng quýnh lên, bắt đầu đối Doan Thần Phong chửi ầm lên. Nhưng mà Doan Thần Phong không hề bị lay động, tại mọi người tiếng chửi rủa bên trong, từ trên mặt bọn họ gỡ xuống một khối huyết đục. Sau đó đem những này huyết đục thu thập cùng một chỗ, để ở một bên trên quan tài. Từ tuyết thai ngưng tụ quan tài nháy mắt xuất hiện một cái miệng nhỏ, đem cái này 10 khối huyết nhục thu vào trong quan tài. Lấy trong quan tài thi thể bên trong hoàn dương khí tầm bổ, để cái này 10 khối huyết nhục, vô luận bao lâu cũng sẽ không hư thối. Chỉ cần Tề Nguyên có cần, tùy thời đều có thể đem lấy ra, dùng làm phục sinh nhục thân tài liệu. Chương 272, huyết luyện kim thân chương 272, huyết luyện kim thân tại nhìn đến huyết nhục của mình bị để trên quan tài thời điểm, đám người liền hiểu, có lẽ người trước mắt lại muốn làm một chút quỷ dị đồ vật. Xích Tiêu phái đệ tử hạ chẳng có lẽ chính là bọn hắn hạ chẳng. Bất quá việc đã đến nước này, đối với bọn họ đến nói đã là tử cục, trừ phi hiện tại Diệp Cửu Tư liền có thể tới cứu bọn hắn. Vừa nghĩ tới tiếp xuống hạ tràng, Thiền Giang Hải đám người mắng ác hơn. Tại huyết nhục tiến vào trong quan tài về sau, trong bóng tối Tề Nguyên cũng lười nghe những này người chết nói chuyện. Suy nghĩ khẽ động, tứ chi cùng thân thể bên trong tuyết thai nháy mắt bao trùm đến bọn hắn đầu. Chửi mắng âm thanh im bặt mà dừng. Cuối cùng bọn hắn lưu lại, chỉ có cứng đờ, đối không biết khủng hoảng biểu lộ. Theo một trận gió lạnh thổi qua, Tiêu Bắc Phong một đoàn người nháy mắt tiêu tán, hóa thành bông tuyết đầy trời, chậm rãi bay xuống tại trên mặt đất. Doan Thần Phong thân thể cũng tại giờ phút này tiêu tán, trong bóng tối khống chế tất cả những thứ này Tề Nguyên, thân ảnh biến mất không thấy. Tại Tề Nguyên rời đi về sau, hơn ngàn bộ quan tài cũng dần dần bị Hoàng Lương Nhất Ngộng chố vây quanh. Từ đầu đến cuối, Tề Nguyên liền không có ở trước mặt mọi người hiện thân qua, cũng không có tính toán tại bọn họ trước mặt hiện thân. Nếu không phải vì đem Hoàng Lương Nhất Ngộng đưa tới, hắn cũng sẽ không đích thân tới nơi này. Hiện tại Hoàng Lương Nhất Ngộng đã đưa đến, sau này tiến vào người nơi này. Trước Hoàng Lương Nhất Ngộng nhập ngộng, chọn đọc ngộng cảnh, chọn đọc xong sau, lại dùng tuyết thai đem vốn vệ, tận lực làm đến vật tận kỳ dụng. Cùng lúc đó, Trục Lộc thư viện bên trong, Nam Cung Vũ thân ảnh xuất hiện tại bên ngoài thư lâu. Hiện tại trong thư viện còn không có học sinh, cho nên thư lâu là giam giữ. Nam Cung Vũ tiến lên gõ vang thư lâu đại môn. Thùng thùng. Tần lão, Nam Cung Vũ cầu kiến. Nam Cung Vũ một mặt cung kính nói. Vừa dứt lời, đại môn liền bị từ từ mở ra. Một giọng giản mua từ thư lâu bên trong truyền đến. Vào đi. Được đến đồng ý sau đó, Nam Cung Vũ mới bước vào thư lâu bên trong, sau đó một lần nữa đem đại môn đóng kỹ. Quay người nhìn xem nằm ở tầng 1 đến tầng 2 cầu thang bên cạnh, ngồi ở nơi hẻo lánh chỗ, ngay tại lần xem sách vở lão giả, khom mình hành lễ nói, gặp qua Tần lão. Tần Văn Dung thả ra trong tay sách vở, nói ra, được rồi, vô sự không đăng tam bảo điện, tìm ta có chuyện gì? Nam Cung Vũ cười hắc hắc, vẫn là không thể gạt được Tần lão, vạn bối hôm nay tới đây, là muốn tìm dưới có không có phù hợp ta yêu cầu công pháp. Muốn nói đối trong lầu sách mặt công pháp quen thuộc nhất, trừ Tần lão ra không còn có thể là ai khác, cho nên liền nghĩ hỏi thăm ngài. Ồ, phù hợp ngươi yêu cầu công pháp. Ngươi một cái hóa linh cảnh, muốn công pháp nói thế nào cũng phải là pháp tướng cảnh đi. Tuy nói thư lâu bên trong xác thực có pháp tướng cảnh công pháp, nhưng không có một chút công lao hoặc là công hiến, ngươi có thể nhìn không được. Tần Văn Dung tò mò nhìn Nam Cung Vũ. Khoảng thời gian này cũng không có phát sinh đại sự gì, muốn thu hoạch công lao công hiến, cũng không có địa phương thu hoạch. Nam Cung Vũ sẽ không hiểu. Nam Cung Vũ nhẹ gật đầu, Tần lão, vạn bối hiểu, ta lần này chưa đến, muốn nhìn không phải pháp tướng cảnh công pháp, mà là hoán huyết cảnh công pháp. Nghe vậy, Tần Văn Dung trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, hoán huyết cảnh công pháp. Nam Cung Vũ một cái hóa linh cảnh, muốn hoán huyết cảnh công pháp làm gì? Chẳng lẽ là vì cái nào đó chiêu đến học sinh, hoặc là trong gia tộc hậu bối? Đối công pháp có cái gì yêu cầu? Tần Văn Dung mở miệng hỏi, thân là thư viện phó viện trưởng, muốn hoán huyết cảnh công pháp, vẫn là không có vấn đề. Đến mức công pháp muốn sau đó, là cho thư viện học sinh, vẫn là gia tộc hậu bối. Vậy liền không trọng yếu. Lấy Nam Cung Vũ thân phận địa vị, một môn hoán huyết công pháp hướng đi, không cần thiết truy đến cùng, cũng không phải là cầm liền không có. Nam Cung Vũ vui mừng, vội vàng nói, đa tạ Tần lão, văn bối cần một môn có thể tốt thành, hơn nữa có thể cùng thiên nhân hậu duệ giao thủ một hai, thậm chí đối kháng thiên nhân hậu duệ hoán huyết cảnh công pháp. Tần Văn Dung. Tại Nam Cung Vũ nói muốn tốc thành thời điểm, Tần Văn Dung còn trong lòng gật đầu, loại này công pháp trong lầu sách mặt thật đúng là có không ít. Chính là hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vấn đề. nhưng ở Nam Cung Vũ nói luyện thành có thể cùng thiên nhân hậu duệ giao thủ một hai sau đó, Tần Văn Dung mặt mũi giàn mua liền ngưng kết ở cùng nhau. Tốc thành công pháp vấn đề vốn là có một chút, cùng thiên nhân hậu duệ loại này tiên thiên nội tình liền mạnh thiên kiêu chiến đấu, còn muốn giao thủ một hai, là thật có chút khó, nhưng cũng chỉ là có chút khó, không phải liền là giao thủ một hai nha. Tại thiên nhân hậu duệ thủ hạ chống đỡ cái một hai chiêu lại bị đánh chết, cũng coi là giao thủ một hai, hoặc là tránh thoát một hai chiêu, cũng có thể miễn cưỡng tính toán giao thủ một hai. Loại này công pháp mặc dù ít, nhưng lấy triều đỉnh thâm hậu nội tình, thư lâu bên trong vẫn phải có. Vấn đề không lớn, nhưng chờ Nam Cung Vũ nói muốn luyện thành có khả năng chống lại thiên nhân hậu duệ sau đó, Tần Văn Dung liền đã từ bỏ suy tư. Dung nhìn đồ đần ánh mắt nhìn Nam Cung Vũ. Nếu là có loại này công pháp, cái kia cũng không biết có bao nhiêu người luyện, còn cần đến hắn đến hỏi. Tại Tần Văn Dung ánh mắt phía dưới, Nam Cung Vũ cũng có chút xấu hổ, nhưng vẫn là kiên trì hỏi, "Tần lão, trong lầu sách mặt không có sao?" Nhìn xem Nam Cung Vũ kiên trì hỏi bộ dạng, Tần Văn Dung thêm chút suy tư, liền hỏi, "Là vì tuyển nhận đến học sinh, thời gian này đến tìm hắn, nếu có thể chống lại thiên nhân hậu duệ, còn muốn là tốc thành công pháp, cũng liền vì tuyển nhận đến học sinh khả năng này lớn hơn một chút." Nam Cung Vũ nhẹ gật đầu, không có che giấu, "Đúng vậy, không phải thể chất đặc thù, là thể chất đặc thù, nhưng chỉ là tu luyện mau một chút, hiện nay đến xem, đối chiến lực gia chỉ không có hiệu quả gì." Tần Văn Dung nghe xong liền đại khái hiểu Nam Cung Vũ mục đích, nghĩ đến là để mắt tới sau đó tranh tài khen thưởng, muốn để chính mình chiêu đến tên này thiên tài đoạt được trước ba, thu hoạch được tiến vào thư lâu tư cách. Chỉ là tên này thiên tài thể chất đặc thù, đối chiến lực không có cái gì giá trị, cho nên Nam Cung Vũ chỉ có thể đến tìm hắn, nhìn xem có hay không đền bù chiến lực cái này một khối công pháp. Tần Văn Dung lắc đầu nói ra, chỉ là đối tu luyện có giá trị thể chất, coi như công pháp lợi hại hơn nữa, cũng đối kháng không được thiên nhân hậu duệ. Muốn đoạt được trước ba, càng là người si nói mộng, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ ý nghĩ này đi. Nam Cung Vũ còn không hết hy vọng, tiếp tục hỏi, không cần đối kháng thiên nhân hậu duệ, coi như có thể tại thiên nhân dưới tay chạy trốn cũng là có thể. Chạy trốn? Vậy ngươi tại chỗ này chờ ta. Tần Văn Dung suy tư một phen, nói với Nam Cung Vũ. Nói xong sau đó Tần Văn Dung thân ảnh liền thoáng hiện đến tầng 3, cùng tầng 1, tầng này cũng đều là giá sách, phía trên đang chứa từng quyển hoán huyết cảnh công pháp. Tần Văn Dung xe nhẹ đường quen đi đến một cái giá sách phía trước, tại đông đảo trong bí tịch lấy ra một bản công pháp. Truy ảnh công. Lấy ra truy ảnh công sau đó, Tần Văn Dung quay người liền muốn rời khỏi, lúc gần đi lại bước chân dừng lại. Không biết xuất phát từ loại nào tâm tư, lại đi đến một cái khác trước kệ sách, lấy ra một bản công pháp. Nhìn thoáng qua công pháp bên trên danh tự, Tần Văn Dung thân ảnh một lần nữa về tới tầng 1. Cầm đi đi. Tần Văn Dung nói xong, đem trong tay hai bản công pháp bí tịch giao cho Nam Cung Vũ. Đà tạ Tần lão. Nam Cung Vũ hai tay tiếp nhận Tần Văn Dung đưa tới hai bản công pháp. Nhìn lướt qua danh tự. Truy ảnh công. Huyết luyện. Huyết luyện kim thân. Chương 273, nguy hiểm chương 273, nguy hiểm. Nam Cung Vũ con ngươi co rụt lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tần Văn Dung. Tần lão, đây là? Tần Văn Dung tùy ý nói ra, ngươi không phải nói, muốn luyện có thể đối kháng thiên nhân hậu duệ công pháp sao? Cái này không phải liền là? Có thể cái này. Nam Cung Vũ há to miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Bản này huyết luyện kim thân hắn trước đây thật lâu liền nghe nói qua. Chính là triều đình lâu như vậy nghiên cứu thiên nhân thể chất, mà sáng tạo ra một bản công pháp. Vì chính là để những cái kia không phải là thiên nhân hậu duệ, cũng có thể thông qua tu luyện, tại hoán huyết cửu trọng thiên sau đó, lại một lần nữa đột phá, luyện được linh huyết, tiến tới trở thành hậu thiên thiên nhân hậu duệ. Chỉ cần loại này phương pháp thành công, cái kia đại chu triều đình khẳng định sẽ hiện ra một nhóm lớn hậu thiên tu luyện mà thành thiên nhân hậu duệ. Bản này huyết luyện kim thân chỉ là triều đình nghiên cứu thiên nhân thể chất, mà ra đời trong đó một bản công pháp. Tại khác biệt lý niệm phía dưới, có không ít công pháp tùy theo sinh ra, phương thức tu luyện cũng không giống nhau. Những này công pháp duy nhất mục đích chính là để bình thường võ giả cũng có thể trở thành thiên nhân hậu duệ. Đáng tiếc, từ xưa đến nay, Nam Cung Vũ còn không có nghe nói qua người nào thật luyện thành. 6000 năm qua, đản sinh ra công pháp không có lên trăm bản cũng có mấy chục bản. Nhưng mỗi bản luyện đến cuối cùng đều là bỏ mình hạ trạng, không có người nào còn sống. Mà bản này huyết luyện kim thân, đi càng là cực đoan con đường. Tu luyện nó chết bất đắc kỳ tử khả năng có thể so với những công pháp khác lớn hơn. Coi như vận khí tốt không có chết, cũng là một cái đan điền báo phế hạ trạng. Loại này công pháp đưa cho Lâm Nhược Uyên tu luyện, chẳng phải là muốn để Lâm Nhược Uyên chết sao? Hơn nữa quyển công pháp này cũng không luyện được a. Đều không có một người luyện thành qua công pháp, cái kia còn có thể xem như là công pháp sao? Tần Văn Dung liếc mắt một cái thấy ngay Nam Cung Vũ ý nghĩ. Như thế nào? Ngươi chẳng lẽ hoài nghi triều đình năng lực? Nếu công pháp sáng tạo ra đến, vậy khẳng định là có tính khả thi. Cũng không phải là không có một chút hy vọng, chỉ là độ khó tương đối lớn mà thôi. Hơn nữa không phải chính ngươi yêu cầu sao? Muốn một bản có khả năng đối kháng thiên nhân hậu duệ công pháp. Bản này huyết luyện kim thân trong triều đình thiên nhân đều nhìn qua, nhìn xong sau đó nói rõ lý lẽ luận bên trên là có thể được. Chỉ cần luyện thành, liền có khả năng cùng thiên nhân hậu duệ địa vị ngang nhau. Nam Cung Vũ cũng không dám phản bác, đành phải liên tục gật đầu. Tần Lao nói rất đúng, chỉ là quyển công pháp này tu luyện độ khó cực lớn, cũng không phải người bình thường có thể luyện. Đồng thời Nam Cung Vũ trong lòng cũng âm thầm nhổ nước bọt nói còn rất dễ nghe, còn cái gì trên lý luận là có thể được, chỉ có lý luận có ích lợi gì? Ngươi phải có thực tế kết quả, chỉ nói ai không biết ta. Tần Văn Dung xua tay, nói ra, tu luyện độ khó lớn, sau khi luyện thành thu hoạch mới lớn, muốn đối kháng thiên nhân hậu duệ, đương nhiên phải bước lên điểm nguy hiểm. Huống hồ ta không phải còn cho ngươi một bản truy ảnh công nha? Sợ có phong hiểm, vậy liền tu luyện truy ảnh công. Đừng nhìn danh tự bình thường, nhưng tu luyện sau đó tốc độ cực nhanh. Chỉ cần chờ đúng thời cơ, tại thiên nhân hậu duệ động thủ phía trước rút lui. Cái kia muốn tại thiên nhân hậu duệ thủ hạ chạy trốn, vẫn là không có vấn đề. Nam Cung Vũ nhìn một chút trong tay truy ảnh công, lại nhìn một chút huyết luyện kim thân, chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, ngoài mặt vẫn là cảm kích nói ra, vậy liền đa tạ Tần lão. Được rồi, ngươi muốn công pháp đã cho ngươi, đi thôi đi thôi, đừng quấy rầy ta. Tần Văn Dung hướng Nam Cung Vũ phất phất tay, ra hiệu Nam Cung Vũ rời đi, liền một lần nữa đi đến nguyên bản vị trí ngồi xuống, tiếp tục lấy ra sách vở nhìn lại. Nam Cung Vũ cũng không giận, tại cùng Tần Văn Dung cung kính nói đừng sau đó, rời đi thư lâu. Đi ra thư lâu sau đó, Nam Cung Vũ mới bận lên trong cơ thể chân khí, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Trở lại nơi ở, Nam Cung Vũ đem truy ảnh công đặt ở trên bàn sách, đơn độc cầm huyết luyện kim thân nhìn lại. Huyết luyện kim thân hắn nghe nói qua, nhưng cũng chỉ là nghe nói qua, biết cái đại khái, nhưng nội dung cụ thể còn chưa bao giờ thấy qua, bây giờ cũng là có cơ hội xem một chút. Theo Nam Cung Vũ từng chút liếc nhìn công pháp, lông mày cũng không tự chủ nhíu lại. Thiên nhân hậu đại có thể tại hoán huyết cựu trọng thiên sau đó, luyện được linh huyết, thành tựu thiên nhân hậu duệ. Linh huyết cũng sẽ trả lại nhục thân, để thiên nhân hậu duệ nhục thân trở nên càng thêm cường đại. Bản này huyết luyện kim thân, đi chính là cái này lý niệm. Trước luyện máu, lại thay đổi nhục thân. Hơn nữa không cần mặt khác thiên tài địa bảo phụ trợ, bằng vào tự thân khí huyết cùng huyết dịch. Cái này luyện máu quá trình rất có nguy hiểm, toàn thân khí huyết cùng huyết dịch cần tụ tập tại một chỗ. Lấy khí huyết không ngừng tiêu đốt huyết dịch, khiến cho lưu lại phần tinh hoa nhất. Tại sau khi thành công, những này huyết dịch một lần nữa trở lại trong cơ thể, nhưng những này huyết dịch rất thưa thớt. Tu luyện giả cần lớn mạnh những này huyết dịch. Chờ lớn mạnh sau đó, tiếp tục tập hợp tại một chỗ, một lần nữa thiêu đốt huyết dịch, một mực lặp lại quá trình này. Mãi đến huyết dịch bắt đầu thuế biến thăng hoa thành rừng. Nhìn xong sau đó, Nam Cung Vũ đã đẩy mặt dấu chấm hỏi. Cái này gọi trên lý luận có thể luyện thành. Này làm sao luyện? Chứ không nói bình thường võ giả huyết dịch có thể hay không một mực dạng này luyện đi xuống, luyện đến thuế biến thăng hoa. Chỉ là quá trình tu luyện, liền có không ít vấn đề. Cái gì gọi là toàn thân huyết dịch cùng khí huyết đều tập hợp tại một chỗ? Khí huyết còn dễ nói, nhưng huyết dịch cũng muốn tập hợp tại một chỗ, cái kia lấy cái gì duy trì trong cơ thể khí quan vận chuyển? Vậy tu luyện thời điểm, trong cơ thể khí quan ngừng vận chuyển, cái này còn có thể luyện xuống dưới. Coi như luyện thành, luyện ra được như vậy một chút tinh huyết một lần nữa trở lại trong cơ thể, có thể mang đến động trong cơ thể toàn thân khí quan vận chuyển sao? Lui một bước đến nói, coi như có thể, đến tiếp sau tinh huyết cũng lớn mạnh đến vận chuyển toàn thân tình trạng. Có thể đây cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, cần không ngừng lặp lại cái này một cái quá trình, mãi cho đến huyết dịch bắt đầu thuế biến thăng hoa. Quá trình này cần bao nhiêu lần, không có người biết. Mỗi một lần tu luyện đều là tại quỷ môn quan chạy một chuyến. Hơn nữa cái này khí huyết cùng huyết dịch tụ tập địa phương cũng rất có vấn đề, lại là tại bên trong đan điền. Đan điền là võ giả tu luyện quan trọng nhất, nếu là đan điền xảy ra chuyện gì, cái kia võ giả một đời đều hủy. Cái này chẳng phải là liền tương đương với đem đan điền xem như là một cái đan lô. Mà khí huyết chính là tủy, huyết dịch chính là dữ liệu. Đốt khí huyết tủy, đem trong máu tinh hoa cho luyện ra. Vẫn là tại đan điền như thế một nơi là tủ. Liền xem như luyện đan, cũng có nổ lô thời điểm. Cái này nếu là đan điền không chịu nổi, nổ làm sao bây giờ? Lớn xử lý đặc biệt xử lý, trực tiếp khai từ sao? Nam Cung Vũ cuối cùng là biết vì cái gì không có người luyện thành. Cái này nếu là có người luyện thành kia thật là có quỷ. Mỗi một bước đều hung hiểm vô cùng, đây vẫn chỉ là triều đình nghiên cứu ra được trong đó một bản công pháp. Còn có những công pháp khác, mỗi bản công pháp luyện pháp đều không giống nhau. Nhưng đều không ngoại lệ đều rất có nguy hiểm, hơi không cẩn thận, hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại này công pháp, cho cậu, cậu đều không luyện. Nam Cung Vũ trực tiếp đem huyết luyện kim thân ném ở trên bản sách, ngược lại cầm lấy truy ảnh công nhìn lại. Nhìn xong sau đó, Nam Cung Vũ mới hài lòng nhẹ gật đầu, cái này truy ảnh công mới giống như là bình thường công pháp nha. Tại hoán huyết cảnh bên trong, cũng coi là rất tốt công pháp. Chỉ là cùng Nam Cung Vũ chân chính muốn công pháp tướng so, vẫn là kém xa. Nam Cung Vũ ánh mắt tại trên huyết luyện kim thân khẽ quét mà qua, nội tâm điên cuồng lắc đầu. Lấy Lâm Nhược Uyên thiên phú coi như vào không được trước ba, về sau nếu không được lợi dụng quyền lực, nho nhỏ cho Lâm Nhược Uyên một điểm thuận tiện, để cho nàng nhanh chóng tiến vào thư lâu bên trong. Không cần thiết mạo hiểm để Lâm Nhược Uyên tu luyện môn công pháp này. Chương 274, biện pháp chương 274, biện pháp vạn linh viện bên ngoài, Thể Nguyên mang theo mới từ trên đường mua về bánh ngọt, liền đối diện đụng phải Lục Minh Xuyên. Lục Minh, ngươi không phải về thư viện sao? Tại sao lại trở về? Thế Nguyên một mặt tò mò hỏi. Mới từ trong thư viện đi ra, phó viện trưởng khi hiểu được Nhược Uyên thiên phú sau đó vô cùng coi trọng. Không phải sao, phái ta tới đưa cái lễ gặp mặt. Nói xong, Lục Minh Xuyên từ trong ngực lấy ra tịch huyết công. Phó viện trưởng nhìn Nhược Uyên tu luyện không bao lâu, công pháp võ học cũng không nhiều, cho nên liền để ta trước đưa môn này ẩn tàng khí huyết thực lực công pháp cho nàng. Hành tẩu giang hồ sẽ không ẩn giấu thực lực sao được đây? Thế Nguyên nhẹ gật đầu, cảm khái nói, không nghĩ tới thư viện phó viện trưởng đối thiên tài tốt như vậy. Xem ra tiến vào thư viện đúng là một cái lựa chọn tốt. Đó là dĩ nhiên, chỉ cần là thiên tài, phó viện trưởng chúng ta đều là đại lực tài bồi, Nhược Uyên thiên phú tốt như vậy, không cố gắng tài bồi sao được đây. Nói xong, Lục Minh Xuyên lén lút nói với Tề Nguyên, không dối gạt Tề huynh đệ, phó viện trưởng đối Nhược Uyên vô cùng xem trọng, tính toán thừa dịp khoảng thời gian này, tận khả năng tăng cường một cái Nhược Uyên thực lực, để nàng có thể tại sau đó thư viện tranh tài bên trong tiến vào trước ba. Lục Minh Xuyên cũng không đối Tề Nguyên có chỗ che giấu. Vừa đến, Tề Nguyên cũng không định gia nhập thư viện, tiết lộ một chút tranh tài cũng không sao. Thứ hai, cũng có thể để Tề Nguyên biết Nam Cung Vũ đối Lâm Nhược Uyên coi trọng, biến tướng gia tăng Nam Cung Vũ tại Tề Nguyên trong lòng ấn tượng. Tương lai nếu là có sự tình muốn nhờ, có lẽ cũng dễ dàng một chút. Tranh tài. Đúng, tranh tài. Lục Minh Xuyên giải thích nói, thư viện mở ra sau đó sẽ tổ chức một tràng tranh tài, cuộc thi đấu này ba hạng đầu có khả năng thu hoạch được tiến vào thư lâu hơn nữa lĩnh hội công pháp tư cách. Hơn nữa thư lâu bên trong linh khí nồng đậm, đến lúc đó hoán huyết cựu trọng tiên lĩnh ngộ xong công pháp sau đó, liền có thể trực tiếp ở bên trong đột phá đến ngự khí cảnh, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian tu luyện. Thế Nguyên một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, trong lòng đã tại suy xét có thể hay không lợi dụng chuyện này, để chính mình có khả năng nhìn trộm đến trong lầu sách mặt công pháp. Sớm nhất tại nhập mộng Lục Minh Xuyên thời điểm, Thế Nguyên liền biết cuộc thi đấu này chỉ là một vấn đề một mực khốn nhiễu Thế Nguyên, đó chính là trận pháp. Trục Lộc thư viện bị trận pháp vây quanh, trong lầu sách mặt cũng có trận pháp tồn tại, thậm chí có thể trong lầu sách mặt trận pháp là lợi hại nhất. Dù sao cất giấu đông đảo công pháp, muốn nhìn trộm đến công pháp bên trong bí tịch, không chỉ muốn trước giấu giếm được trong thư viện trận pháp, liên thư lâu bên trong trận pháp cũng phải nghĩ biện pháp giấu giếm được. Đây cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản, cho nên chỉ có thể tạm thời gác lại, chờ nhìn thấy thư viện tình huống sau đó lại tính toán sau. Bây giờ Lục Minh Xuyên nhắc lên tranh tài, ngược lại để Tề Nguyên tâm tư một lần nữa sinh động. Hiện tại Tề Nguyên có thất nhật phản hồn kinh mang tới biến dị, hai mắt có thể nhìn thấy trận pháp tồn tại. Tại thư viện mở ra thời điểm, các đại thế lực người đều sẽ tiến vào bên trong. Đến lúc đó có thể mượn cơ hội này quan sát một chút trong thư viện trận pháp là dạng gì. Nếu là có cơ hội có thể giấu giếm được trong thư viện trận pháp, tự nhiên là tốt. Nếu là không thể gạt được, có lẽ liền cần một loại khác phương pháp. Mà loại này phương pháp, liền nhìn Lâm Nhược Uyên có thể hay không cầm tới trước ba vị trí. Tế Nguyên cùng Lục Minh Xuyên vừa đi vừa nói, chỉ chốc lát sau hai người liền đến Lâm Nhược Uyên bọn hắn vị trí sân viện. Tại nhìn thấy Lâm Nhược Uyên bọn hắn sau đó, Lục Minh Xuyên liền trước mặt mọi người lấy ra tịch huyết công, đem giao cho Lâm Nhược Uyên. Cũng không e dè nói ra đây là Nam Cung Vũ lễ gặp mặt. Linh Thiên Thu mấy người đều là hắn nhận bảo, sau đó đều là Nam Cung Vũ phe phái hạ người. Để bọn hắn biết Nam Cung Vũ đối thiên tài hào phóng, có thể rất tốt khích lệ bọn hắn. Không có người sẽ hy vọng hệ phái mình lão đại là một cái keo kiệt người. Đặc biệt đối mặt vẫn là người trẻ tuổi, không có một người trẻ tuổi thích mặt người cho hắn bánh vẽ. Bọn hắn thích chính là một cái tốt cao tầng cho bọn hắn tranh thủ lợi ích, mà không phải lợi ích đều tiến cao tầng trong túi, sau đó mỗi ngày cho người trẻ tuổi bánh vẽ. Nếu là dạng này, những kia tuổi trẻ thiên tiêu khẳng định chạy thẩm tinh nam bên kia, còn có thể trông chờ thiên tiêu trưởng thành sau đó nhớ rõ ngươi bồi dưỡng chi tình, không làm ngươi cũng không tệ rồi. Linh Thiên Thu mấy người có chút ghen tị nhìn xem Lâm Nhược Uyên. Nếu như chỉ là một bản hoán huyết cảnh công pháp bí tịch, thế thì cũng không có cái gì. Có thể quyển công pháp này là thư viện phó viện trưởng cho, cái kia ý nghĩa liền không đồng dạng. Sau đó tại trong thư viện, Lâm Nhược Uyên khẳng định sẽ bị phó viện trưởng trọng điểm chiếu cố. Bất quá cũng là bình thường, thiên phú tốt người ở đâu đều là có ưu đãi. Huống chi Lâm Nhược Uyên thiên phú đã không đủ để dùng tốt để hình dung, quả thực liền có thể nói là không phải người. Bọn hắn liền xem như muốn ghen ghét, cũng mảy may ghen ghét không nổi. Nếu như không phải bọn hắn tâm lý năng lực chịu đựng cũng không tệ lắm, hiện tại cũng sớm đã bị Lâm Nhược Uyên thiên phú cho đả kích đến đạo tâm về tăng cảnh. Tại cùng đám người Hàn Huyên một lúc sau, Lục Minh Xuyên liền rời đi. Linh Thiên Thu mấy người cũng rất nhanh liền trở về trong phòng tu luyện. Có vạn linh viện trận pháp tại, bọn hắn vận chuyển khí huyết tốc độ so bình thường phải nhanh không ít. Mỗi người đều muốn tại thư viện mở ra phía trước có chỗ đột phá. Thế Nguyên cũng xách theo bánh ngọt đi tại trên đường trở về. Vừa đi vừa suy xét Lâm Nhược Uyên tiến vào trước ba khả năng. Hiện tại Lâm Nhược Uyên mở ra hồi khí cùng cùng sinh hai đại bí tàng, còn tu luyện Hoạn Lòng Kinh quyển công pháp này, tăng thêm ẩm huyết kiếm. Tầm thường thiên tiêu thật đúng là không phải là đối thủ của Lâm Nhược Uyên. Đối mặt khí huyết vô cùng vô tận, thương thế còn có thể không ngừng khôi phục Lâm Nhược Uyên, muốn giết nàng rất khó làm đến. Nhưng nếu như là thiên nhân hậu duệ, muốn đánh bại Lâm Nhược Uyên mà nói, khả năng này cũng rất cao. Tế Nguyên mặc dù không phải thiên nhân hậu duệ, nhưng dùng huyết nhục đại đan sau đó, trong cơ thể cũng xuất hiện linh huyết. Tự nhiên biết có linh huyết sau đó uy lực. Vậy đơn giản cùng bình thường võ giả không cùng một đẳng cấp tồn tại. Linh huyết tự mang uy áp, liền có thể để bình thường võ giả không cách nào động đậy, thậm chí trong cơ thể khí huyết tán loạn. Giống như là Tô Thiền Giao bọn hắn, cho dù là bọn họ là thiên tài, cũng đối linh huyết uy áp không thể làm gì. Đây là một loại cao đẳng sinh vật đối sinh vật cấp thấp nghiền ép. Lâm Nhược Uyên trong cơ thể khí huyết vô cùng vô tận, nhưng từ đầu đến cuối không đạt tới chống lại linh huyết uy áp trình độ. Nếu như là Tề Nguyên độc thủ, cái kia Lâm Nhược Uyên trong cơ thể khí huyết liền sẽ trực tiếp tán loạn, toàn thân huyết dịch cũng sẽ đình chỉ lưu chuyển. Muốn để Lâm Nhược Uyên tranh tài tiến vào trước ba, ít nhất phải trước hết để cho Lâm Nhược Uyên khí huyết có thể chống đỡ linh huyết uy áp. Bằng không tại linh huyết uy áp phía dưới, thân thể không thể động đậy, khí huyết còn tại tán loạn, muốn thắng đều không thắng được. Tề Nguyên trong đầu không ngừng suy tư, nhìn xem có hay không giải quyết vấn đề này biện pháp. Nếu như là chính hắn tham dự tranh tài, vậy liền không có nhiều chuyện như vậy. Có thiên diện bổ sung ẩn nấp thực lực hiệu quả, người khác cũng nhìn không ra đến hắn chân thực lực. Hắn nói là hoán huyết đó chính là hoán huyết. Đến lúc đó đánh những cái kia các phái thiên tiêu cùng thiên nhân hậu duệ, chẳng phải là cùng đánh hùng hài tử đồng dạng đơn giản. Đáng tiếc muốn tham gia trận đấu, liền phải là thư viện học sinh. Tế Nguyên cũng không muốn bị thư viện cho vây ở cái này Vân Châu. Nơi này sự tình xử lý xong, hắn sẽ phải đi những châu khác. Chương 275, sửa chữa công pháp chương 275, sửa chữa công pháp. Tế Nguyên suy tư một phen, hiện nay nhanh nhất ổn thỏa nhất, tựa hồ chính là để Lâm Nhược Uyên dùng mở ra mặt khác bí tàng huyết nhục đại đan, hoặc là mở ra thần thông huyết nhục đại đan. Dạng này thực lực của Lâm Nhược Uyên tăng lên sẽ là nhanh nhất. Lục đại bí tàng toàn bộ triển khai, bất luận là nhục thân lực lượng, tốc độ, phòng ngự vẫn là tư chất đều sẽ tăng lên. Ngăn cản linh huyết uy áp, tại nhục thân bên trên đối kháng thiên nhân hậu duệ vẫn là có thể. Nếu như còn mở ra thần thông, vận khí tốt, mở ra một cái không sai thần thông, vậy đối phó thiên nhân hậu duệ hẳn là dễ dàng. Dù sao thiên nhân hậu duệ có mạnh đến đâu, năng lực cũng sẽ không có thần thông như vậy không hợp thói thường. Có chút thần thông hoàn toàn chính là không giảng đạo lý, giống như là hắn mở ra thần thông đồng dạng. Bất quá tựa hồ không cần như vậy lãng phí luyện chế huyết nhục đại đan tài liệu. Mở ra lục đại bí tàng huyết nhục đại đan có thể tạm thời để ở một bên. Trước luyện chế một viên mở ra thần thông huyết nhục đại đan, nhìn xem Lâm Nhược Uyên có thể mở ra cái gì thần thông. Nếu như thần thông không sai, vừa bạn có thể không cần luyện chế mở ra bí tàng huyết nhục đại đan, tiết kiệm một chút tài liệu luyện chế. Nếu như thần thông không tốt lời nói, Thế Nguyên trong đầu hiện ra một bản công pháp, Huyết luyện kim thân. Quyền công pháp này là tại Tiêu Bắc Phong trong ngộng cảnh nhìn thấy. Giám sát ti xem như đại chu triều đình tổ chức tình báo cùng bạo lực đơn vị, tu luyện võ học công pháp, tự nhiên là số 1. Trong đó giám sát ti cất giữ hoán huyết cảnh công pháp bên trong, liền có một bản huyết luyện kim thân. Huyết luyện kim thân tại giám sát ti bên trong vẫn rất có tên. Trước đây không ít giám sát ti người không sợ chết, tu luyện môn công pháp này, sau đó đều chết bất đắc kỳ tử mà chết. Có một chút là trực tiếp bạo thể chết đi. Tiêu Bắc Phong mặc dù chưa từng luyện, nhưng ở lòng hiếu kỳ điều khiển, vẫn là nhìn qua huyết luyện kim thân, biết phương pháp tu luyện. Thông qua Tiêu Bắc Phong trong mộng cảnh có thể biết, quyển công pháp này là đại chu triều đình nghiên cứu tiên nhân thể chất mà sáng tạo ra trong đó một bản công pháp. Nhu đồ đem bình thường võ giả thể chất thăng hoa đến tiên nhân hậu duệ cấp độ. Chỉ là cho tới nay, đều không có người có khả năng luyện thành. Tu luyện nguy hiểm cực lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nếu như Lâm Nhược Uyên tu luyện quyển công pháp này thành công, vậy liền có thể tiết kiệm đi hắn luyện chế huyết nhục đại đan tài liệu. Đến mức nguy hiểm trong đó, có hồi khí cùng cùng sinh hai đại bí tàng tại. Lâm Nhược Uyên hẳn là cũng không chết được. Bất quá huyết luyện kim thân chỉ là trên lý luận có thể được, còn không có người luyện thành qua. Không biết cuối cùng đến cùng có thể hay không đem thể chất thăng hoa đến tiên nhân hậu duệ cấp độ. Thế Nguyên trong đầu hiện ra huyết luyện kim thân quyển công pháp này nội dung. Tại nhìn kỹ xong sau, Thế Nguyên lắc đầu. Bản này huyết luyện kim thân phương pháp tu luyện vẫn là quá mức ôn hòa, không thích hợp Lâm Nhược Uyên. Tại không biết huyết luyện kim thân cuối cùng đến cùng có thể hay không thăng hoa thể chất dưới tình huống, nhất định phải lên điểm mấy lực. Dùng cái này đến rút ngắn một điểm thời gian tu luyện, nhanh chóng nhìn thấy hiệu quả. Thế Nguyên nghĩ đến đây bước chân liền tăng nhanh. Tại trở về trong phòng ngay lập tức, Thế Nguyên liền từ huyết nhục hồ lô bên trong lấy ra bút mực giấy nghiên, căn cứ trong đầu ký ức đem huyết luyện kim thân cho viết đi ra. Chỉ là Thế Nguyên vừa viết vừa làm sửa chữa. Nguyên bản huyết luyện kim thân lấy đan điền là đan lô luyện ra trong máu tinh huyết, sau đó đang tăng cường tinh huyết, dùng trong cơ thể tràn đầy tinh huyết đến trả lại nhục thân. Quá trình này theo Thế Nguyên quá chậm, nhất định phải trực tiếp tăng nhanh một trình tự này. Luyện chế ra đến tinh huyết trực tiếp tiến vào trong cơ thể khí quan bên trong, sau đó tập hợp khí huyết tại thể nội khí quan bên ngoài một lần nữa thiêu đốt khí quan cùng tinh huyết, đem trong cơ thể những này khí quan trực tiếp xem như đan điền sử dụng. Bất quá thiêu đốt sau đó tinh huyết cũng không cần một lần nữa chạy xuôi đến trong cơ thể, mà là trực tiếp cùng khí quan dung hợp lại cùng nhau. Nếu như thất bại, đơn giản chính là trong cơ thể khí quan chết đi. Đối Lâm Nhược Uyên đến nói, không phải cái vấn đề lớn gì, lại dài một cái là được rồi. Đến lúc đó căn cứ Lâm Nhược Uyên tình huống tu luyện lại sửa đổi một chút mạch suy nghĩ. Ngoại trừ trong cơ thể khí quan, gân xương da mô cũng không thể buông tha. Đan điền cũng phải luyện một luyện. Theo Tề Nguyên trong đầu ý nghĩ sinh ra, huyết luyện kim thân bắt đầu bị Tề Nguyên đổi hoàn toàn thay đổi. Dần dần thoát ly nguyên bản tu luyện phạm chủ. Lấy Tề Nguyên ở trong giấc mộng nhìn trộm đến nhiều như thế công pháp, tăng thêm khai ngộ bí tàng giá trị. Tại đại thể lý luận tư tưởng không đổi dưới tình huống, thêm chút sửa chữa vẫn là không có vấn đề. Dù sao mục đích cuối cùng nhất khẳng định là để huyết dịch cùng nhục thân thuế biến thăng hoa. Đến mức như thế nào thuế biến thăng hoa, mỗi người ý nghĩ không giống, phương thức tự nhiên cũng không giống nhau. Chờ Tề Nguyên đem huyết luyện kim thân cho viết xong, mới hài lòng ngừng bút. Lúc này sắc trời dần tối, ban đêm cũng lặng yên tiến đến. Tề Nguyên thu hồi huyết luyện kim thân, chờ chút đám người còn muốn ra bên ngoài tụ lại. Liên hoan kết thúc về sau, đám người trở về Vạn Linh viện lại đem công pháp giao cho Lâm Nhược Uyên. Bất quá tốt nhất là mang Lâm Nhược Uyên rời đi Thiên Nhân Thành lại tu luyện huyết luyện kim thân. Môn công pháp này Tề Nguyên cũng không biết tu luyện sau đó sẽ có tình huống như thế nào phát sinh. Tốt nhất vẫn là tìm nơi hoang vu không người ở tu luyện. Dạng này coi như Lâm Nhược Uyên luyện đến bạo thể, cũng sẽ không bị người phát hiện. Chờ Tề Nguyên ra khỏi phòng, Lữ Chiêu Nhiên mấy người cũng đã kết thúc tu luyện, chuẩn bị xuất phát. Chỉ là còn chưa chờ đám người rời đi, liền có hai người đi đến. Lữ Chiêu Nhiên nhìn xem đi vào hai người, trong lòng nghi hoặc. Hai người này hắn chưa bao giờ thấy qua, Vạn Linh viện người làm sao sẽ đem bọn họ thả đi vào đâu? Chẳng lẽ là Vạn Linh viện người? Hai vị thế nhưng là Vạn Linh viện người, không biết tới đây thế nhưng là có chuyện gì? Lữ Chiêu Nhiên nghi ngờ hỏi. Nhậm Cửu Trọng chủ động giải thích nói, tiểu huynh đệ hiểu lầm, ta không phải Vạn Linh viện người. Hôm nay tới đây, cũng chỉ là đến tìm Tề huynh đệ. Nói xong, Nhậm Cửu Trọng ánh mắt nhìn hướng nằm ở trong đám người ở giữa Tề Nguyên. Tô Kinh Ngữ cũng theo Nhậm Cửu Trọng ánh mắt, nhìn hướng Tề Nguyên. Sau đó trong lòng có chút kinh ngạc. Lấy hắn thực lực của Hóa Linh cảnh, thế mà nhìn không thấu Tề Nguyên cảnh giới. Xem ra cùng Nô Thuần truyền về tin tức đồng dạng. Tề Nguyên trên thân xác thực có cái gì che lấp khí tức cảnh giới bảo vật, hoặc là tu luyện một chút tương đối đặc thù công pháp, đến ẩn giấu thực lực. Lúc này Tề Nguyên nhìn thoáng qua Tô Kinh Ngữ, lạnh nhạt nói ra, chắc hẳn vị này chính là Tô Kinh Ngữ, Tô tông chủ đi. Nghe vậy Lữ Chiêu Nhiên đám người đều là giật mình. Mặc dù biết Phượng Dương Tông phải bồi thường lễ đạo xin lỗi sự tình, nhưng không nghĩ tới lần này thế mà trực tiếp nhìn thấy Tô Kinh Ngữ. Chính là tại hạ, phía trước tiểu nữ có nhiều đắc tội, mong rằng Tề huynh đệ có thể nhiều rộng lòng tha thứ, không muốn cùng tiểu nữ đồng dạng tính toán. Tô Kinh Ngữ một mặt thành thật nói. Lữ Chiêu Nhiên đám người run lên trong lòng, đường đường hóa linh cảnh, tại bọn họ những vãn bối này trước mặt, cho người khác nói xin lỗi. Cái này nếu là truyền ra ngoài, chẳng phải là quá mức mất mặt. Lữ Chiêu Nhiên đám người cũng bắt đầu có chút lo lắng, Tô Kinh Ngữ có thể hay không giết người diệt khẩu. Lữ Chiêu Nhiên những này có tông môn thế lực người đều còn như vậy. Chu Mục Thiên cái này phía sau không có thế lực nâng đỡ, càng là có chút trong lòng run sợ. Cũng may lúc này Tề Nguyên nói chuyện, các ngươi về phòng trước bên trong đi thôi, ta cùng hai vị này đơn độc hàn huyên một chút. Lữ Chiêu Nhiên đám người nghe xong liên tục gật đầu, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Hướng thẳng đến cách bọn họ gần gian phòng chạy đi, thần tốc mở cửa quan môn, đem chính mình nhốt ở trong phòng. Tại mọi người quan môn sau đó, Nhậm Cửu Trọng nói ra, trước khi tới, nhận lôi sự tình, ta đã cùng Tô Tông chủ thương nghị xong, hơn nữa nghĩ ra một phần danh sách, để huynh đệ có thể xem qua một chút. Nhậm Cửu Trọng nói xong, Tô Kinh Ngữ liền từ trong ngực lấy ra danh sách, đưa cho Tề Nguyên. Đây là danh sách, Tề huynh đệ có thể xem qua một chút, nếu như không có vấn đề, ta này liền chuyển tin về Phượng Dương Tông, để trong tông môn người mang đồ bật tới. Tề Nguyên tiện tay tiếp nhận, mở ra xem, tại nhìn đến nội dung phía trên phía sau. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ Phượng Dương Tông lần này thế nhưng là đại xuất huyết. Chương 276, thanh một phần tâm viêm chương 276, thanh một phần tâm viêm huyền âm nguyện phách hoa. Xích huyết chú quả. Thiên nhiên ngọc thủy chi địa mạch huyết tinh. Thanh một phần tâm viêm rất nhiều chân quý thiên tài địa bảo cộng lại mấy chục loại. Có lẽ là bởi vì Tề Nguyên lúc trước đối Tô Thiền Giao bọn hắn lúc nói, đều là lấy đan sư đồ đệ thân phận tự cho mình là. Cho nên trên danh sách đại bộ phận cũng có thể dùng làm luyện chế đan dược đồ vật, trong đó trong danh sách trọng yếu nhất chính là thanh một phần tâm viêm. Là thiên địa linh hỏa một loại. Chỉ cần dược liệu trồng trọt tại thanh một phần tâm viêm phụ cận, liền có thể rút ngắn dược liệu trưởng thành thời gian. Thanh một phần tâm viêm tại Phượng Dương Tông được đến sau đó, vẫn bị thâm tàng tại Phượng Dương Tông bên trong. Mãi đến Phượng Dương Tông bồi dưỡng được đan sư sau đó, muốn để đan sư khống chế thanh một phần tâm viêm. Đáng tiếc thanh một phần tâm viêm cũng không tốt hàng phục, cho nên chỉ có thể đem thanh một phần tâm viêm để tại vị kia đan sư dược viên bên trong. Tế Nguyên ngược lại là có chút ngoài ý muốn, Nhậm Cửu Trọng thế mà có thể để cho Tô Kinh Ngữ đem cái này thiên địa linh hỏa đều cho lấy ra. Nếu biết rõ Phượng Dương Tông cũng liền hai cái thiên địa linh hỏa. Nói câu không dễ nghe, Tô Thiền Giao giá trị còn kém rất rất xa thanh một phần tâm viêm. Tô Thiền Giao thậm chí cũng không biết Phượng Dương Tông bên trong có thanh một phần tâm viêm tồn tại. Tế Nguyên vẫn là thông qua Tiêu Bắc Phong ngộ cảnh mới biết được một chút thanh một phần tâm viêm tình huống. Lần này có thể để cho Phượng Dương Tông xuất huyết nhiều, thiên nhân hậu duệ thân phận lên tác dụng rất lớn. Nhậm Cửu Trọng nhìn Tế Nguyên không nói gì, thế là liền chủ động nói: "Tế huynh đệ ngươi thấy thế nào? Nếu là không hài lòng, có thể để Tô Tông chủ lại thêm một chút." Tô Kinh Ngữ con mắt bỗng nhiên nhìn hướng Nhậm Cửu Trọng. "Đồ vật không phải ngươi ra, ngươi không đau lòng đúng không? Còn không hài lòng lại thêm một chút, ngươi làm những bảo bối này là rau cải trắng đúng không? Còn có thể tùy tiện thêm. Nếu không ta trực tiếp đem Phượng Dương Tông giao ra được. Trước khi đến ngươi cũng không phải nói như vậy, cho ngươi chỗ tốt đều cho ăn đúng không?" Đương nhiên, những này Tô Kinh Ngữ chỉ có thể ở trong lòng nổ nước bọn. Ngoài mặt vẫn là một bộ thành khẩn nụ cười. Ai bảo chuyện này bản thân chính là hắn bên này đã làm sai trước đây. Hơn nữa đắc tội vẫn là thiên nhân hậu duệ, không muốn nhận sai cũng phải nhận sai. Ngoại trừ nhận sai nhận lỗi bên ngoài, cũng không có mặt khác lựa chọn tốt. Có thể, Tô Tông chủ thành ý ta nhận đến, chuyện này cứ định như vậy đi. Thế Nguyên xua tay, ra hiệu việc này đến đây là kết thúc. Sau đó còn nói thêm, đúng rồi, ta mặc cho thành chủ nói, Tô Thiền Giao bọn hắn đều mất tích, bây giờ nhưng có tìm tới. Tô Kinh Ngữ nụ cười trên mặt cứng đờ, nhưng vẫn là ôn tồn nói, làm phiền Tề huynh đệ nhớ mong, cũng không tìm tới bọn hắn. Mất tích thời gian dài như vậy, nghĩ đến là tính mệnh đáng lo, cũng coi là gieo gió gặt bão. Nếu như bọn hắn không đắc tội Tề huynh đệ, hoặc là liền không có một kiếp này khó. Nhậm Cửu Trọng ở một bên an ủi, Tô Tông chủ yên tâm, chờ trở về ta liền đem chuyện này thông báo đi lên, nhất định sẽ tìm tới nữ nhi của ngươi. Vậy liền đa tạ mặc cho thành chủ. Đều là việc nhỏ, không cần khách khí như thế. Nhậm Cửu Trọng giờ phút này trong lòng đã cười nở hoa. Đã giải quyết Phượng Dương Tông cùng Tề Nguyên cái này thiên nhân hậu duệ xung đột, tránh cho bộc phát vấn đề càng lớn hơn. Lại từ Tô Kinh Ngữ bên kia thu được chỗ tốt. Tiếp xuống chỉ cần tra rõ ràng Tô Thiền Giao mấy người hạ lạc, sau đó bắt đi Tô Thiền Giao bọn hắn cái kia thế lực cảnh cáo một chút là được rồi. An ủi qua Tô Kinh Ngữ về sau, Nhậm Cửu Trọng liền đề nghị, "Tề huynh đệ, không bằng đến ta thành chủ phủ đi, ta mời mọi người ăn một bữa, cũng thuận tiện tấn hạ địa chủ tình nghĩa." Tề Nguyên thân là thiên nhân hậu duệ, Nhậm Cửu Trọng đương nhiên phải thật tốt kết giao một phen. Mặc dù không biết Tề Nguyên phía sau đan sư là lai lịch gì, họ tên là gì, vì cái gì một cái thiên nhân hậu duệ muốn cùng đan sư đi học luyện đan, cái này đan sư sư phụ đến cùng có tồn tại hay không, những này đều không trọng yếu là Tề Nguyên đúng là thiên nhân hậu duệ, chỉ là điểm này như vậy đủ rồi. Tề Nguyên mặt lộ do dự, sau đó nói, nhắc tới cũng đúng dịp, các ngươi trước khi đến, ta đang muốn cùng ta những người bạn này cùng đi bên ngoài tụ họp một chút, thật tốt ăn một bữa đây. Nhậm Cửu Trọng ánh mắt sáng lên, lập tức nói ra, vừa bạn, đi chỗ của ta, sơn chân hải vị cái gì cần có đều có, hơn nữa đều là tốt nhất yêu thú thì làm. Đối hoán huyết cảnh bên trong khí huyết tăng lên rất có chỗ tốt. Chúng ta người hơi nhiều, có thể hay không tiện lắm. Ai, cái này có cái gì không tiện, Tề huynh đệ mấy người các ngươi, ta thành chủ phủ vẫn là chiêu đãi lên. Lời nói đều nói tới đây, Tề Nguyên thuận thế nhẹ gật đầu, nói ra, vậy được rồi, bất quá ta còn có mấy vị bằng hữu không tới, chờ đến chúng ta lại đi. Gặp Tề Nguyên đồng ý, Nhậm Cửu Trọng trong lòng vui mừng, đang muốn nói cái gì, liền nghe đến sau lưng tiếng bước chân. Nhậm Cửu Trọng cùng Tô Kinh Ngữ quay người hướng sau lưng nhìn, chỉ thấy Ninh Thiên Thu mang theo Lâm Nhược Uyên bốn người đi đến. Tại nhìn thấy Ninh Thiên Thu bọn hắn thời điểm, Tô Kinh Ngữ trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy bọn hắn. Tô Kinh Ngữ ánh mắt tập trung ở trong năm người Lâm Nhược Uyên trên thân. Thế Nguyên trong miệng nói bằng hữu, hẳn là năm người này. trong đó cái này nữ nắm giữ thực lực của hoán huyết cựu trọng tiên, lại cùng Tề Nguyên là bằng hữu, cái kia nàng rất có thể cũng là thiên nhân hậu duệ. Coi như không phải luyện ra linh huyết tiên nhân hậu duệ, cái kia cũng ít nhất là cái thiên nhân hậu đại. Tại nhìn thấy là Lâm Nhược Uyên bọn hắn sau đó, Nhậm Cửu Trọng trong mắt cũng là sáng lên. Trong năm người bốn người khác không quan trọng, nhưng Lâm Nhược Uyên bối cảnh lai lịch cũng không nhỏ. Nếu là cũng có thể kết giao một phen, đây chính là một chuyện tốt. Thế huynh đệ, chúng ta đã chuẩn bị xong, lúc nào xuất phát? Linh Thiên Thu nói xong ánh mắt nhìn hướng Nhậm Cửu Trọng cùng Tô Kinh Ngữ. Hai người này chưa từng thấy, chẳng lẽ lần này cũng muốn cùng một chỗ? Tế Nguyên không có ngay lập tức trả lời, mà là hướng Lữ Chiêu Nhiên mấy người vị trí gian phòng hô, đều đi ra đi. Cửa phòng ứng thanh mà ra, Lữ Chiêu Nhiên mấy người mới đi ra. Tại Ninh Thiên Thu mấy người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Tế Nguyên chỉ Nhậm Cửu Trọng, tiếp tục nói, hôm nay các ngươi nhưng có lộc ăn, mặc cho thành chủ mời khách, mời chúng ta đi thành chủ phủ ăn một bữa. Mặc cho thành chủ. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Nhậm Cửu Trọng, trong lòng một trận sóng lớn mãnh liệt. Cái này mặc cho thành chủ không phải là thiên nhân thành Nhậm Cửu Trọng mặc cho thành chủ đi. Tại đến thiên nhân thành trên đường, Lục Minh Xuyên liền có đề cập Nhậm Cửu Trọng, mới vừa nhậm chức không lâu thiên nhân thành thành chủ, thực lực của hóa linh cảnh. Linh Thiên Thu mấy người không nghĩ tới vừa tới thiên nhân thành, còn không có một ngày, liền gặp thành chủ. Hơn nữa thành chủ còn tính toán mời bọn họ ăn một bữa. Tại mọi người ánh mắt bên trong, Nhậm Cửu Trọng hào sảng vừa cười vừa nói, các ngươi đều là Tề huynh đệ bằng hữu, kia chính là ta bằng hữu, hôm nay ta mời khách, mang các ngươi đi thành chủ phụ thật tốt ăn một bữa. Nghe vậy Linh Thiên Thu mấy người cùng Lữ Chiêu Nhiên bọn hắn nhộn nhịp chắp tay hành lễ, đa tạ mặc cho thành chủ. Ai, chớ cùng ta khách khí, các ngươi liền đem ta xem như là bằng hữu, tùy tiện một điểm liền tốt. Đi, ta mang các ngươi đi thành chủ phủ. Nói xong Nhậm Cửu Trọng ánh mắt nhìn hướng Tề Nguyên, gặp Tề Nguyên gật đầu sau đó, liền dẫn đám người đi tới thành chủ phủ.